nơi này không phải chúng ta nơi giao thủ, bất quá ta cam đoan ngươi sẽ không phải là ta đối thủ, đoán chừng ta cho ngươi đến lập tức ngươi liền phải thấy máu. Bạch Dương miệt thị đối phương nói ra. Hắn đây là khi dễ bên này người đơn thuần nghe không hiểu ý tứ trong lời của hắn, đánh không lại ngươi cũng phải tại trong lời nói chiếm chút tiện nghi. Hoa hoa muội muội, hắn không biết trong lòng kìm nén cái gì hỏng đây, đấu võ mồm ngươi đấu không lại hắn. Lam Hân đứng ở Ngưu Hoa Hoa bên kia hát đệm, nhìn Bạch Dương ánh mắt đã cảm thấy không thích hợp. Song phương lui tới đánh đến thật quá mức, Lam Sương cùng Ngưu Kiện tại bên cạnh không lên tiếng, đối với trường hợp như vậy nhạc kiến kỳ thành, làm không tốt song phương đấu lấy liền thành sự tình đâu. Lam Hân tỷ tỷ nói đúng lắm, ta không tính toán với hắn, thử. Ngưu Hoa Hoa suy nghĩ một chút cũng đúng, như vậy ngưng chiến, song phương cuối cùng lại an tĩnh lại. Kém chút đem màn kịch quan trọng quên. Bầu không khí lung túng thời điểm, Lam Sương đột nhiên nghĩ tới cái gì nói ra. Màn kịch quan trọng. Bạch Dương nhìn về phía Lam Sương, chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi chút gì kích thích? Chỉ thấy Lam Sương nhìn về phía sân phương hướng nói. Thanh Hà cô nương, còn mời mở ra cầm kỹ. Còn có người tại viện tử. Bạch Dương ngây người, căn bản không chú ý à, đối phương có vẻ như hoàn toàn không có tồn tại cảm giác dáng vẻ. Có thể vì mấy vị thiếu gia đánh đàn, là Thanh Hà vinh hạnh. Trong viện, màn vây quanh trong lương đỉnh chuyển tới một thanh âm dễ nghe nói ra. Thật là có người, lúc nào xuất hiện ở nơi nào. Bạch Dương cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, dù sao hắn cũng không có thai nghe bát phương bản sự không phải. Len keng. Tiếng đàn lọt vào thai, Bạch Dương lập tức ngây ngẩn cả người, dần dần mà toàn thân buông lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia dễ nghe tiếng đàn, từng cái âm phủ đều rất giống có thể trêu chọc người tiếng lòng, dù là Bạch Dương cái này đối với âm luật một chữ cũng không biết người cũng nhịn không được say mê trong đó, chỉ cảm thấy bản thân phảng phất chỗ sâu thâm sơn không cốc, bên người gió mát vần quanh, trên trời trăng sáng treo cao, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von làm bạn, suối nước len keng. Tóm lại một câu, đàn kia thanh âm cực tốt nghe. Cũng đừng kỳ vọng Bạch Dương có thể nói tới ra cái gì tốt nghe ca ngợi chi tử. Tiếng đàn không biết lúc nào ngừng lại. Bạch Dương từ cái loại cảm giác này bên trong thoát khỏi đi ra, nhịn không được tán thán nói. Em hai, thật là dễ nghe. Đến Bạch thiếu gia khích lệ, tiểu nữ tử hết sức vinh hạnh. Trong lương đình chỉ nghe hắn tiếng không gặp bề ngoài Thanh Hà cô nương hồi đáp. Chỉ ngươi cũng có thể nghe ra được tiếng đàn tốt xấu. Như Hoa Hoa nhìn về phía Bạch Dương nhíu môi nói, gương mặt khinh bỉ, Bạch Dương xem xét chính là âm luật tiểu bạch. Bạch Dương không để ý nàng, hướng về phía bên ngoài nói. Cái kia, Thanh Hà cô nương đúng không? Lại đến một khúc như thế nào? Đây là tiểu nữ tử vinh hạnh. Đối phương không có cự tuyệt, tiếp lấy tiếng đàn lần thứ hai vang lên. Đáp lấy bọn họ ngưng thần mà đối đại yên tĩnh nghe hát thời điểm, Bạch Dương lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra mở ra ghi âm công năng. Dễ nghe như vậy âm nhạc, không được bảo tồn lại nhất định chính là phạm tội. Câu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 79, đoạn người quật khởi con đường. Khúc cuối cùng người chưa tán, Bạch Dương vụng trộm cất kỹ điện thoại. Dư vị chốc lát nhịn không được cảm thán nói. Quá êm hay. Đó là đương nhiên, Thanh Hà tỷ tỷ thế nhưng là Đức Dương trấn bên trong duy nhất một vị nhất phẩm nhạc công, có thể nghe được nàng khúc đàn, ngươi liền vui trộm đi thôi. Như Hoa Hoa đợi cơ hội liền cùng Bạch Dương đấu võ mồm. Nhất phẩm nhạc công. Bạch Dương nghi hoặc, đó là cái có ý tứ gì? Xem xét Bạch Dương như vậy thì biết rõ hắn không hiểu, Lam Hân tại bên cạnh nhịn không được khoe khoang nói. Nhạc công cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất cửu phẩm cao nhất. Mặc dù nhất phẩm chỉ là cất bước, nhưng là được xưng tụng vạn người không được một, Đức Dương trấn mấy chục vạn người, yêu thích âm luật người vô số, nhưng chỉ có Thanh Hà tỷ tỷ là nhất phẩm nhạc công, có thể nghĩ nhạc sĩ nhập phẩm có bao nhiêu khó khăn. Nhất phẩm nhạc công đánh đàn liền đã tốt như vậy nghe, cái gì đó bát phẩm cửu phẩm còn không bay lên trời. Trong lòng kỳ lạ, Bạch Dương nhịn không được nghi ngờ nói. Nếu nhất phẩm mới cất bước, cái kia nhất phẩm phía dưới xưng hô như thế nào? Nhạc sĩ học đồ A, đần. Như Hoa Hoa đã kích nói. Ngươi thông minh như vậy làm sao lại không phải nhập phẩm nhạc sĩ? Bạch Dương nhịn không được khinh bị nói. Ngươi! Ngưu Hoa Hoa bị Bạch Dương một câu đính đến không có tính tình, nhưng mà lời nói xoay chuyển, Ngưu Hoa Hoa siết quả đấm một cái nói. Ta đã là ngưng luyện hai đạo huyết khí võ giả. Tốt ta, ngươi Ngưu, không cùng người so đo. Đúng lúc này, chỉ nghe cái kia không gặp bề ngoài Thanh Hà cô nương ở trong sân nói ra, các vị thiếu gia tiểu thư, sắc trời đã tối, Thanh Hà xin cáo từ trước, mong được tha thứ. Lúc này đi à, Bạch Dương còn muốn nghe nhiều vài bài đây, nhưng hắn cũng không phải loại kia cố ý khó xử người người, đối phương muốn đi, cũng là cùng Lam Sương bọn họ hư đầu dính nao giữ lại một lần xong việc. Chỉ thấy Thanh Hà từ trong lương đình đi ra, bên người còn có hai cái nha hoàn, ba người đạp trên bóng đêm rời đi. Tối lửa tắt đèn, dù sao Bạch Dương liền thấy cái kia Thanh Hà một thân trinh tử một dạng áo trắng, trên mặt còn được cắt trắng, làm thần thần bí bí, giống như xấu xí nhận không ra người một dạng. Tốt, sắc trời cũng không sớm, ăn uống no đủ chúng ta cũng giải thể a. Bạch Dương nhìn về phía những người khác nói, không có cái gì hoạt động giải trí, ngồi không quá nhàm chán. Cũng tốt, tiểu muội, hoa hoa muội muội các ngươi về trước đi, chúng ta đưa Bạch thiếu gia đi qua. Lam Sương gật đầu nói. Vậy được rồi. Như Hoa Hoa đứng lên chu chu mỏ nói, sau đó nhìn về phía Bạch Dương chống nạnh nói, uy. Làm gì? Ngày mai ta đi nhà người chơi. Như Hoa Hoa hất cằm một cái nói. Đi nhà ta. Ngươi muốn làm gì? Bạch Dương đặc công kính sợ, ngươi một cái nữ hải tử ra ra, không có việc gì đi ta một đại lao ra chỗ ở làm gì? Hừ. Như Hoa Hoa không giải thích được hừ một tiếng, vốn éo thân đi. Bạch Huynh, ngày mai lại đi bái phòng ngươi. Lam Hân đứng lên che miệng cười một cái, nhìn xem Bạch Dương nói ra, sau đó quay thân rời đi. Các nàng đến cùng có ý tứ gì? Bạch Dương hỏi Lam Sương. Đến lúc đó Bạch thiếu gia sẽ biết. Lam Sương rõ ràng biết rõ cái gì, nhưng chính là không nói. Bạch Dương im lặng, luôn cảm thấy những người này giống như có âm mưu tựa như, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ luôn có điều dân muốn hại chấm cảm giác. Rời đi tiểu viện, Bạch Dương nhịn không được hỏi, trước đó mời cái kia Thanh Hà cô nương khái đàn, nhất định tốn không ít tiền a. Không cần tiền. Nưu Kiện tại bên cạnh úng thanh đúng khí nói. Bạch Dương một mặt không tin, Đức Dương chấn duy nhất nhất phẩm nhạc công, khẳng định nhận vô số người tán dương, ngươi nói không cần tiền cũng không cần tiền. Ngươi cho rằng nhà ngươi a? Nàng là chúng ta Nưu gia bồi dưỡng ra được chiêu bài cây dụng tiền. Nưu Kiện úng thanh đúng khí nói. Tốt à, Bạch Dương bó tay rồi, thật đúng là nhà hắn, Nưu gia xanh lâu sản nghiệp cái gì có vẻ như rất nhiều, có dạng này một cái cây dụng tiền cũng không kỳ quái. Mấy người đi tới cửa tiểu lầu thời điểm, Bạch Dương dừng bước lại, chỉ một cái phương hướng nói. Đây không phải là Thanh Hà cô nương sao? Giống như gặp phải phiền toái. Trước đó rời đi Thanh Hà lúc này cong đối với Bạch Dương bọn người ở tại trên đường phố, cách xa nhau mấy chục mét, cùng một cái thanh niên mặc áo lam không biết lại nói cái gì. Thanh niên mặc áo lam kia có vẻ như rất dáng vẻ kích động, bị Thanh Hà hai cái nha hoàn ngăn lại. Thiếu gia không cần kỳ quái, Thanh Hà người dung mạo xinh đẹp, cầm kỹ xuất chúng, có một ít ái mộ người rất bình thường. Không có phiền phức, bên người nàng hai cái nha hoàn cũng là tiếp cận võ giả võ đồ, người bình thường không làm gì được nàng. Nưu Kiện không quan trọng nói. Thực tình nhìn không ra Thanh Hà bên người hai cái nha hoàn lại là nhân vật lợi hại, Bạch Dương trong lòng mồ hôi một cái, cảm thấy cái thế giới này thật là nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Thanh Hà tại hai cái nha hoàn dưới sự hộ tống rời đi, mà thanh niên mặc áo lam kia là thất hồn lạc phách quay người, đèn đuốc chập chờn ở dưới, bóng lưng của hắn lộ ra rất cô đơn. Tên kia không biết trời cao đất rộng, tự nhận là có mấy phần tài văn chương liền đúng Thanh Hà cô nương quấn mãi không bỏ, cũng không nghĩ một chút, chán nản hắn liền công danh đều không có, làm sao có thể để cho Thanh Hà cảm mến, dạng người này Đức Dương trấn bên trong có nhiều lắm. Nưu Kiện hiển nhiên nhận biết thanh niên mặc áo lam kia, nhịn không được bĩu môi nói. Bạch Dương sửng sốt, chờ đã, một cái nghèo túng thư sinh, không có công danh, cảm mến một nữ tử, truy cầu không thể, bị đả kích. Sau đó ta bảo vật ra truyền hoặc là tìm cái chết được cái gì kỳ ngộ từ đó lên như diều gặp gió. Không quan tâm trong đầu nhớ lại tình tiết là không phải đáng tin cậy, tóm lại lúc này Bạch Dương có ý tưởng, nói ra. Đi, chúng ta theo sau. Thiếu gia ngươi muốn làm gì? Cùng bên trên sẽ biết. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể cùng bên trên. Cái kia ai, chờ một chút. Bạch Dương bước nhanh tới, hướng về phía thanh niên mặc áo lam hô. Đối phương dừng bước lại, quay người, một mặt thất lạc. Nhưng nhìn thấy Bạch Dương chờ người, còn là chỉnh sửa một chút quần áo, hướng về phía bọn họ chắp tay nói, mấy vị thiếu gia, không biết có gì muốn làm. Người này rất gầy, xem xét liền dinh dưỡng không đầy đủ, thân cao chỉ là so Bạch Dương thấp một chút mà thôi, dáng dấp còn không lại, có tiểu bạch kiểm tiềm chất, đây là thanh niên mặc áo lam này cho Bạch Dương ấn tượng đầu tiên. Vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào? Bạch Dương hỏi. Huynh đài không dám nhận, thiếu gia gọi ta Trần Thanh Vân liền tốt. Đối phương hơi hơi xoay người nói. Dạng này, ta chỉ muốn hỏi một chút, Trần Huynh bây giờ kiếm sống bằng cách nào? Tiểu sinh lấy bán chữ viết dùm thư mà sống, mặc dù thời gian trôi qua kham khổ chút, nhưng cũng tự tại. Trần Thanh Vân một chút cũng không có bởi vì chính mình nghèo túng mà lộ ra không có ý tứ, nói đến lẽ thẳng khí hùng. Đối phương dứt khoát như vậy trả lời ngược lại để Bạch Dương sửng sốt một chút, ở địa cầu bên kia, nếu là hỏi người nghề nghiệp mà nói, đối phương nghề nghiệp không tốt đoán chừng đều ấp úng không cho nói, vị này ngược lại tốt, hỏi cái gì nói cái nấy. Một suy nghĩ, Bạch Dương thầm nghĩ khó trách ngươi không có khả năng đuổi tới đại mỹ nữ, ngươi không có tiền nhà, không có địa vị nhà, cứ như vậy người ta đi theo ngươi làm sao sống thời gian. Là như vậy, ta bên này có một ít người, không thông viết văn, chữ lớn không biết một giỏ, ta chỉ muốn lấy cho bọn hắn tìm tiên sinh dạy bọn họ biết chữ đọc sách, không biết Mây Xanh huynh phải chăng cố ý. Như thế cũng tốt, chỉ là không biết tiền lương. Trần Thanh Vân nhìn xem Bạch Dương không có chút nào ngượng ngùng hỏi. Người đây cũng quá dứt khoát, ta khó tiếp thụ. Cho bao nhiêu phù hợp? Bạch Dương không hiểu bên này giá hàng, hỏi Lam Sương. Đồng dạng học xã đích tiên sinh dạy học một hồi tiền lương cũng liền 1.000 tiền. Không đợi Lam Sương nói cho hết lời, Bạch Dương thì nhìn hướng Trần Thanh Vân hỏi, 1.000 tiền như thế nào? Như thế liền nói rõ, không biết thiếu gia quý phủ ở đâu, học sinh ngày mai liền có thể đi qua. Trần Thanh Vân rõ ràng vội vã không nhịn nổi, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói ra chính là đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, chiêu này Bạch Dương cảm thấy có thể học một ít. Lúc đầu xa ra đại viện, Bạch Dương nói, thầm nghĩ là nơi này không sai a. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, như thế liền nói rõ, học sinh sáng sớm ngày mai đi qua, xin cáo từ trước. Nhìn xem Trần Thanh Vân rời đi phương hướng, Lam Sương nhịn không được nói. Bạch thiếu gia, ngươi là muốn cho mang tới Mê Hà Lâm Sơn dân biết chứ không? Chúng ta Lam gia Ngưu gia đều có học xã, tiên sinh trên trăm, làm gì ở bên ngoài tùy tiện tìm một người? Các ngươi không hiểu. Đúng rồi, nhà ta ở đâu các ngươi nhưng lại dẫn đường a? Bạch Dương cao thâm mặt chắc mà nói. Xong nói sang chuyện khác. Lam Sương. Bạch Dương là không được nói cho bọn hắn biết, kỳ thật mình là tại bị mất một cái nghịch thiên nhân vật chính quật khởi con đường. Tốt à, hắn nhưng thật ra là muốn học bên này văn tự ngôn ngữ, trước đó không biết Lam gia Ngưu gia thì có chuyên môn dạy người tiên sinh, lúc này ván đã đóng thuyền con vịt chết mạnh miệng không thay đổi. 6. Chương 80, bị giá không. Xa ra rất lớn, đỉnh đài lâu các tiểu viện luyện võ trường rất nhiều, đối với Bạch Dương mà nói đây chính là một tòa mê cung. Nhất là cái thế giới này kiến trúc lại không giống địa cầu hoa hạ bên kia thời cổ một dạng giảng cứu bên trong trục đối xứng, nếu là không có người mang theo hắn cũng không tìm tới phương hướng chính xác. Chẳng qua hiện nay nơi này họ Bạch, nguyên lai cửa chính lên xe phủ tấm biển đã trải qua đổi thành Bạch Phủ, cái kia hai chữ Bạch Dương vẫn như cũ không biết. Tiểu Miêu, hiện tại từ lúc nào? Hoa lệ phòng ngủ, tuyệt đẹp khắc hoa trên giường lớn, Bạch Dương ôm Tiểu Miêu vòng eo tại ngực nàng ủi ủi mơ mơ màng màng hỏi. Tối hôm qua Lam Sương Như Kiện dẫn hắn tới tiếp quản tòa này cực lớn phủ đệ, cùng mấy trăm số hộ vệ nha hoàn tiểu tư nô bộc gặp mặt, tuyên bố bản thân chủ quyền, bận rộn thật lâu, lại cùng Tiểu Miêu đại chiến 300 hiệp, cũng không biết làm sao ngủ. Thiếu gia, ta cũng không biết đây, khanh khách. Bị Bạch Dương gốc râu cầm quấn lại hơi ngứa chút, Tiểu Miêu nhịn không được dây rủa cười khanh khách. Vậy liền ngủ tiếp một lát. Bạch Dương bất kể là lúc nào, ôm đại mỹ nữ muốn ngủ đi nằm ngủ đây là bao nhiêu ước mơ của nam nhân. Bản thân cái này cuối cùng là thực hiện. Bên này một ngày kỳ thật cũng là có thời đoạn phân chia, đem một ngày chia làm 49 cái phần chia đều, từng cái phần chia đều cùng địa cầu bên kia một giờ chênh lệch không ít lớn. Chỉ là Tiểu Miêu đến từ Mê Hà Lâm nhỏ như vậy địa phương, căn bản là không hiểu những vật kia, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ mới là bọn họ giọng chính. Họ Bạch, cái này đến lúc nào rồi ngươi lại còn không có rời giường. Ngoài phòng truyền đến một tiếng khét đều, tiếp lấy bằng gỗ cửa bị ầm một tiếng mở ra. Một màn màu đỏ thân ảnh liền hấp tấp chạy Bạch Dương phòng ngủ đến. A người xấu. Như Hoa Hoa gặp Bạch Dương cùng Tiểu Miêu quang linh lợi ôm ở cùng một chỗ, hét lên một tiếng quay người dậm chân nói. Bạch Dương ngẩng đầu, không nhanh không chậm kéo qua chăn mền đem hai người đắp lên, nhìn một chút Như Hoa Hoa cùng bên cạnh đứng mấy cái tay chân luống cuống nha hoàn, im lặng nói. Ta và vợ ta đi ngủ còn có sai. Chính ngươi hấp tấp chạy vào còn nói ta người xấu, nào có đạo lý như vậy. Hừ, tóm lại ngươi chính là người xấu. Cái này đến lúc nào rồi, nhanh mặc xong quần áo. Như Hoa Hoa cắn răng nói. Bạch Dương bất động, buồn bực nói, không phải, ta nói ngươi chuyện gì a? Không có việc gì đừng chậm trễ ta đi ngủ. Tóm lại nhanh mặc quần áo tử tế lên chính là, bằng không. Bằng không ta một mồi lửa cho ngươi đem phòng ở điểm. Như Hoa Hoa vứt xuống một câu nói như vậy tức giận chạy. Thiếu gia. Như Hoa Hoa sau khi đi, Tiểu Miêu lúc này mới xấu hổ đem đầu từ trong chăn nâng lên, quá cảm thấy khó xử a. Thế mà bị người nhìn thấy cuốn tra trải giường hình ảnh. Đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ tiếp một lát. Bạch Dương ngáp một cái, muốn ngủ tiếp. Soạn, một chậu nước từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng Tiểu Miêu tới cái thông thấu. Bạch huynh, có thể rời giường A. Không biết lúc nào xuất hiện ở gian phòng Lam Hân cầm trong tay cái chậu ném một cái nói ra, sau đó không để ý tới Bạch Dương, chắp tay sau lưng đạp trên nhanh nhẹn bộ pháp rời đi. Trêu ai ghẹo ai, cái này hai bà điên, nếu là lao tử đánh thắng được. Cái mông cho các nàng quất sưng. Bạch Dương ngồi xuống nghiến răng nghiến lợi nói, nội tâm là hỏng mất, cái này hai nữ, làm sao lại như vậy không nhận người chào đón đâu. Còn xông loạn người khác phòng ngủ, thực coi mình là nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết ta. Thiếu gia, chúng ta không phải cố ý thả các nàng tiến vào. bên cạnh mấy cái nha hoàn nhanh khóc, Như Hoa Hoa cùng Lam Hân các nàng đều không thể trêu vào cũng ngăn không được. Chớ ngẩn ra đó, nấu nước đi, đến tắm rửa. Không có tức giận nói. Rửa mặt xong, Bạch Dương cùng Tiểu Miêu đi tới tiền viện phòng tiếp khách, nhìn thấy Như Hoa Hoa cùng Lam Hân một trái một phải ngồi chỗ nào nhà mình một dạng ăn đồ ăn, không có sắc mặt tốt nói. Hai người Thiên Kim đại tiểu thư rốt cuộc là muốn làm gì? Đừng quấn lấy ta được không? Nếu như các ngươi thích ta địa phương nào, ta đổi còn không được sao? Không biết xấu hổ. Tự luyến. Hai nữ sỉ Bạch Dương một hơi. Sau đó, Lam Hân đứng lên, hành lang Bạch Dương trước người vài mét ra ngoài địa phương, nhìn xem hắn cười chắp tay nói, thiếu gia, về sau ta chính là nhà ngươi tổng quản, có bất cứ chuyện gì giao cho ta một tiếng liền tốt. Tiếp lấy Như Hoa Hoa lập tức nhảy dựng lên đi tới Lam Hân bên người học theo nói, thiếu gia, về sau ta chính là nhà ngươi hộ vệ thủ lãnh, tất cả an toàn công việc giao cho ta. Bạch Dương mắt trợn tròn, cái này hai nữ làm cái quỷ gì? Không phải, ta nói các ngươi, tình huống như thế nào? Chính là như vậy rồi, còn rất nhiều sổ sách chờ lấy ta đi chỉnh lý, sẽ không quấy rầy thiếu gia à, ta đi bận điệu. Lam Hân hoàn toàn không chịu trách nhiệm ném câu nói tiếp theo quay người đi. Đúng rồi, ta cũng phải đi an bài hộ vệ tuần phòng sự tình, đi rồi. Như Hoa Hoa cũng chạy. Bạch Dương cả người mộng, hợp lấy cái này hai con mụ điên hấp tấp đem mình kêu lên liền vì chuyện này mà. Không đúng, có âm mưu của cải nhà của ta toàn bộ rơi cái này hai nữ trong tay, về sau ha có thể còn có đường sống. Nghiên ngẫm cực sợ, Bạch Dương dùng mình một cái, nhưng mà để cho hắn bất đắc dĩ là, trừ từ Mê Hà Lâm người mang tới bên ngoài, tất cả những người khác cũng là Ngưu gia Lam gia an bài, Bạch Dương thực tình không có chiêu. Thiếu gia, có một cái tự xưng Trần Thanh Vân người đọc sách cầu kiến. Một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới nói, để cho hắn tiến đến. Bạch Dương vội vàng nói, sự tình khác cũng là việc nhỏ, học tập bên này văn tự văn hóa mới là màn kịch quan trọng, chỉ có bản thân đầy đủ biết cái thế giới này, làm việc mới có thể triệt để buông tay buông chân, không cần thiết giống như bây giờ làm chút thí sự đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh Trần Thanh Vân liền đi tới đại sảnh, vẫn là tối hôm qua cách ăn mặc, bất quá bởi vì là ban ngày, nhìn càng thêm thanh trừ. Bạch Dương phát hiện cuộc sống của hắn có vẻ như trôi qua rất kháng khổ, trường sam màu xanh lam rửa đến trắng bệnh không nói, mặt trên còn có miếng vá, khó trách xem như đáp ứng nhẹ nhàng như vậy. Gặp qua Bạch thiếu gia, Trần Thanh Vân đứng được rất thẳng, rõ ràng song phương là thuê quan hệ, nhưng Bạch Dương vô luận từ đối phương tư thái còn là ngôn ngữ, đều cảm giác được trên người đối phương loáng thoáng một cỗ ngạo khí. Kỳ quái, cái này thư sinh nghèo có gì có thể kiêu ngạo? Bạch Dương đầy đầu nghi hoặc, bất quá cũng không để ý, khách sáo nói. Trần huynh tới rồi, ăn rồi không có. Vừa vặn, học sinh còn chưa dùng qua điểm tâm. Bạch Dương, ta chỉ là khách sáo ngươi một chút nghe không hiểu sao. Ngạch, vừa vặn ta cũng không ăn, ăn trung điểm. Cũng tốt. Trần Thanh Vân gật đầu. Ngươi cũng quá dứt khoát, Bạch Dương cảm thấy Trần Thanh Vân ra mặt có thể miểu sát địa cầu bên kia 99% bán bảo hiểm. Để cho hạ nhân nấu cơm, rất nhanh hơn đến. Trên bàn cơm. Bạch Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem nguyên bản một thân ngạo cốt Trần Thanh Vân ăn như hổ đói, cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng, bị đối phương cảm nhiễm, Bạch Dương đều nhiều hơn ăn hai bát. Đáng nhắc tới là, Bạch Dương cuối cùng là thoát khỏi qua đa thôn thời điểm ăn hết thịt sinh hoạt, bên này cũng là có mét loại vật này, chỉ là cùng địa cầu bên kia gạo không giống nhau, bên này gạo hạt tròn chí ít lớn gấp đôi, hơn nữa hiện ra nhàn nhạt thanh sắc, nấu đi ra cơm phảng phất phỉ thúy, mùi thơm ngát xinh đẹp. Bên này mét cũng không gọi mét. Căn cứ phát âm phiên dịch khiếu cốc. Trần huynh, không muốn biết chuẩn bị thứ gì. Sau khi ăn xong, Bạch Dương hỏi Trần Thanh Vân. Bạch thiếu gia, ta muốn hỏi một chút, đợi chút nữa muốn dạy người một chút cũng không biết chữ sao. Đúng vậy, nguyên bản bọn họ chỉ là một đám sơn dân. Ta hiểu được, cái này cần bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần chuẩn bị hai quyển cơ bản nhất vỡ lòng ngôn ngữ thư tịch mới được. Trần Thanh Vân nói ra. Theo thứ tự là cái gì? Ta lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. Nói như vậy đồng thời, Bạch Dương trong lòng cũng tại buồn bực, chuẩn bị hai quyển cơ bản vỡ lòng thư tịch, chẳng lẽ bên này cũng có học trước ban ngữ văn toán học phân chia. 6. Chương 81, tôn trọng văn tự, tôn trọng thư tịch. Bọn thủ hạ nhiều làm việc chính là nhanh, sau đó không lâu tất cả học tập thứ cần thiết đều chuẩn bị xong. Một cái đơn độc trong sân, 100 tấm chỗ ngồi dọn xong, mỗi một chương chỗ ngồi sau đều ngồi một cái đến từ qua đa thôn to con sân dân. Tại mỗi cái bàn bên trên. Đều phân biệt để đó hai quyển thư cùng bút mực giấy nghiên những cái này học tập dụng cụ. Bạch Dương an vị tại bên trên dưới bóng cây, bên người cũng có một bộ giống nhau đồ vật, tùy thời chuẩn bị học trộm. Đoán chừng lúc này Trần Thanh Vân nội tâm là hỏng mất, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra bản thân muốn dạy người là một đám lưng hùng vai gấu trắng hán, liền bản thân cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đoán chừng không đủ bất kỳ một cái nào học sinh một quyền. Thở sâu, Trần Thanh Vân nhìn một đám tướng mạo hung ác sơn dân nói ra câu nói đầu tiên. Người, tại sao phải học chữ? Vấn đề này các sơn dân nhất định là không có cách nào trả lời, Trần Thanh Vân có chút thất vọng, tiếp tục nói. Đọc sách, có thể khiến người ta minh lý, minh tâm, sáng suốt, cho nên, người phải đi học. Trong sách ghi lại thế gian tất cả, thông qua học tập, chúng ta có thể nhận rõ cái thế giới này vạn sự vạn vật. Trong sách có vô số tiên hiền triết lý, thông qua học tập, chúng ta có thể minh bạch cái gì là thiện ác, cái gì là lòng người, cái gì là đạo đức. Trong sách ghi lại vô số chí lý, thông qua học tập, chúng ta có thể tăng trưởng trí tuệ, khoáng đạt tầm mắt, phong phú nội tâm của mình, cho nên, chúng ta phải đi học. Nói hay lắm có đạo lý, ta vậy mà không biết nói gì, Bạch Dương tại bên cạnh kém chút đập lên tay đến. Đừng nói, Trần Thanh Vân cái kia một phen trí thành, thực tình rất có sức cuốn hút. Ngay cả Bạch Dương cái này không thế nào thích học tập người đều muốn lập tức cầm sách lên bản. Vốn cho là những cái này chỉ biết là vung mạnh đao chém người chặt dã thu sơn dân đối với đọc sách căn bản không có hứng thú gì, không nghĩ tới bọn họ nguyên một đám thế mà nghe được thật tình như thế, làm khó đây chính là ngu mọi người đối với kiến thức khát vọng. Nhìn thấy các sơn dân cái kia từng trương vô cùng nghiêm túc mặt, Bạch Dương trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Có lẽ hôm nay là các ngươi lần thứ nhất tiếp xúc thư tịch, tiếp xúc văn tự. Ta trước không dạy mọi người sách vở bên trong đồ vật, ta đầu tiên muốn dạy mọi người là, vô luận các ngươi tại sao phải học chữ, từ các ngươi tiếp xúc thư tịch chữ viết một khắc này trở đi, các ngươi nhất định phải làm đến tôn trọng văn tự, tôn trọng thư tịch. Cho dù là mặt đối với một đám hung thần ác sát sơn dân, Trần Thanh Vân những lời này cũng nói đến vô cùng nghiêm khắc, cũng không biết hắn là từ đâu tới dũng khí dùng dạng này giọng điệu nói chuyện. Trong sách ghi lại chúng ta trong tưởng tượng ngoài tưởng tượng tất cả, lên tới vô số năm trước sự kiện. Xa tới chúng ta không cách nào bước chân địa phương phát sinh sự tình, chúng ta biết đến, không biết, muốn biết, không muốn biết bên trong đều có, trong sách bao hàm toàn diện, chỉ cần ngươi hữu tâm, liền có thể trong sách được ngươi nghĩ có được tất cả. Thư tịch quần quận bao la, hải nạp bách xuyên, mỗi người đều có thể từ đó hấp thụ mình muốn, hắn là vô tư, cho nên, chúng ta cần tôn trọng thư tịch. Thế gian này, vô số vương triều đế quốc san sát, văn tự thiên biến vạn hóa, từng cái một chữ, có thể cấu thành duy mỹ bức tranh. Từng cái một chữ, có thể cấu thành một vị mỹ nhân tuyệt thế, từng cái một chữ, có thể cấu thành chúng sinh muôn màu, lên tới có thể giúp người tung hoành thiên địa tu luyện bí tịch, xuống đến chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, đều có thể bị nguyên một đám văn tự phát họa ra đến. Văn tự là văn minh biểu tượng, chính là bởi vì có văn tự, tri thức, ngôn ngữ, văn hóa mới có thể có lấy truyền bá, có thể biểu đạt, có thể truyền thừa, văn tự là thần thánh, cho nên chúng ta nhất định phải vô điều kiện tôn trọng nó. Những lời này nói đến Trần Thanh Vân có chút thở hổn hển. Nhưng lúc này Trần Thanh Vân hình tượng, tại Bạch Dương trong ánh mắt tựa như đang phát sáng, trên người đang tỏa ra một loại đối với thư tịch đối với văn tự vô cùng trí thành quan mang. Có lẽ đối với Trần Thanh Vân mà nói, thư tịch văn tự cũng không chỉ là một loại công cụ, mà là một loại tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này có lẽ không cách nào trợ giúp hắn gia tăng mảy may thân thể lực lượng, nhưng lại có thể khiến cho một người nội tâm trở nên vô cùng cường đại. Dạng người này, dù là tại nghèo rất mùng tơi, dù là tính cách quái dị một chút, cũng đáng tôn trọng. Trở lên ta nói tới những cái này, chính là chúng ta tại sao phải đi học nguyên nhân, có lẽ các ngươi hiện tại không hiểu, nhưng sẽ có một ngày, các ngươi tốt sẽ phát hiện, học chữ, đem có thể cho các ngươi mang đến vô số chỗ tốt. Trần Thanh Vân lấy câu nói này xem như tổng kết. Nói quá tốt rồi, quá dốc lòng, nhưng không có cái gì chứng dụng. Bạch Dương trong lòng cái kia cấp bách, ngươi liền không thể nhanh lên. Nhiều một giây nhận biết cái thế giới này văn tự bản thân là hơn một giây thời gian đi tìm hiểu cái thế giới này. Từng cái người đọc sách, đều nhất định muốn nắm giữ ba môn ngôn ngữ, đầu tiên là chúng ta bình thường nói địa phương ngôn ngữ, cái này không cần phải nói, dù sao nếu như lời nói đều sẽ không nói lời nói cũng không cách nào học chữ. Thứ nhì, chúng ta xem như Trần Vương Triều con dân, nhất định phải nắm giữ Trần Vương Triều tiếng phổ thông, nếu như không nắm giữ tiếng phổ thông, các ngươi một khi đi ra nhất định phạm vi đến địa phương khác. Tại chúng ta Trần Vương Triều cái này cương vực bao la. Trăm dặm khác biệt thanh âm ngàn dặm khác biệt nói quốc gia, người đem nửa bước khó đi, cuối cùng cần phải nắm giữ một môn ngôn ngữ là thiên nguyên nói. Ta nói thiên nguyên nói các ngươi có lẽ đều không biết, loại ngôn ngữ này đến từ thế gian này cường đại nhất quốc độ thiên nguyên đế quốc, đó là vô số cường giả tụ tập địa phương, thiên nguyên đế quốc cường đại đến đủ để quét ngang thế gian, có thể xưng cho nên trong lòng người hướng tới thánh địa, thế gian vô tận đất nước người chớ không lấy học tập thiên nguyên nói làm vinh. Học xong thiên nguyên nói, cho dù là ngươi đi ra Trần Vương Triều, cũng không cần lo lắng không có cách nào cùng tiếng. Người nói giao lưu. Nghe hồi lâu, Bạch Dương cuối cùng là minh bạch, hợp lấy bản thân thật vất vả thích ứng, lại đến bây giờ còn nói đến khó khăn mà nói, chỉ là bên này tiếng địa phương, quỷ mới biết cái này khổng lồ huyền huyễn thế giới rốt cuộc có bao nhiêu loại ngôn ngữ. Cái gì đó Trần Vương Triều tiếng phổ thông đại khái tương đương với địa cầu Hoa Hạ tiếng phổ thông, Thiên Nguyên nói đoán chừng cùng tiếng Anh không sai biệt lắm. Kể từ đó, Lão Thiên, Bạch Dương nhanh hỏng mất, muốn học tập lại hai môn hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ tăng thêm văn tự, ngày tháng năm nào mới có thể học được. Có thể này hắn mẹ nó lại là ác không thể thiếu quá trình, nghĩ muốn hiểu rõ cái thế giới này nhất định phải biết rồi văn tự ngôn ngữ, tiến tới mới có thể thông qua văn tự ngữ ngôn biết thế gian này văn minh văn hóa. Đây là một cái bày ở Bạch Dương trước mặt siêu cấp nan đề. Khó trách hắn nói phải chuẩn bị hai quyển vỡ lòng thư tịch đây, ta còn nói vì sao hai trong quyển sách văn tự không giống nhau, làm nửa ngày đây căn bản chính là hai loại bất đồng văn tự. Bạch Dương nhìn xem bên trên hai quyển vỡ lòng thư tịch phát sầu. Có trời mới biết học được những văn tự này ngôn ngữ phải bao lâu, ta liền không tin cái này thần kỳ huyền huyễn thế giới liền không có đường tắt có thể đi. Bạch Dương giận, 10 năm 8 năm chờ mình sơ lược hiểu bên này văn tự văn hóa. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Bên người học tập dụng cụ cũng không cần, đứng dậy liền đi. Tìm tới đang luyện võ Lam Sương, Bạch Dương nói thẳng không kiêng kỵ. Ta chỉ muốn hỏi một chút, có cái gì phương pháp, có thể khiến người ta nhanh chóng học tập hoàn toàn mới đồ vật. Lam Sương bị Bạch Dương điên khùng một câu làm cho có chút ngộng, minh bạch về sau cổ quái nhìn xem Bạch Dương nói. Đương nhiên là có đường tắt ta, ngươi không biết. Ta mẹ nó biết cái đấy gì, Bạch Dương kém chút chửi ầm lên, hỏi. Cụ thể đâu? Phương pháp rất nhiều, liền ta chỉ thì có 3 loại, đệ nhất, tỉ như chúng ta người luyện võ, đến võ giả cảnh giới, huyết khí tẩm bổ thân thể, đầu não thanh tỉnh tư duy nhanh nhẹn, càng là cường đại phương diện này thì càng đột xuất, học tập lên hoàn toàn mới đồ vật tự nhiên là nhanh. Cái khác đâu? Bạch Dương cảm thấy Lam Sương nói biện pháp thứ nhất có thể không để ý đến, chờ mình tốn mấy thập niên luyện võ đến bọn họ tình trạng này lại học tập ngôn ngữ cái gì gặp quỷ đi thôi, còn không biết khi đó mình rốt cuộc có thể hay không trở nên thông minh một chút đâu. Thứ nhì chính là tìm thần đạo tu sĩ hỗ trợ mở tuệ, bọn họ luôn có một chút thần kỳ bản sự có thể lớn mạnh người thần hồn tâm trí, kể từ đó học tập đồ vật cơ hồ đã gặp qua là không quên được suy một ra ba, bất quá thần đạo tu sĩ quá mức hư vô phiêu miểu, không chỗ có thể tìm ra. Nói tương đương không nói, Bạch Dương hỏi lại, còn có những phương pháp khác sao? Còn có một cái biện pháp, chính là tìm kiếm được trong truyền thuyết khai tuệ quả, truyền thuyết ăn có thể lớn mạnh thần hồn tâm trí, để cho người ta nhạy bén gấp trăm lần. Chỉ là vật kia cũng quá mức hư vô phiêu miểu, muốn tìm ra cùng tìm tới trong truyền thuyết thần đạo tu sĩ không sai biệt lắm. Bạch Dương kém chút sụp đổ, đường tắt là có, nhưng vấn đề là tìm tới đường tắt đoán chừng cũng không thể so với từng chữ từng câu đi học tập được dễ dàng. Quả nhiên, cái thế giới này liền không có chuyện dễ dàng như vậy. Còn có gì khác không? Bạch Dương có chút hỏng mất hỏi. Chương này viết mấy cái phiên bản, nhưng liền cái này phiên bản hài lòng một chút, cho nên hôm nay đổi mới chậm, xin lỗi. 6. Chương 82, Hồi thôn. Một mực đi theo Bạch Dương bên người Tiểu Miêu lúc này lôi kéo Bạch Dương góc áo, một mặt cổ quái bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiểu Miêu chờ chút ta. Bạch Dương cho là nàng có chuyện gì, vỗ vỗ đầu của nàng nói, sau đó vừa nhìn về phía Lam Sương chờ lấy trả lời. Thiếu gia, ta biết nhiều như vậy, còn là tin đồn mà đến, cái khác ta thật không biết. Lam Sương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bạch Dương nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu như Lam Sương còn biết những biện pháp khác. Đoán chừng sớm đã dùng trên người mình, tu vi võ đạo cũng không khả năng là bây giờ dạng này tầng thứ. Vậy ngươi giúp ta lưu ý một lần những biện pháp khác, về phần thần đạo tu sĩ khai tuệ quả cái gì cũng hỗ trợ hỏi thăm một chút, nếu có đầu mối lời nói trước tiên cho ta biết. Bạch Dương cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Tốt, chỉ là thần đạo tu sĩ cao cao tại thượng hư vô phiêu miểu, khai tuệ quả loại bảo vật này một khi xuất hiện chính là một trận gió tanh mưa máu. Lam Sương lời nói chạm đến là thôi, nhưng ý tứ Bạch Dương hiểu. Còn kém công khai nói cho hắn biết, thần đạo tu sĩ cao cao tại thượng, dù là tìm được người rồi nhà chim ngươi là ai à. Về phần khai tuệ quả, bảo vật như vậy ngươi chính là đừng suy nghĩ, dù cho tìm tới cũng không phải mình có thể có. Tận lực à. Bạch Dương thở dài, phát hiện Tiểu Miêu lại kéo hắn một cái góc áo. Ta gấp đi trước, thiếu gia cần đi ra ngoài lời nói tùy thời gọi ta. Lam Sương trang phục làm như không thấy được Tiểu Miêu động tác, quay người đi ra, mặc kệ địa phương nào lúc nào. Một cái nam nhân nhìn chằm chằm người khác nữ nhân nhìn cũng là tối kỵ. Thế nào Tiểu Miêu? Lam Sương sau khi rời đi, Bạch Dương hỏi. Thiếu gia, người đi theo ta. Tiểu Miêu nhỏ giọng nói, thần thần bí bí, mang theo Bạch Dương trở lại phòng ngủ, đuổi đi nha hoàn, thuận tiện còn đóng cửa lại. Miêu Nhi a, ban ngày, mặc dù ta rất thích cùng ngươi như thế, nhưng tối hôm qua ta mệt mỏi quá. Bạch Dương nhìn xem Tiểu Miêu một mặt cổ quái nói. Ai nha, thiếu gia, không phải cái đó rồi. Tiểu Miêu gặp Bạch Dương hiểu sai ý, một mặt đỏ bừng ngại nói. Vậy ngươi đây là? Bạch Dương chỉ đóng cửa phòng ngủ không hiểu. Tiểu Miêu đi tới Bạch Dương bên người, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói. Thiếu gia, ta nghe nói qua khai tuệ quả.
Cái gì?
Bạch Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, kém chút coi là mình nghe lầm. Đối với Lam Sương bọn họ đại gia tộc như thế thiếu gia mà nói cũng là hư vô phiêu miểu đồ vật. Tiểu Miêu cái thôn này cô thế mà nghe nói qua.
Thiếu gia, nhỏ giọng một chút.
Tiểu Miêu làm một ra dấu chớ có lên tiếng.
A, hiểu.
Tiểu Miêu ngươi nói tiếp. Bạch Dương tranh thủ thời gian gật đầu, trái tim đông 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 trực nhảy, phải chết, cái này kích thích đến quá đột ngột quá kịch liệt.
Thiếu gia, ta nhớ được tại ta lúc nhỏ, cũng chính là lúc trước Tiểu Miêu cha và mụ mụ qua đời đoạn thời gian đó, gia gia uống hoài được rượu đem mình uống say sau gia gia liền thường xuyên mơ mơ màng màng đề cập tới khai tuệ quả ba chữ, còn có một số cái khác cái gì ta lúc ấy còn nhỏ không có chú ý, vừa mới Lam thiếu gia nhắc lên khai tuệ quả, ta liền nghĩ tới chuyện này. Không biết những cái này có thể không thể giúp được thiếu gia.
Tiểu Miêu nhìn xem Bạch Dương đặc biệt mong đợi nói.
Nàng là toàn thân toàn ý đơn thuần vì là Bạch Dương suy nghĩ, không mang theo bất luận cái gì nhân tố.
Ngài thôn trưởng hắn đã từng thường xuyên đề cập tới khai tuệ quả ba chữ.
Bạch Dương vô ý thức lặp lại xác nhận hỏi.
Ân, là thiếu gia, Tiểu Miêu sẽ không lừa gạt thiếu gia, thiên chân vạn xác.
Tiểu Miêu rất khẳng định gật đầu nói.
Tiểu Miêu ngươi quá tốt rồi, nhất định chính là phúc của ta thanh âm, yêu ngươi chết mất.
Tin tức xác định, Bạch Dương nhịn không được ôm Tiểu Miêu hướng về phía cái kia cái miệng nhỏ nhắn liền gặm xuống dưới.
Song Bạch Dương nghĩ tới điều gì, vỗ bàn tay một cái, vậy thì đúng rồi.
Như có điều suy nghĩ trong phòng trực đã chuyển.
Hắn mẹ nó, liền nói đi, mê hà lâm bên trong gặp phải cái kia đại tinh tinh làm sao biết như vậy nhân tính hóa, đoán chừng chính là ăn khai tuệ quả loại hình đồ vật.
Dạng này, Tiểu Miêu, chúng ta bây giờ trở về thôn hỏi một chút ra ra, lập tức đi ngay.
Bạch Dương đã đợi không kịp. Tu luyện võ đạo để cho huyết khí tẩm bổ đại não tăng trưởng trí tuệ của mình Bạch Dương cảm thấy là tán dốc, thời gian quá dài còn chưa nhất định có trong tưởng tượng hiệu quả. Thần đạo tu sĩ mặc dù thủ đoạn thiên kỳ bách quái nhưng rất khó tìm, tìm được cũng rất nguy hiểm, ai biết bọn họ có thể hay không tại đầu mình bên trong loại virus, như vậy khai tuệ quả loại này trời sinh mà trường bảo vật chính là Bạch Dương lựa chọn duy nhất. Hiện tại có một tia hy vọng, hắn có thể nào không được trước tiên bắt lấy.
Nói đi là đi. Bạch Dương lôi kéo Tiểu Miêu đi tới còn tại lẩm bẩm bức trường học Trần Thanh Vân trong viện lớn tiếng nói.
Triệu Thạch, để cho mọi người mang lên ra hòa thập, hồi thôn.
Tốt thiếu gia.
Triệu Thạch trả lời một tiếng, lập tức đứng lên hướng về phía chung quanh sơn dân phân phó, trung thành với Bạch Dương chính bọn họ, lúc này nối tới hướng tri thức học tập đều ném đi một bên mặc kệ.
Bạch thiếu gia, ngươi đây là.
Trần Thanh Vân có chút không vui đi tới hỏi. Mặc cho ai đang đàm luận bản thân chuyên nghiệp hăng say thời điểm bị người cắt ngang đều sẽ khó chịu.
Trần huynh, không có thời gian giải thích, dạng này, ngươi ngay tại ta đây mà ở lại, ăn ngon uống ngon, ta giúp xong trở về ngươi tiếp tục dạy bọn họ, liền quyết định như vậy.
Ứng phó rồi Trần Thanh Vân một câu, Bạch Dương nhìn về phía Triệu Thạch bọn họ thúc giục nói, nhanh lên.
Bạch Dương đây cũng là cấp bách, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được khai tuệ quả manh mối, lúc này đối với hắn mà nói hắn tất cả về hắn đều không trọng yếu. Nếu ai lúc này dám nhảy ra ngăn cản hắn cũng có lập tức đem đối phương quét sạch.
Thiếu gia, ngươi đây là.
Bạch Dương đại trương kỳ cổ như vậy cử động, Lam Sương bọn người bị kinh động, lập tức tới hỏi thăm.
Không có việc gì, các ngươi nên làm cái gì, không cần phải để ý đến ta hồi thôn một chuyến.
Bạch Dương khoát khoát tay nói.
Hồi thôn.
Vậy chúng ta cũng đi chuẩn bị.
Lam Sương gật đầu một cái nói.
Các ngươi chuẩn bị cái gì?
Bạch Dương buồn bực.
Cùng thiếu gia cùng một chỗ trở về à, chúng ta đến thời khắc khắc bảo hộ thiếu gia an toàn.
Lam Sương tận chức tận trách nói.
Không cần, ta hồi thôn chỉ là xử lý một chút chuyện nhỏ, rất nhanh liền trở về, lại nói, tại mê hà lâm bên trong ta sẽ không có nguy hiểm gì.
Bạch Dương lắc đầu cự tuyệt nói.
Dù là Lam Sương như kiện đã thể muốn bảo vệ mình, nhưng ý để phòng người khác không thể không, khai tuệ quả loại này nghịch thiên đồ vật Bạch Dương cảm thấy còn là tận lực đừng để bọn họ biết đến tốt.
Đừng nhìn mấy cái này gia tộc người nói dễ nghe, đoán chừng nhiều khi vì là cái gọi là gia tộc lợi ích cái gì lời thề đoán chừng cũng là cầu thí.
Các ngươi lại nói cái gì?
Lam Hân không biết từ chỗ nào chạy ra hỏi.
Không có gì.
Bạch Dương lắc đầu.
Thiếu gia muốn về thôn đi.
Lam Sương lập tức phá.
Hồi mê Hà Lâm.
Vậy ta cũng phải chuẩn bị một chút, xem như thiếu gia hộ vệ đội trưởng, ta có chức trách bảo vệ tốt thiếu gia an nguy.
Lúc này Ngưu Hoa Hoa cũng nhảy ra vô cùng tích cực nói.
Không có chuyện của các ngươi.
Bạch Dương lông mày thanh âm lạnh vài lần nói ra.
Xem như nam nhân, một chút không quan trọng việc nhỏ không cần thiết cùng nữ nhân so đo, nhưng khai tuệ quả vật như vậy Bạch Dương sao có thể làm cho các nàng tham dự. ngươi thật sự coi chính mình là ai? Còn không có quen đến cái kia phân thượng. Ngươi, hung cái gì hung, ai mà thèm để ý đến ngươi? Như Hoa Hoa dậm chân, có chút ủy khuất quay người đi. Lam Hân sửng sốt một chút, cười lớn dưới không nói gì cũng quay người rời đi. Lúc này Triệu Thạch bọn họ đều đã chuẩn bị xong, Bạch Dương đang nghĩ nói ra phát, song nhớ không nổi làm sao ra thôn trấn, nhìn nói với Lam Sương, ngươi đưa ta nhóm đến bến tàu đi. Lam Sương mơ mơ màng màng chạy tới Đức Dương trấn, mới ở một đêm, Bạch Dương liền hấp tấp lần thứ hai hồi qua đa thôn, hắn cái này tới tới lui lui có thể xoắn suýt chết mấy người. Trên đường đi lòng nóng như lửa đốt, Bạch Dương thật vất vả chịu nói qua đa thôn, trước tiên lôi kéo Tiểu Miêu tìm được lao thôn trưởng. Bạch Tiểu Ca, ngươi đây là... Đối với Bạch Dương hấp tấp trở về, lại đem trừ Tiểu Miêu ở bên trong những người khác đuổi đi cách làm lao thôn trưởng rất không hiểu. Không ngờ, Bạch Dương nhìn xem lão thôn trưởng thận trọng nói. Ngài thôn trưởng, ta trở về, là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới khai tuệ quả sự tình. Khai tuệ quả. Lao thôn trưởng nghe được ba chữ này, lập tức biến sắc. Đối với... Bạch Dương gật đầu. Bạch Tiểu Ca, lão phu không biết cái gì khai tuệ quả. Lao thôn trưởng thở sâu lắc đầu nói. Phản ứng của ngươi đã trải qua bán rẻ ngươi. Bạch Dương thầm nghĩ, nhưng đại khái đoán được lao thôn trưởng là bởi vì một ít sự tình không nghĩ sách khai tuệ quả ba chữ này, đành phải hiểu chi lấy lý nói. Ngài thôn trưởng, khai tuệ quả đối với ta rất trọng yếu rất trọng yếu, nếu như ngươi biết mà nói, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Ta là thật không biết. Lao thôn trưởng quay người quả quyết lắc đầu nói. Ra ra, ta nhớ được khi còn bé ngươi uống say thường xuyên nâng lên khai tuệ quả. Tiểu Miêu tại bên cạnh lấy tay bắt cá A giúp Bạch Dương nói chuyện. Tiểu Miêu, ngươi. Lao thôn trưởng nhìn về phía Tiểu Miêu một mặt thương yêu, song thở dài nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta suy nghĩ một chút. Có lẽ có người cảm thấy nơi này ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu, có chút cầu huyết, nhưng thật ra là có nói pháp, không thấu kịch, về sau giải thích. Sau đó để cử một bản đại thần sách mới, 9 vạn năm nghĩa vụ tu chân, suy nghĩ khác người, đáng giá xem xét, thư hoang có thể đi vây xem. Chính là số lượng từ thiếu một chút. Cuối cùng lệ cũ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 83, chuẩn bị ít đồ. Từ lao thôn trưởng phòng đi ra, Bạch Dương cùng Tiểu Miêu ngồi trên cái thang chờ đợi. Mặc dù mới rời đi một ngày thời gian không đến, nhưng qua đa thôn biến hóa lại rất lớn. Trong thôn liên liên tục tục có rất nhiều xa lạ sơn dân chứa đầy hàng hóa mà đến, đổi lấy vật mình muốn hài lòng đi. Ngoài thôn bờ sông, đã có một số người đang gia tăng xây dựng bến tàu. Những thứ kia là Đức Dương trấn Ngưu gia cùng Lam gia người, tương lai qua đa thôn bên ngoài sẽ thành Mê Hà Lâm Sơn dân giao dịch trung tâm. Đây hết thể biến hóa cũng là Bạch Dương mang tới, bất chi bất giác, hắn đã trải qua ảnh hưởng tới rất nhiều người vận mệnh. Các ngươi vào đi. Trọn vẹn hơn một giờ bộ dáng, sau lưng trong phòng truyền đến lao thôn trưởng có chút thanh âm mệt mỏi. Bạch Dương thần sắc khẽ nhúc nhích, đập sợ Tiểu Miêu, hai người đứng dậy sóng vai đi vào. Đi tới trong phòng, mặc dù thời gian mới qua không lâu, nhưng Bạch Dương bén nhạy phát hiện lão thôn trưởng nhìn qua già hơn rất nhiều. Ra ra. Tiểu Miêu cũng phát hiện lão thôn trưởng biến hóa, đi tới lão thôn trưởng bên người không biết nói cái gì. Lão thôn trưởng từ ái nhìn Tiểu Miêu một chút, vừa nhìn về phía Bạch Dương nói. Ngồi xuống nói. Bạch Dương ngồi xuống, không nói chuyện, chờ lão thôn trưởng đoạn dưới. Bạch Tiểu Ca, đã từng bởi vì khai tuệ quả sự tình, ta đã mất đi Tiểu Miêu phụ mẫu, còn có qua đa thôn trên trăm vị thôn dân, đó là không rõ đồ vật. Ta thực sự tâm không hy vọng bởi vì loại đồ vật này mà nhường ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngài thôn trưởng, ta chỉ có thể nói, chiếm được là nhờ vận may của ta không thể mệnh ta, sự do người làm thôi. Bạch Dương cười cười trả lời. Lao thôn trưởng gật đầu, thở dài nói. Bây giờ ta liền Tiểu Miêu dạng này một cái người thân nhất, nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều lo lắng ở trên thân thể ngươi. Ta cho ngươi biết liên quan tới khai tuệ quả sự tình, ngươi nếu là bởi vậy có cái gì sai lầm, ta làm sao xứng đáng Tiểu Miêu. Ngài thôn trưởng yên tâm, ta không phải là không có phân tất người, nếu như thực sự không cách nào được, ta sẽ lựa chọn từ bỏ. Bạch Dương rất nghiêm túc nói, hắn so bất luận kẻ nào đều trân quý chính mình mạng nhỏ, đồ chơi kia cũng không phải đến không thể. Tốt ta, liên quan tới khai tuệ quả, ta biết cũng không nhiều, lúc trước lúc còn trẻ, ta ngẫu nhiên đi qua một lần so Đức Dương trấn chỗ xa hơn, ngẫu nhiên biết được Mê Hà Lâm cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Khai tuệ quả sinh trưởng tại Mê Hà Lâm chỗ sâu một cái gọi Lãnh Nhiệt Tuyền địa phương, đây cũng chỉ là ta lúc đầu tin đồn mà đến, cụ thể như thế nào còn chưa biết được. Nói tới chỗ này lão thôn trưởng dừng một chút thở dài nói. Ban đầu ở chiếm được tin tức này về sau, ta cũng từng dẫn người tìm kiếm qua một đoạn thời gian, không có kết quả cũng liền từ bỏ, về sau Tiểu Miêu ba ba lớn lên, biết được chuyện này, tại Tiểu Miêu sau khi sinh một đoạn thời gian, mang theo trên dưới 100 vị thôn dân tiến vào Mê Hà Lâm chỗ sâu tìm kiếm, từ đó một đi không trở lại, cho nên nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang hối hận, lúc trước không nên nói cho bọn hắn liên quan tới khai tuệ quả sự tình, bây giờ nói cái gì cũng đã trễ. Bạch Tiểu Ca, thực, vì tốt cho ngươi, cũng vì Tiểu Miêu suy nghĩ, ta khuyên ngươi cũng từ bỏ đi, ta cuối cùng cảm thấy đó là vật bất tưởng. Lão thôn trưởng cuối cùng vẫn đem những gì mình biết mới nói. Mặc dù lượng tin tức có hạn, nhưng đối với Bạch Dương mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái trọng đại manh mối. Cái kia ngài thôn trưởng, khai tuệ quả cụ thể dáng dấp ra sao? Bạch Dương cảm thấy có thể thử tìm kiếm, cũng không từ bỏ, hỏi lần nữa. Ta chưa từng thấy qua, không cách nào miêu tả, nhưng nghĩ đến, như thế đặc thù bảo vật, lần đầu tiên nhìn qua liền nhất định không giống bình thường a. Lão thôn trưởng bất đắc dĩ nói nói. Ta hiểu được. Bạch Dương gật đầu, đã biết đồ chơi kia ngay tại Mê Hà Lâm liền tốt, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp tìm tới là có thể, liền sợ hoàn toàn không có mục tiêu, muốn tìm đều không thể nào tìm lên. Bạch Tiểu Ca, ta xin khuyên một câu, thực không nên tùy tiện đến Mê Hà Lâm chỗ sâu mạo hiểm, quá nguy hiểm. Lão thôn trưởng nhịn không được liên tục khuyên giải nói. Ngài thôn trưởng yên tâm, ta biết phân tức, sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Bạch Dương cười nói. Như thế liền tốt. Lão thôn trưởng thở dài, rõ ràng không yên lòng. Hiện tại duy nhất tin tức có giá trị có hai cái, đầu tiên là Mê Hà Lâm chỗ sâu thì có khai tuệ quả, thứ nhì đồ chơi kia sinh trưởng ở một cái lạnh nóng thay nhau địa phương. Như vậy tiếp xuống chỉ cần tìm được như vậy cái địa phương, đại khái liền khoảng cách khai tuệ quả không xa. Về phần làm sao tìm được, cái này Bạch Dương rơi vào trầm tư. Khẳng định không có khả năng bốn hề hề chạy trong rừng loạn chuyển du. Trầm tư chốc lát, Bạch Dương nhãn tỉnh sáng lên, có chủ ý. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, lão thôn trưởng nhịn không được hỏi. Bạch Tiểu Ca sau này chuẩn bị làm thế nào? Ngài thôn trưởng, đây không phải nhất kiện đơn giản sự tình, ta phải trước chuẩn bị ít đồ mới được. Bạch Dương đứng dậy nói ra. Xong nhìn xem Tiểu Miêu nói, Tiểu Miêu, ngươi trước tại ngài thôn trưởng nơi này ở lại, ta chuẩn bị ít đồ liền trở lại, hẳn là sẽ không quá lâu. Tốt thiếu gia. Tiểu Miêu gật đầu, rất biết điều đáp ứng, cũng không hỏi thăm Bạch Dương đi nơi nào chuẩn bị thứ gì. Bạch Dương rời đi lão thôn trưởng phòng, trở lại bản thân căn nhà trên cây. Lách mình biến mất ở cái thế giới này. Trở lại địa cầu bên này thuê lại biệt thự, Bạch Dương nghĩ nghĩ, bật máy tính lên bắt đầu lục soát đồ vật. Đầu tiên là kính viễn vọng, muốn nhìn đến đủ xa, hình ảnh muốn đầy đủ rõ ràng. A, cái này cái gì vũ trụ kính viễn vọng cũng không tệ, tốt liền một tinh trên vệ tinh ngọn núi đều có thể nhìn rõ sở, nghĩ đến quan sát Mê Hà Lâm đầy đủ. Dùng loại này bội số lớn rõ ràng kính viễn vọng sau khi xác định phương hướng, còn được mượn nhờ một loại khác công cụ. Hắn lại mở ra một cái lục soát giới diện. Bắt đầu lục soát máy không người lái hàng bá khí, đến lúc đó cần cái đồ chơi này dò đường. Đi qua khe đảo biết rồi, Bạch Dương phát hiện, một ít vũ trụ kính viễn vọng cũng không thích hợp ngắm cảnh, rất nhiều yếu tố, thứ nhì máy không người lái hàng bá khí cũng có một cái trọng đại thiếu hụt, chính là trên mạng có thể tìm thấy được khoảng cách đều có hạn, không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cái này dễ xử lý, trên nét đồ vật phần lớn đều không đáng tin cậy, đến tìm người chuyên nghiệp làm những vật này. Hơi suy nghĩ một chút là hắn biết tìm ai. Mang lên chìa khóa xe đi ra ngoài, phát động tao bao bủ gạ tỉ ong 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 giết tới lao lang quân phẩm cửa hàng. Này, lang ca, chúng ta lại gặp mặt. Đi vào mặt tiền cửa hàng, Bạch Dương nhiệt tình chào hỏi. Lao lang có vẻ như đặc biệt không chào đón Bạch Dương, vẫn như cũ ngồi phía sau quầy, phiết hắn một chút nói. Ngươi lại tới làm gì? Thứ ngươi muốn không phải lấy được không? Hắc hắc, lúc này ta tới là muốn làm điểm những vật khác, ta suy nghĩ ngươi nơi này hẳn là có thể tìm tới hàng tốt. Trên mạng những món kia ta sợ gạt người. Bạch Dương không thèm để ý đối phương thái độ tự mình nói ra, hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này thiên sinh tính cách như thế, bản thân xoắn suýt cái này thuần túy không có ý nghĩa. Người muốn cái gì? Lao lang cao mày nói. Kính viễn vọng, có thể tận lực thấy vậy xa kính viễn vọng, thấy hình ảnh tận lực đầy đủ rõ ràng, song còn muốn hàng bá khí, khoảng cách tận lực xa, có thể có bao xa làm bao xa, truyền thâu hình ảnh có thể nhiều rõ ràng liền muốn nhiều rõ ràng, có thể làm đến sao? Bạch Dương nói đến rất thẳng bạch, nói xong mong đợi nhìn xem lão lang. Ngươi muốn những vật này làm gì? Lão lang có chút hoài nghi nhìn xem Bạch Dương hỏi, phảng phất Bạch Dương muốn dùng những vật này làm chuyện xấu một dạng. Ta nghĩ dùng để trong nhà nhìn muội tử ngươi quản được sao? Liền nói có thể hay không làm đến a? Bạch Dương liếc mắt nói. Như lời ngươi nói những vật này, ta có thể làm ra, chỉ là giá cả có chút quý. Lão lang mở miệng nói rất khẳng định, dù sao Bạch Dương lần này cần đồ vật lại không giống súng ống như vậy hàng cấm. Cũng không có cự tuyệt cùng Bạch Dương làm ăn. Chỉ cần cam đoan đồ tốt, tiền là việc nhỏ. Bạch Dương không có vấn đề nói, vì là được khai tuệ quả, hắn cũng coi là liều. Ta có thể thông qua con đường chuẩn bị cho ngươi đến chuyên nghiệp chiết xạ kính viễn vọng, chỉ cần ngươi đứng được đầy đủ cao, thời tiết điều kiện cho phép dưới tình huống, thấy rõ ràng hơn ngàn cây số bên ngoài một chiếc xe hơi đều không phải là việc khó, máy không người lái cũng có thể làm ra, quân dụng sản phẩm, xa nhất có thể tới 200 cây số bên ngoài đem hình ảnh truyền thâu trở về, tự mang tín hiệu máy xử lý trở lại như cũ sóng nhỏ truyền thâu hình ảnh, không cần thông qua vệ tinh. Truyền thâu, kính viễn vọng có thể lấy được mới, nhưng máy không người lái lại là đào thải phẩm, dù sao quản chế rất nghiêm, hai dạng đồ vật, hữu nghị giá, 500 vạn, không nói giá, 3 ngày sau giao cho trong tay ngươi. Lão lang cũng không có cho Bạch Dương nói ngành nào thuật ngữ, tận lực dùng Bạch Dương có thể nghe hiểu lại nói. Quả nhiên, hàng tốt không rẻ tiện nghi không có hàng tốt, trên mạng khoác lác những cái kia đoán chừng cũng là rác rưởi. Trong lòng dạng này thầm nói đồng thời, Bạch Dương cau mày nói. 3 ngày thời gian quá lâu, ta nghĩ tận lực nhanh nắm bắt tới tay. Lão lang lần nữa nhíu mày nhìn Bạch Dương một chút, nghĩ nghĩ nói. Lại thêm 500.000, cam đoan 15 tiếng bên trong đưa đến trong tay ngươi. Thành giao. Bạch Dương dù muốn hay không vỗ tay nói ra. Liên quan tới hai loại đồ vật, trên mạng mỗi người nói một kiểu, thạch đầu tìm tòi một lần, thấy vậy nhức đầu, dù sao phương diện này cũng không chuyên nghiệp, làm cái đối đầu đáng tin, tình tiết cần, không nên quá chăm chỉ, cuối cùng lệ cũ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 84, quá kích thích. Trả tiền A. Lão lang vẫn là gương mặt người chết kia nhìn xem Bạch Dương nói. Quét thẻ. Móc bóp ra, Bạch Dương móc ra một tấm thẻ chi phiếu 3 một tiếng vô quầy bên trên. Lão lang sững sờ, nhìn xem Bạch Dương một mặt cổ quái nói. Ngươi đều là động một tí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn tài chính chạy người, còn cần cái này phá tấm thẻ. Bạch Dương hiện tại dùng thẻ ngân hàng còn là ngân hàng 10 đồng tiền xử lý cái chủng loại kia. Ngươi biết cái gì, ta đây gọi điệu thấp. Bạch Dương cổ cứng lên nói. Hắn là sẽ không thừa nhận bản thân bận trước bận sau đem thăng cấp thẻ ngân hàng chuyện này đem quên đi, hơn nữa bản thân thường xuyên biến mất, đoán chừng ngân hàng phương diện người cũng tìm không thấy bản thân. Đúng rồi, những vật kia làm thế nào? Đến lúc đó ngươi đến dạy ta. Xoát xong thẻ, Bạch Dương nhớ tới cái này gốc dạng, nhìn xem lão lang nói. Không có thời gian, đều giải thích thêm thư, bây giờ đồ vật chỉ cần không phải đồ đần dựa theo sách thuyết minh tìm tòi mấy lần đều sẽ thao tác, nếu như thực sự sẽ không tự nghĩ biện pháp. Lão lang trở mặt không quen biết, căn bản liền không để ý Bạch Dương. Ngươi lợi hại, ngươi đừng có chuyện nhờ ta thời điểm. Bạch Dương thu hồi thẻ ngân hàng bĩu môi nói, quay người liền chuẩn bị đi. Ngươi ngu rồi a? Đến lúc đó đồ vật cho ngươi đưa đến địa phương nào? Lão lang ở phía sau im lặng nói. Ít 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 địa điểm, ta có một cái nhà kho, đến lúc đó cho ta đưa nơi đó đi. Bạch Dương nói ra Dương Bưu hỗ trợ thuê nhà kho kia địa chỉ rồi rời đi. Trở lên xe, Bạch Dương vào đầu, còn có hơn 10 giờ. Tiếp xuống bản thân làm gì? Hồi qua đa thôn bên kia chờ. Vừa lúc này điện thoại di động reo, cầm lên xem xét, lại là Hùng Đại. Làm gì? Không có chuyện chớ quấy rầy ta trong khoảng thời gian này rất bận rộn. Bạch Dương trước tiên nói ra, đám người kia có vẻ như cầm tiền lương của mình không có việc để hoạt động, Bạch Dương có chút khó chịu. Lão bản, xảy ra chuyện rồi, không phải, sắp xảy ra chuyện rồi, cũng không phải, đang tại xảy ra chuyện. Hùng Đại thấp thanh âm không đầu không đuôi cho Bạch Dương đến một câu như vậy. Ngươi làm cái quỷ gì trò? Bạch Dương nghe không hiểu. Lão bản, ngươi lên lần không phải để cho chúng ta cho ngươi tạo súng pháo sao? Đồ vật lấy ra, để lại ở trong xưởng, nhưng mà ai biết đột nhiên đến một đám phòng cháy công an đột kích kiểm tra. Ngươi cho ta chờ một lúc, thương gì pháo, nói rõ trước. Bạch Dương tay run một cái, điện thoại đều kém chút không có bắt được, một cái hót mồ hôi lạnh bá rơi xuống. Lão bản ngươi không nhớ rõ. Ngày đó ta gọi điện thoại cho ngươi nói chúng ta không chuyện làm, xong ngươi để cho chúng ta cho ngươi tạo hai súng pháo đi ra, chúng ta không giữ quy tắc kế lấy đây là lão bản do ngươi an bài đến nhiệm vụ, liền dùng ngươi tiền còn lại mua nguyên vật liệu, dùng thêm trong nhà xưởng thiết bị chế tạo linh kiện, làm một nhóm gia hỏa đi ra, kết thúc công việc đã trải qua xử lý sạch sẽ, nhưng trước đó một mực không liên lạc được ngươi tới cầm, hiện tại đồ vật để lại trong xưởng đây, đám kia công an. Phòng cháy nói gần nhất sát vách tại mở cái gì phong hội. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn gây nên quốc tế cho cười, cái này không tiến hành xung quanh mấy cái thị khu đột kích kiểm tra nha, chúng ta cũng không dự liệu được a. Bây gì? Ở nghĩ chuyện gì đều không có biện pháp, lão bản ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, tìm người đem bọn hắn lấy đi, bằng không một khi bị tra được, chúng ta có một cái tính một cái đều phải ăn súng. Hùng Đại thanh âm đệ rất thấp, đùng đùng cho Bạch Dương giải thích một chút đầu đuôi. Mẹ nó! Lão tử! Tà thiên! Bạch Dương trực tiếp dọa cho đi tiểu. Một mặt trắng bệch, chó nói Hùng Đại, lao tử ngày đó chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy à, hợp lấy các ngươi mẹ nó là có nhiều nhảm chán mới có thể thật sự. không nhưng khi thực trả lại lấy ra thì thôi ngươi trả lại thả trong xưởng. Đây là ngại bị chết không đủ nhanh đúng không? Ngươi có kỹ thuật kia ngươi thế nào không lên trời đâu? Lúc này Bạch Dương mặc dù còn không biết bọn họ đến cùng tạo thứ đồ chơi gì, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết, một khi bị tra được, trừ phi tập thể chạy qua đa thôn bên kia không trở lại, bằng không hết thể xong đời. Hiện tại, ngươi cho ta vô luận như thế nào đều muốn ổn định bọn họ nửa giờ, không được, 20 phút, ta lập tức đi tới, nhớ kỹ, ít nhất 20 phút. Không tâm tình mắng đám kia không đáng tin cậy người, Bạch Dương ba một tiếng cúp điện thoại, phát động bù gạ tì liền giết tới, chuyện quá khẩn cấp, quản ngươi cái gì đèn đỏ đèn xanh hết thể không giảm tốc độ. Lúc này hắn cuối cùng là đem hơn ngàn vạn xe thể thao tính có thể phát huy được một bộ phận, chỉ là sau tiếp theo không muốn biết bị mở bao nhiêu hóa đơn phạt. Chế biến kim loại nhà máy tại vùng ngoại thành, lộ diện không tốt, bù gạ tỉ chỗ nào có thể đi loại kia đường, có thể không cố được à, địa bàn tại khanh khanh hoa hoa lộ diện phát ra cạch thử thanh âm, là một người nhìn thấy đều đau lòng thổ huyết. Hấp tấp giết tới nhà máy bên ngoài, Bạch Dương quả nhiên thấy hãng chế biến bên ngoài có hơn 10 dặm công an phòng cháy xe. Xuống xe đóng cửa, Bạch Dương thở sâu đi tới. Trong lòng đang cầu khẩn, tuyệt đối đừng đã trải qua tra được à, chỉ cần còn không có tra được liền còn có hy vọng. Người là ai? Nơi này đang tiến hành liên hợp lớn kiểm tra, nhân viên không quan hệ đổi mở. Một cái mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, rất khách khí ngăn lại Bạch Dương nói, dù sao tận mắt thấy Bạch Dương từ hơn ngàn vạn trên xe đua xuống tới, là một người đều đến khách khí một chút. Ngươi tốt, ta là nhà này hãng người phụ trách, đặc biệt tới phối hợp kiểm tra, tới, hạnh khổ, hút điếu thuốc. Bạch Dương móc ra trên người nửa gói thuốc đưa tới một cây. Đối phương không có nhận, nói ra. Tạ ơn, công vụ trong thời gian đó không hút thuốc lá, ngươi là nhà này nhà máy lão bản. Có gì có thể chứng minh sao? Đối mặt với đối phương một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, Bạch Dương trong lòng sốt ruột nhưng cũng không có cách nào, đủ loại chứng minh không mang ở trên người à. Chỉ có thể đệm lên chân hướng nơi xa lo lắng sợ hãi Hùng Đại nói. Hùng Đại, ngươi tới đây cho ta. Hùng Đại chạy mau tới nói. Lão bản tới rồi, các vị lãnh đạo đang ở bên trong tuần tra đâu. Đừng nhìn Hùng Đại cao lớn thu kịch lưng hùng vai gấu, lúc này Bạch Dương bén nhạy phát hiện hắn mí mắt đang run. Ở quốc gia này, nhất là sát vách đang tại mở phong hội, người lãnh đạo ngoại quốc bạn bè cái gì một đồng lớn, nếu như bị tìm tới súng tháo, đoán chừng cái này trên địa cầu cũng đừng nghĩ nốc. Cảnh quan. Ta có thể tiến vào chưa? Bạch Dương nhìn về phía mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, nói. Đi vào đi, không có ý tứ, trước đó không biết ngươi là lão bản. Đối phương gật đầu một cái nói. Cùng Hùng Đại đi qua cảnh giới tuyến, Bạch Dương trầm giọng hỏi. Tình huống thế nào? Lão bản, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, đều kiểm tra hơn phân nửa, đồ vật để lại tại tận cùng bên trong nhất nhà kho phía dưới một cái dưới đất thất. Đám gia hỏa này cũng không phải là ăn lầm thứ gì, kiểm tra đến cứ gọi là một cái cẩn thận. Vạn nhất bị tìm được, hậu quả lão bản ngươi nên biết. Hùng Đại một cái hốt mồ hôi lạnh nói. Nghe được hắn nói như vậy Bạch Dương ngược lại không sợ, khinh bị nói. Ta xem chừng các ngươi đám gia hỏa này liền không phải vật gì tốt, lúc này làm sao sợ thành cái dạng này. Lão bản, đây không phải vấn đề sợ hay không, những vật kia nếu như một khi bị tra được, nhất là ở quốc gia này, hắn ác liệt trình độ không cách nào tưởng tượng, lại bản lĩnh lớn bằng trời cũng không bay được. Hùng Đại vẻ mặt cầu xin nói. Phía trước dẫn đường. Mang ta đi giấu đồ địa phương, đúng rồi, ngươi lão là quốc gia này, hợp lấy tại quốc gia khác ngươi còn có thể lên trời sao thế? Bạch Dương bĩu môi nói. Lão bản, không phải chúng ta thổi, nếu như tại một chút cái chiến loạn quốc gia, mấy ca thật đúng là không có gì phải sợ, chúng ta lúc trước. Hùng Đại nói đến đây lập tức ý miệng. Thiết, ý thật chặt, dạng này đều không có moi ra lời, Bạch Dương trong lòng thầm đủ. Trước khi đến giấu đồ địa phương trên đường, Bạch Dương cố ý lưu ý một lần. Hùng Đại mang theo hắn đi lộ tuyến, thế mà đều vừa lúc tránh đi khắp nơi kiểm tra người chấp hành luật pháp viên, đám kia công nhân cũng không phải ngồi không, đủ loại trùng hợp cho bọn hắn ngăn trở người chấp hành luật pháp viên. Kể từ đó Bạch Dương đối với đám gia hỏa này quá khứ càng hiếu kỳ hơn. Đi tới cửa nhà kho, Hùng Đại nhìn thấy cách đó không xa một đám người chấp hành luật pháp viên chính đi hướng phương hướng này, lập tức thật sự kinh khủng, nói. Lão bản, làm sao bây giờ a? Sợ lông, cái này không phải có ta sao? Đem cửa mở ra. Bạch Dương nhìn thoáng qua ngoài mấy chục thước người đi tới nói. Nhà kho mở ra sau khi, Bạch Dương lần nữa hỏi. Đồ vật đang ở đâu? Lão bản thấy không? Chính là chỗ đó, nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể kéo ra, phía dưới có cái tầng hầm, đồ vật để lại bên trong. Hùng Đại một chỉ nhà kho chỗ sâu nơi hẻo lánh nói. Đã biết, ngươi ở chỗ này bảo vệ. Vứt xuống một câu nói như vậy, Bạch Dương đi vào nhà kho, đi tới Hùng Đại chỉ điểm địa phương, kéo một cái trên đất móc kéo. thật đúng là xuất hiện một cái xuống dưới thông đạo. Hắn mẹ nó, đám gia hỏa này lại còn làm mật thất, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì an phận chủ. Thầm thì trong miệng đồng thời, Bạch Dương đến gần trong tầng hầm ngầm, lại có tiếng khống đèn, mượn ánh đèn dò xét, cái phòng dưới đất này không lớn, cũng liền mười mấy cái bình phương mà thôi, chất đống mười mấy cái tất cả lớn nhỏ hầm gỗ. Đây cũng quá kích thích điểm đi, còn tốt lao tử đến kịp thời, bằng không thực sự xong đời cầu, vừa nhìn liền biết là tất cả mọi người, khó trách đám kia tôn tử sợ thành cái dạng kia. Lao động, lúc này tìm ai đều không tốt, một khi bị tra được đoán chừng Tống Nhất Đạo ra ra hắn đều gánh không được, còn được bản thân để cho những vật này bốc hơi khỏi nhân gian. Lần lượt lách mình, cấp tốc đem mười mấy cái dương toàn bộ chuyển qua đa thôn căn nhà trên cây bên trong đi, lập tức căn nhà trên cây đều kém chút bị đè sập, cũng không biết cụ thể là cái gì nặng như vậy. Xong hắn hồi đến tầng hầm, nhìn xem không gian phòng trống rông nhíu môi. Cha đi, lúc này cha cái quặp lông. Tiếp lấy hắn con ngươi đảo một vòng, đi ra tầng hầm hướng cửa ra vào Hùng Đại hô. Ngươi chó nói Hùng Đại lắc lư láo từ đâu? Bên trong có cái cầu. Cầu phiếu để cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 85, đồ vật đi đâu? Cửa nhà kho, nhìn xem càng ngày càng gần một đám người chấp hành luật pháp viên. Hùng Đại kém chút không có gấp đến độ tè ra quần, nhưng mà nghe được sau lưng Bạch Dương nổi giận đùng đùng một cú họng, cả người lập tức ngộp bước. Hắn không biết là nên cao hứng hay là nên kinh dị. Lão bản, ngươi nói cái gì? Hùng Đại quay người nhìn về phía Bạch Dương hỏi, biểu tình kia thật sự là quá đặc sắc, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Ngươi lại ra, bên trong liền viên cất chuột đều không có, ngươi nói cho ta. Kim loại quý đâu? Bạch Dương hướng đi Hùng Đại trợn mắt nói, cố ý dừng lại một chút nói ra. Cho Hùng Đại một loại mình là nhìn thấy phía sau hắn một đám người chấp hành luật pháp viên mới đổi giọng ảo giác. Không có khả năng, chúng ta rõ ràng thả bên trong. Hùng Đại toàn thân lắc một cái nói ra, tiếp lấy chó như gấu vậy thân thể bén nhạy dị thường chạy về phía tầng hầm vào. Đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 người đi vào nhà kho, cầm đầu một cái kẹp lấy cặp công văn giày tây trung niên nhân hỏi. Cái này đoán chừng là cái quan, về phần là quan lớn gì Bạch Dương không biết, dù sao người ta trên mặt không có viết không phải. Tại hắn sau lưng còn có một số mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, cùng nhân viên chữa cháy đi theo, cả đám đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Không có việc gì, lãnh đạo, ta là nhà này hãng pháp nhân, một chút đặt ở tầng hầm kim loại quý mất đi, cái này không đang tại tìm nguyên nhân nha. Bạch Dương trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Có chuyện như vậy. Xem ra các ngươi nơi này phòng trộm biện pháp còn chờ đề cao a. Trung niên nhân kia dở giọng nói ra, kỳ thật căn bản liền không quan tâm những chuyện này. Lãnh đạo các ngươi trước kiểm tra, nếu như có chỗ nào không đúng hoan nên đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến, đồ vật ném ta phải tìm các công nhân điều tra thêm là nguyên nhân gì, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi à. Nhìn thấy cố tự chấn định Hùng Đại đi ra tầng hầm, Bạch Dương phu diễn câu quay người hướng đi Hùng Đại. Cái kia lãnh đạo cao mày, lắc đầu đối với người đứng phía sau nói ra. Bắt đầu đi, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, động tác nhanh lên, còn được đi tới một chỗ. Một đám người cấp tốc hành động. Không buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, thậm chí trước đó Bạch Dương đi vào tầng hầm đều có người đi. May mà ta tới kịp thời, bằng không bị đám này hố hàng bẫy chỉ có thể chạy dị giới nhà đều không về được. Trong lòng âm thầm thở phào đồng thời, Bạch Dương chờ lấy Hùng Đại thấp giọng chất vấn. Ngươi nói đồ đâu? Hợp lấy các ngươi là ăn no rồi không có chuyện làm lửa phỉnh ta chơi a? Lão bản! Ta! Không phải, đám kia kim loại quý, thực để lại dưới mặt đất trong phòng, nhưng không biết vì sao liền không có. Ta mới vừa nhìn một lần, từ một chút trên dấu vết nhìn ra rõ ràng rời đi thời gian không lâu, có thể mỗi người đi vào à, làm sao lại không có đâu. Hùng Đại dầu di nói, một chút cũng không có hoài nghi Bạch Dương, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, không hiểu, kinh dị, nghi hoặc. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Vứt xuống một câu nói như vậy, Bạch Dương xoay người rời đi. Nơi này đã trải qua an toàn, yêu ai ai đi, đại gia không có thời gian ở chỗ này bút tích. Nhìn chung quanh một chút ngóc ngách đều không buông tha người chấp hành luật pháp viên, Hùng Đại củ kết chốc lát, đi theo Bạch Dương bước chân. Lão bản chờ đã. Còn có chuyện gì? Bạch Dương quay người hỏi. Lão bản, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chờ bọn hắn đi lại nói có thể chứ? Hùng Đại gần như khẩn cầu nói. Hắn coi là Bạch Dương cũng không biết những vật kia mới có thể lộ ra như thế không quan trọng, nhưng những vật kia rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng chỉ có hắn mới biết được, bây giờ đồ vật ném, đơn giản đòi mạng rồi. Tốt à. Bạch Dương bất đắc dĩ nói. Đây là cần gì chứ, chính mình cũng muốn cùng bùn loãng cư như vậy hồ lộng qua được rồi, nhưng ngươi tìm cho mình không được tự nhiên. Sau đó liền chờ chứ. Đám kia cái gì liên hợp người chấp pháp có trên trăm cái, toàn bộ khu xưởng bất kỳ một cái nào ngóc ngách đều không có buông tha, từ Bạch Dương lại tới đây một mực hơn một giờ sau mới rời đi. Song cũng không sự tình, liền nói nơi này các hạng biện pháp đều hợp cách. Hắn mẹ nó có gì đó quái lạ, kiểm tra không giống kiểm tra, nhưng lại giống đang tìm cái gì đồ vật, bên này vừa lúc đụng trên họng súng. Đám người kia sau khi đi, Bạch Dương sờ lên cằm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Hùng Đại đem tất cả hãng người đều triệu tập lại, ngay trước mặt Bạch Dương, hai mắt lấp lóe khiếp người quang mang vô cùng nghiêm túc hỏi. Tất cả mọi người là huynh đệ, thêm lời thừa thái ta không nói, chúng ta làm những vật kia, thả dưới mặt đất trong phòng, có thể bây giờ không có, ai có thể cho ta một lời giải thích. Cho lão bản một cái công đạo. Bàn giao cái cọng lông, không thấy ta căn bản không để ý sao. Ngươi dạng này thượng cương thượng tuyến là muốn ép ta hại ngươi a, cần gì chứ? Bạch Dương tại bên cạnh mắt trợn trắng. Hùng ca, những vật kia thả đến tầng hầm bên trong sau liền lại không ai đi vào, các huynh đệ thời thời khắc khắc đều có người trông coi. Đừng cho ta nói những cái kia loạn thất bát tao, ta chỉ muốn biết đồ vật đi đâu. Có người muốn nói cái gì, bị Hùng Đại gầm lên giận dữ cắt ngang. Lập tức, mấy chục người lặng ngắt như tờ. Hùng ca, các huynh đệ lấy tính mệnh đảm bảo, không có bất kỳ người nào động đậy những vật kia, những thứ đó lợi hại tính ai cũng biết, nếu như Hùng ca không được tin tưởng chúng ta có thể dùng cái mạng này để chứng minh trong sạch của chúng ta. Hùng ca, chúng ta lấy tính mệnh đảm bảo không có người động đậy. Mấy chục người nhìn về phía Hùng Đại, một mặt ngươi không được tin tưởng chúng ta sẽ chết cho ngươi xem dáng vẻ. Hùng Đại không có chiêu, nhanh khóc, nói. Có thể các ngươi ai mẹ nó nói cho ta biết đồ vật đi đâu a? Như thế tình huống, Bạch Dương nội tâm vẫn cảm thấy rất có lỗi với Hùng Đại, về sau tìm cơ hội đền bù một chút ta. Không có người nghĩ tới Bạch Dương có thể ở nửa phút không đến đem mấy thứ làm không có, việc này chú định không có cách nào giải thích. Lão bản, ta động ngươi lưu tại ta chỗ này còn lại gần 600 vạn tài chính, từ đặc thù con đường mua một chút vật liệu, dùng trong xưởng thiết bị chế tạo 10 cái vai khiêng thức súng phóng tên lửa cùng 5 nhánh súng máy cao xạ, súng phóng tên lửa xứng 2-100 khỏa đạn hỏa tiễn, súng máy cao xạ đạn có 100.000 phát, nguyên bản tất cả mọi thứ đều thả phía trước phòng ngầm dưới đất, nhưng bây giờ mất giáo. Ông trời của ta! Thần của ta. Bạch Dương kèm chút không có hù chết, các người đám gia hỏa này cái này là muốn làm gì? Súng máy cao xạ, súng phóng tên lửa đều làm ra đến, thế nào không được tạo hai nguyên tử đánh đâu? Hùng Đại ngươi cho ta chờ một lúc, đồ vật đi nơi nào không nói trước, ta liền muốn biết, các ngươi thực dùng cái này phá trong xưởng thiết bị tạo ra được như lời ngươi nói những vật kia. Ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta. Bạch Dương nhìn xem Hùng Đại kèm chút đem con mắt trừng bạo. Hùng Đại nhìn xem rất tự tin nói. Là lão bản. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trong tưởng tượng của ngươi ngoài tưởng tượng rất nhiều vũ khí, chúng ta những người này so quen thuộc thân thể của mình còn muốn quen thuộc, có nguyên vật liệu, trong xưởng thiết bị đầy đủ. Xe tăng máy bay hội tạo không được. Bạch Dương mặc kệ nhiều như vậy, liền hỏi cái này. Ngạch, cái này thực sẽ không? Hùng Đại im lặng nói. Lão bản, đây không phải trọng điểm tốt ta. Không phải, ta liền buồn bực, nhiều như vậy đạn hỏa tiễn các ngươi ở nơi này địa phương làm ra. Bạch Dương chỉ chung quanh hỏi. Đó cũng không phải, đạn hỏa tiễn bên trong đạn dược là chúng ta dùng nguyên vật liệu bản thân điều phối, thu được sắc ngoài không thể so với những cái kia chế tạo kém, chỉ là đạn súng máy là mua, nhiều như vậy chúng ta dù sao làm không được, vì thế, tăng thêm nguyên vật liệu cùng đạn những cái này, chẳng những xài hết lao bản ngươi còn lại tại ta chỗ này gần 600 vạn khối, còn ở bên ngoài thiếu 2.000 vạn. Hùng Đại giải thích đến cuối cùng chính mình cũng nói không được nữa, dù sao đồ vật không có, nói chuyện tiền bạc không thể nào nói nổi a. Trước đó còn có chút ấy nấy, hợp lấy đám này tôn tử hố ta hơn 2.000 vạn. Bạch Dương trong lòng im lặng nói, bất quá những vật kia lại là thực sự, cũng liền không được cụ kết, đều ở qua đa thôn bên kia để đó đâu. Vậy các ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Dương hỏi. Tiếp xuống vô luận như thế nào cũng phải tìm được những vật kia, muốn bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hùng Đại một mặt hung tướng nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức sắc mặt một nhảy qua nhìn xem Bạch Dương nói, lão bản, nếu như đồ vật có thể tìm trở về. Chúng ta giao cho ngươi, tiền ngươi trả như thế nào? Nếu như không tìm được. Hùng Đại không nói, không tìm được một khi sự việc đã bại lộ tất cả mọi người muốn chơi xong. Dạng này, thiếu người tiền ta trước cho các ngươi còn, đồ vật tận lực tìm, nhất định phải tìm tới, tìm không thấy tất cả mọi người muốn xong đời cái này ta hiểu. Bạch Dương làm bộ nói, kỳ thật nhưng trong lòng nói các ngươi đoán chừng kiếp sau cũng đừng hòng tìm được. Hùng Đại trong nháy mắt này đều bị Bạch Dương cảm động, tốt biết bao lão bản à. Quý trọng như vậy đồ vật ném chẳng những không trách tội, trả lại bổ lỗ thủng, là nên nói người lão bản này bốn đâu còn là nói người tốt. Tốt, đồ vật các ngươi tận lực tìm, nếu như chuyện xảy ra nhớ kỹ mang ta chạy trốn, ta đi trước, tiền ta chờ một lúc chuyển cho ngươi. Vứt xuống một câu nói như vậy, Bạch Dương đứng dậy liền đi, bên này sự tình đều xong còn để lại đến làm lông. Hiện tại vận dụng tất cả thủ đoạn đào ba thước đất cũng phải tìm được những vật kia. Hùng Đại trầm giọng nói, phảng phất muốn ăn thịt người tựa như. Lao Thiên, những vật kia một khi bị người dùng để làm xảy ra chuyện gì Hùng Đại không dám tưởng tượng hậu quả. Một thân nhẹ nhõm Bạch Dương trở lại bù gạ tí bên trên, mới vừa ngồi xuống điện thoại lại văng lên, cầm lên xem xét, lại là Tống Nhất Đạo, sau khi tiếp thông nói. Tống một đao, nhà máy rượu chuẩn bị cho tốt rồi. Chuẩn bị cho tốt trái trứng trứng, nào có nhanh như vậy, gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn nói cho ngươi một tiếng. Nước ngoài có một cái S cấp tội phạm truy nã đáp lấy phong hội trong lúc đó lăn lộn đến chúng ta tỉnh, theo tin tức đáng tin, đoán chừng liền giấu ở chúng ta xung quanh mấy cái này nội thành. Tóm lại chính ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng đụng trên họng súng, cái khác không có việc gì, ta treo. Tống Nhất Đạo nói xong liền cúp điện thoại. Tiểu tử này thật là có tâm, thế mà chuyên môn gọi điện thoại tới nhắc nhở, ai không đúng, khó trách muốn làm cái gì liên hợp lớn kiểm tra, đoán chừng chính là đang tìm cái kia ca môn, này liền đúng thượng đẳng. Ta nói đây, đám kia ăn nhiều không có chuyện làm ra hỏa làm sao biết chạy cái chỗ chết tiệt này đến, còn cha như vậy cẩn thận, dọa cha nhảy một cái. Cúp điện thoại Bạch Dương vô hót một cái gì cũng biết. Lệ cũ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 86, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhưng mà minh bạch là hiểu, nhưng hắn meo cái gì đó S cấp tội phạm truy nã như thế nào, là nam hay là nữ ngươi đều không nói rõ ràng ta cẩn thận cái quạp lông. Cũng không thể trên đường cái tùy tiện nhìn thấy một người liền hoài nghi người ta là cái gì tội phạm truy nã à. Đến, gia hỏa này luôn luôn không đáng tin cậy, đánh tới đoán chừng cũng hỏi cũng không được gì. Cái này tỉnh mấy chục triệu người, ta liền không tin vận khí ta tốt như vậy vừa lúc có thể gặp được đến cái gì đó tội phạm truy nã. Đưa di động ném một cái, Bạch Dương mặc kệ. Nhưng mà còn có hơn 10 giờ thứ mình muốn mới đến, tiếp xuống làm gì vậy? Cũng không khả năng đi nhà kho chờ, đi trước ăn cơm, xong lại nói. Nghĩ tới đây, hắn cho xe chạy lại đi Tống Nhất Đạo nhà mở Hoàng Gia Ngự Yến đi, an thuận miệng. Vùng ngoại thành đường xa quá kém, bù gạ ti địa bàn quá thấp. Lúc này không giống đến thời điểm như thế vô cùng lo lắng, nghe được địa bàn phát ra cạch thử thanh âm gọi là một cái thì đau. Mẹ, còn được sửa xe, thua thiệt lớn. Từ Hoàng Gia Ngự Yến ăn no nê đi ra, đem bù gạ tì mở ra điện thoại tìm thấy được một nhà 4S cửa hàng, ném cho người ta mặc kệ, lúc nào cho ta toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc nào gọi điện thoại đến. Có thể nghĩ đến tiếp xuống lại muốn đi nhà kho bên kia, đường xá đồng dạng không tốt, đón xe tới người ta đều không đợi nguyện ý, dứt khoát lại mua một cỗ thay đi bộ. Không thiếu tiền. Cũng đừng đổi chỗ, liền nhà này 4S cửa hàng. Không tâm tư cùng những cái này mỹ nữ nhân viên bán hàng mắt đi mày lại, vốn là muốn mua một cỗ Việt giã Bạch Dương, cuối cùng chói mắt nhìn thấy một cỗ 6 cái bánh xe lao vụt đi cả, đến, liền người này, nhìn xem liền hăng hái. Khẽ đảo 46 không thông có kẻ mặc cả, quét thẻ 200 vạn cầm xuống, bảo hiểm biển số xe cái gì tính ở bên trong 4S cửa hàng giải quyết, đến lúc đó tới bắt là được. Người nha, bản thân sống được vui vẻ là được rồi. Ai mẹ nó biết rõ qua hôm nay ngày mai là như thế nào, đợi cơ hội liền có thể kỉnh tạo đi, cũng coi là thường thấy sinh tử Bạch Dương đem mọi thứ đều nhìn rất thoáng. Mở ra 6 cái bánh xe lao vụt tì cả, trên đường so với cái kia cái gì cao cấp xe còn quay đầu suất cao hơn nữa, đột giết tới một nhà cửa siêu thị, đi vào bia đồ uống đủ loại quà vật làm một bao lớn, ném trên xe thẳng hướng nhà kho bên kia chờ lao lang đem đồ vật đưa tới. Nhà kho quá mức vắng vẻ, chung quanh quỷ bạc đều không có, Bạch Dương cũng không vào. Liền đem đậu xe cửa ra vào, mở ra âm nhạc, bia ăn vặt chỉnh lên, chậm rãi chờ, gọi là một cái nhàn nhã. Bất chi bất giác trời đen lại, ngủ gật đều ngủ một giấc Bạch Dương từ một đống túi chứa hàng bên trong tìm tới điện thoại, xem xét khoảng cách lao lang thời gian ước định còn kém 3 giờ không tới. Xuống xe thả cái nước, xong chuẩn bị lên xe lại híp mắt một hồi. Hello, SGNFNKSF. Còn chưa đi vào phòng điều khiển, trong xe đột nhiên chuyển đến dạng này một thanh âm. KMN có quỷ. Bạch Dương toàn thân một cái giật mình, mồ hôi lạnh phạch một cái liền đi ra, cả người nhất thời trở nên vô cùng thanh tỉnh. Tối lửa tắt đèn, dã ngoại hoang vu đột nhiên xuất hiện một thanh âm là một người đều đến sợ, Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Soji, SGNFNKSF. Không có đi qua ngươi cho phép liền lên xe của ngươi ta cảm thấy vạn phần xin lỗi, bất quá chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không tổn thương ngươi. Xin lỗi, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Anh sao? Trong phòng điều khiển lần thứ hai truyền đến tiếng nói. Lúc này Bạch Dương nghe rõ ràng, hợp lấy mẹ nó là lệnh ra hạt, Bạch Dương dù sao cũng là bản khoa tốt nghiệp, tiếng Anh có thể nghe hiểu, so qua đa thôn bên kia ngôn ngữ nói đến đều thuận chuẩn mất. Dã ngoại hoang vu, tối như bưng, không hiểu xuất hiện lệnh ra hạt, những tin tức này liên hệ tới, Bạch Dương biết đại khái, đáp lấy bản thân mơ mơ màng màng nhường thời điểm chạy trên xe mình ra hỏa đoán chừng chính là cái gì đó đối tượng truy nã. Nay cũng có thể gặp được đến, Bạch Dương thực tình không biết làm sao hình dung vận khí của mình. Này anh em, ngươi dạng này cũng không tốt. Mượn buông lái ánh đèn, Bạch Dương nhìn rõ ràng đối phương, mũi to mắt xanh, một đầu tóc vàng, dáng người khôi ngô tràn ngập dã tính, đây chính là đối phương cho Bạch Dương ấn tượng đầu tiên. Muốn nói có cái gì đặc biệt, Bạch Dương thật đúng là không cảm thấy, dù sao đối với lệnh gia hạt hắn có mặt mù chứng. Soji, các ngươi quốc gia này quá phiền toái, ta chạy cái này dã ngoại hoang vu đến đói một ngày, ngươi không ngại ta ăn chút ngươi đổ vật đúng không? Sau đó ngươi có thể lên trước tới sao? Ta khuyên ngươi không muốn ý đồ làm ra cái gì không được cử động hữu hảo a. Đối phương nhún nhún vai nhìn xem Bạch Dương nói ra. Bạch Dương cảm thấy chỉ bằng đối phương ra mặt dày bản thân đoán chừng có thể cùng hắn trở thành bạn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được dưới tình huống như vậy gặp được. Một chút cũng không ngại, ngươi tùy tiện ăn, dù sao ngươi cơ hội không nhiều lắm, sau đó ngươi nên là cái gì đó tội phạm truy nã a. Bạch Dương nhún nhún vai nhìn đối phương nói, chỉ cần không phải quỷ lão tử sẽ không sợ, chó nói lệnh ra hạt, dám dọa ngươi cha. Lão tử không đánh chết ngươi, vừa vặn lúc này chính nhàm chán đến gấp, trước đùa ngươi đuổi dưới thời gian. Ngươi thế mà biết rõ ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi quốc gia này tin tức phong tỏa rất chặt đâu. Đối phương nhíu nhíu mày nói ra, nói chuyện đồng thời tự mình mở ra chân không bao trang đùi gà liền rót đựng bia ăn. Ta nghe bằng hữu nói, tội phạm truy nã tiên sinh, ngươi làm khó không có vũ khí sao. Bạch Dương không lên xe, vẫn ung dung cùng đối phương nói vớ vẩn. Úc, các ngươi quốc gia này quá phiền toái. Vũ khí không mang vào đến, ta tạm thời còn không có lấy tới vũ khí, đương nhiên, ngươi cũng không nên bởi vì ta không có vũ khí liền làm ra cái gì không được cử động hữu hảo, giết người nhiều khi cũng không nhất định muốn thương, súng, nắm đấm càng dùng tốt hơn a. Đối phương vừa ăn như hổ đói vừa hướng Bạch Dương bày ra tất cả đều là vết chai nắm đấm nói ra. Tốt tội phạm truy nã tiên sinh, đó là cái gì thúc đẩy ngươi tìm ta trên xe đến đâu? Có thể hay không nói chuyện ngươi cảm tưởng? Bạch Dương nghẹo đầu hỏi. Đối phương kinh ngạc nhìn Bạch Dương một chút nói. Ngươi coi trọng đi một chút cũng không sợ bộ dáng của ta. Ta tại sao phải sợ ngươi? Ngươi sẽ giết ta sao? Ha ha, ngươi là ta gặp được thú vị nhất người, lúc đầu chúng ta hẳn là có thể trở thành bạn, nhưng nếu ngươi biết thân phận của ta lại thấy được ta, ta không thể không rất tiếc nói cho ngươi, ta sẽ giết ngươi, cái này thật sự là một chuyện tiếc nuối sự tình, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể ý đồ chạy trốn, ngươi cảm thấy thế nào? Đối phương một mặt nhẹ nhõm nói ra. Chạy trốn. Để lọt, ngươi đều là phải chết người ta vì sao phải trốn chạy. Bạch Dương nhìn đối phương ngạc nhiên nói. Lệnh ra. Đối phương nghe không hiểu Bạch Dương ý tứ. Cái này đợi chút nữa nói, ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại trở thành quốc tế tội phạm truy nã đâu. Bạch Dương não mạch kín hiển nhiên không phải đối phương có thể hiểu được, lời nói xoay chuyển ngoặt một cái nói ra. Ta chỉ là ở Mỹ quốc giết mười mấy cái cảnh sát mà thôi, ngươi cũng biết, Mỹ quốc cảnh sát đều không được là đồ tốt. Bất quá chuyện lớn như vậy đoán chừng bọn họ sẽ không báo cáo ra, đây chính là ta vì sao lại bị liệt là S cấp tội phạm truy nã nguyên nhân. Đối phương thế mà có thể cùng bên trên Bạch Dương tiết ấu, nói chuyện phía một dạng nói ra. Hoa a, khóc, vậy ngươi rất lợi hại nha, dạng này đều có thể trốn tới. Bạch Dương cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, người anh em này tuyệt bức nhân tài, tại nước Mỹ quét sạch mười mấy cái cảnh sát còn có thể chạy hoa hạ đến, thủ đoạn có thể nói đến. Đó là đương nhiên. Ta tại khu vực Trung Đông mưa bom báo đạn đều có thể tới lui tự nhiên, muốn chạy ra Mỹ quốc đơn giản quá đơn giản. Đối phương rất đắc ý cười một tiếng nói ra. Bạch Dương đoán chừng ra hỏa này là ở khoác lác, không biết làm sao ra vẻ đáng thương mới chạy đến đâu. Sau đó gãi gãi đầu, cảm thấy không có gì tốt chơi, nhìn đối phương nói. Ta quyết định giết chết ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lệnh ra. Đối phương một mặt mờ mịt nhìn xem Bạch Dương, liền cái này tế bị nộn đục, nói muốn giết chết bản thân. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Nhưng mà sau một khắc gia hỏa này liền một bước, trước một giây còn đứng ở cửa xe bên ngoài Bạch Dương hư không tiêu thất không gặp. Tạ ơn đặc biệt, ép cờ cờ, đây là trong truyền thuyết vu thuật sao? Người đâu? Này, ngươi lại tìm ta sao? Nháy mắt, Bạch Dương lại xuất hiện trong tầm mắt hắn hướng về phía hắn cười. Ép cờ cờ. Cái kia ca môn kèm chút thật sự kinh khủng, nhưng mà không hổ là cùng hung cực các tội phạm truy nã, ánh mắt lạnh lẽo. Giống như là con sói đói lấy một cái khó chịu tư thế liền muốn từ phòng điều khiển nhào về phía Bạch Dương. Bái. Bạch Dương cười nói. Phanh 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 ẩm. Liên tiếp súng văng lên, cái kia ca môn mới bỗng núp đích, thân thể liền run giống như run rẩy tựa như, đầu đều u đầu sức chán, mang theo vô tận không phân ly mở nhân thế. Đoán chừng hắn nằm mộng cũng muốn không đến, thiên tân vạn khổ chạy quốc gia này đến, thế mà lại tại dạng này một cái bản thân tùy ý liền có thể giết chết trong tay. hắn mẹ nó quốc gia này người cũng giống người nước Mỹ một dạng mang súng tùy thân. Nhưng mà nhất nhất cả chứng chính là mình một thân bản sự đang điều khiển thất cái này thu hẹp chỗ trốn đều không cách nào trốn. Cách xa nhau không đến 5 mét ta đều đánh không trúng ngươi, ta thẳng thắn đi chết đến. Bạch Dương thổi cửa khói xanh của họng súng điệu môi nói, tiếp lấy hắn một mặt xoắn suýt, thảo, lão tử xe mới. Chương này đi ra ta dự cảm đến lại có người muốn phun. Bất quá ta vẫn còn muốn ra mặt dày cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 87, đơn giản thô bạo. Bạch Dương cái kia xoắn suýt, mới hoa gần 200 vạn mua không đến nửa ngày xe mới, chết người ở phía trên căn bản là không có cách nào mở, cũng không phải sợ, chủ yếu cách đứng rớt. Tốt xấu hắn cũng đã gặp mấy trăm người đối với chặt chẳng diện, tối lửa tắt đèn giết chết cá biệt người cũng không sợ, nhìn sắc trời một chút, lách mình chạy qua đa thôn bên kia đi, bên này còn là mặt trời chói chang. Trong phòng bừa bộn bày biện mười mấy cái tất cả lớn nhỏ cái dương, quá nặng đi, căn nhà trên cây đều ở rung động run rẩy lay động. Tiểu Miêu thật vất vả vượt qua chướng ngại đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Tiểu Miêu ở bên ngoài mở mịt nhìn xem khắp phòng đồ vật, Bạch Dương có chút lúng túng chào hỏi. Thiếu gia, những vật này. Tiểu Miêu chỉ chung quanh. Những này là ta chuẩn bị đồ vật một bộ phận. Triệu Thạch bọn họ đâu? Bạch Dương phu diễn câu, nói sang chuyện khác hỏi. Bọn họ ở bên ngoài đâu? Tiểu Miêu rất biết điều không có hỏi tới cái gì, chỉ bên ngoài nói ra. Vậy thì tốt, thỉnh ta đi tìm bọn họ. Nói chuyện, Bạch Dương đi ra căn nhà trên cây, quả nhiên thấy Triệu Thạch bọn họ một nhóm lớn người tại căn nhà trên cây dưới ngẩng đầu nhìn sững sờ căn nhà trên cây chỉ trỏ. Triệu Thạch, nhanh, cùng ta đến ngoài thôn đi đào một cái hố to, bên trong trên nửa hố củi lửa, nhanh. Nhìn thấy bọn họ Bạch Dương lập tức khua tay nói. Tốt thiếu gia. Triệu Thạch bọn họ rất trung thực đi theo Bạch Dương đi. Hơn 10 đầu tráng hán vài phút ngay tại ngoài thôn Bạch Dương chỉ định địa điểm ẩn nút đào ra một cái hơn 2 mét sâu rộng chừng 5 mét hố to. Đủ rồi, hiện tại thả củi lửa. Bạch Dương tiếp tục chỉ huy. Cái này đơn giản hơn, phút đồng hồ không đến hố to liền bị lấp kín một nửa. Tốt, các ngươi về trước đi, đợi lát nữa ta bảo các ngươi. Bạch Dương phất phất tay nói. Triệu Thạch bọn họ không nói gì, quay người rời đi, nội tâm mặc dù có quá đa nghi ngờ, nhưng Bạch Dương không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi. Nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy Bạch Dương chợt lách người lại nhớ tới địa cầu bên này, chạy phòng điều khiển nắm kia không may tội phạm truy nã một ngón tay, đem hắn thi thể đưa đến qua đa thôn bên này, ném trong hố, châm lửa. Ngọn lửa hừng hực, đốt ta thân thể tàn phế. A phi. Tóm lại chính là cái kia ca môn bị thiêu thành cho tàn. Nghĩ nghĩ, Bạch Dương lại chạy cầu bên kia, tiếp lấy điện thoại đèn tin đem vỏ đạn tìm tới cũng mang đến bên này ném trong hố. Xong hắn vung một chút bùn đất hơi che giấu một lần. Cuối cùng để cho Triệu Thạch bọn họ đến đem hố chôn, triệt để hủy thi di tích. Giải quyết. Bạch Dương vô vô tay lẩm bẩm. Không có cách nào, mặc dù địa cầu bên kia giết cá biệt tội phạm truy nã đoán chừng còn có công lao, nhưng Bạch Dương không dám lĩnh, phiền phức một đồng lớn, làm bên này hủy thi di tích người cao hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng tra không được. Tiếp lấy Bạch Dương tìm một cái cớ lại chạy cầu tới bên này. Kiểm tra một chút xe bán tải, Bạch Dương phát hiện lao vụt tì cả buồng lái hai bên pha lê đều bị đánh xuyên. Dù sao không phải là chống đạn, song phòng điều khiển còn có đạn tổn thương địa phương, còn rất nhiều vết máu góc cái gì có chút tác tâm. Cái này không được, đến xử lý. Hắn xử lý phương thức rất bạo lực, trực tiếp tới một cái hủy thi diệt tích. Hắn mẹ nó, lao tử cũng là liều. Thầm mắng một tiếng, Bạch Dương móc ra một gói thuốc lá cho mình đốt một điếu, sau đó đem chiếc này mới mua đích xe cho điểm. Ngồi xổm ở bên đường nhìn xe bị đốt thành một đống sắt vụn, gãi gãi đầu trong lòng gọi thẳng thua thiệt lớn. Chó nói tội phạm truy nã ngươi tìm ai không tốt hết lần này tới lần khác tìm ta. Móc điện thoại ra dựa theo hôm nay mua xe nhân viên bán hàng đánh tới. Uy, các ngươi là XXX4S cửa hàng XXX sao? Đúng, là ta hôm nay đặt các ngươi chỗ ấy mua một chiếc xe, tự nhiên, cái này làm sao bây giờ? Cái gì? Các ngươi không chịu trách nhiệm. Bảo hiểm không có xuống tới các ngươi cũng không còn được. Ta, vậy quên đi, các ngươi lại cho ta đưa một cô đến XXX vị trí đến. Mang lên soát tạc cơ, đến lúc đó trực tiếp quét thẻ. 3. Bạch Dương cúp điện thoại. Ta mẹ hắn cái này tuyệt bức là điên. Ngồi xổm ven đường hút thuốc, Bạch Dương đều muốn cho mình một bàn tay, bại ra cũng không phải như vậy bại. Lao tử tổn thất lớn như vậy, các người đám kia chiếm chức vị mà không làm việc làm tham ăn ra hỏa có thể kình bận rộn đi thôi. Một ngày tìm không thấy tội phạm truy nã các ngươi một ngày đừng nghĩ sống yên ổn, ta khó chịu các ngươi cũng đừng tốt hơn, hừ hừ. Hắn cái này thuần túy là tìm cho mình an ủi. Dành đến không có việc gì, nghĩ đến bên kia căn nhà trên cây đều sắp bị ép vỡ, hắn lại chạy qua đa thôn bên kia tìm tới Triệu Thạch chờ người, để bọn hắn đem mình căn nhà trên cây bên trong đồ vật toàn bộ chuyển nhà kho cất kỹ, không có bản thân cho phép ai cũng không cho phép lúc nhích. Phân phó một tiếng, hắn bệnh tâm thần tựa như lại chạy trở lại ngồi xổm ven đường, cái này tới tới lui lui, kỳ thật hắn cũng không muốn, không có cách nào cùng lão lang thời gian ước định sắp tới. Nơi xa có xe đèn đánh tới, Bạch Dương đứng lên, kết quả cũng không phải là lão lang mang theo đồ vật đến, mà là hai chiếc 4S cửa hàng xe, trong đó có một cố bản thân trước đó mua cái chủng loại kia lao vụt 6 vòng tỷ cả. Bạch tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Một cái giày tây người trẻ tuổi vội vàng đi tới đưa tay nói ra. Các ngươi xe này còn lao vụt đây, chất lượng không được, ta mở tới nơi này liền vung ngâm đi tiểu liền cho đốt. Đây là xe mới a. Quét thẻ, lại muốn xuất hiện chuyện như vậy các ngươi đến bồi ta một cỗ. Bạch Dương miệng đầy mùi rượu hét lên. Ngạch, Bạch tiên sinh, xảy ra ngoài ý muốn chúng ta bồi không được, nếu có bảo hiểm. Kéo đến đi, không có thời gian nói mò, quét thẻ các ngươi rời đi, bảo hiểm đến lúc đó xử lý chiếc này xe mới a. Đem hai cái 4S cửa hàng người đuổi đi, Bạch Dương nằm xe mới bên trên thưởng thức còn không có triệt để đốt sạch xe cũ xe khói lửa. Cái kia Bạch tiên sinh thực mẹ nó có tiền, trong vòng một ngày hoa 400 vạn mua xe. Xem xét chính là não tàn nhị đại bại gia tử, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, đoán chừng là bản thân không cẩn thận đem xe đốt, còn nói chất lượng không được, đây chính là lao vụt 6 vòng tỷ cả ấy, cùng lớn xe hàng đụng đều không nhất định có thể đụng báo hỏng. Người khác nghĩ như thế nào Bạch Dương không biết, tóm lại đối với hắn mà nói tội phạm truy nã sự tình xem như xong. Chờ trước đó chiếc kia nhanh cho triệt để đốt sạch sẽ thời điểm, lão lang đến. Lão lang là một người đến, ra một cỗ đại hình dương thức xe tải. Người cuối cùng là đến, chúng ta đến Hoa Nhi đều tạ ơn. Bạch Dương đi xuống xe đến xe tải lớn vừa hướng lão lang nói. Lão lang nhíu mày nhìn chung quanh một chút, cái mũi khẽ nhăn một cái, nhìn xem Bạch Dương nhíu mày hỏi. Trước đó, nơi này xảy ra chuyện gì tình? Không có việc gì, ta vừa mua một cỗ lao vụn tì cả. Xong ta lại khiến người ta đưa tới một cô mới, có tiền, hâm mộ à. Bạch Dương cổ vừa nhấc nói bậy. Lão lang khỏe miệng co rút một cái, nghĩ nghĩ nói. Nếu có chuyện gì tình, để cho Hùng Đại bọn họ xử lý đi, bọn họ so ngươi chuyên nghiệp. Ta không biết ngươi lại nói cái gì đồ chơi, vật của ta muốn đâu. Bạch Dương tức giận nói, đồng thời trong lòng ngay tại, bọn gia hỏa này đến cùng trước kia là làm gì. Sức quan sát này đơn giản đáng sợ. Lão lang không hỏi tới nữa, nói, cái gì cũng trên xe. Để chỗ nào mà? Đương nhiên là trong kho hàng, thí điểm đồ vật ngươi mở lớn như vậy xe. Bạch Dương một mực bên trên nhà kho nói, song nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lão lang cự tuyệt trả lời, xuống xe, mở ra container cửa, buông xuống xe phía sau cái mông cái thang, từ trong xe trực tiếp lái ra một cái tiểu xe nâng chuyển hàng hóa, tới tới lui lui mấy lội, đem nguyên một đám hơn hai thước lớn hỏng gỗ làm trong kho hàng Bạch Dương địa điểm chỉ định. Ta đi. Nhiều như vậy. Bạch Dương mắt trợn tròn. Sách thuyết minh ở chỗ này, tiếp xuống không có ta chuyện gì. Lão lang ném cho Bạch Dương một bản sách thuyết minh, đem xe nâng chuyển hàng hóa lái lên xe hàng, xong trực tiếp rời đi, lưu lại Bạch Dương tại trong gió đêm lộn xộn. Đây con mẹ nó cũng quá không chịu trách nhiệm, cái gì thái độ phục vụ đây là. Bạch Dương im lặng, lại nhìn xem một đống đồ vật thẳng vào đầu. Bản thân chỉ là muốn một cái kính viễn vọng cùng máy không người lái mà thôi, làm như vậy một đống cái Dương là có ý gì. Được rồi, làm bên kia mở ra nhìn sách thuyết minh đến. Cuối cùng Bạch Dương mặc kệ, tiếp tục lưỡng giới vận chuyển công việc lao động. Đem cái này một đống đồ vật đáp lấy bóng đêm làm qua đa thôn bên kia nhà kho cất kỹ, xong trở về, chuẩn bị mở ra mới tỉ cả giết trở lại thuê lại biệt thự, nhớ tới trước đó bản thân uống rượu, không có thể mở xe. Cái này dễ xử lý, gọi điện thoại để cho Dương Bưu tốc độ tới chở dùm, dày vò lật một cái, cuối cùng là xong việc về tới chỗ ở. Dùng hôm nào mời Dương Bưu ăn cơm đem hắn đuổi đi, Bạch Dương trực tiếp nằm trên ghế salon trong lòng thở dài. Lão tử bệnh tâm thần tựa như tới tới lui lui dày vò, cuối cùng là an tâm. Cái gì đó khai tuệ quả, ta tới. Tốt xoắn suýt ta, lúc đầu hai chương này tình tiết có thể nước hết mấy vạn chữ, nhưng thạch đầu đơn giản trừ bạo phong cách thực được không? Đến điểm phiếu đề cử cùng cất giữ an ủi một chút thạch đầu xoắn suýt tâm linh chứ, a. Thạch đầu cầu ủng hộ phong cách thế mà thay đổi như vậy, che mặt. 6. Chương 88, xâm nhập mê Hà Lâm. Qua đa thôn trong kho hàng. Bạch Dương đem người đều đuổi ra ngoài, bản thân dẫn theo một cái phiến đao làm xà beng, đi tới từ lão lang nơi đó làm đến một đống cái Dương trước mặt. Trước cậy ra một cái nhỏ nhất hòm gỗ. Mặc dù cái Dương này nhỏ nhất, nhưng là có dài 2 mét rộng 1 mét cao nhất mét, cùng một quan tài tựa như. Mở ra sau khi, đem bên trong bọt biển lây mở, hắn liền thấy một cái đại pháo tựa như ra hỏa. Lớn như vậy một cây chính là lão lang trong miệng chết xạ kính viễn vọng. Không biết còn tưởng rằng là đại pháo đâu. Nhìn xem bọt biển bên trong nằm dài đến 1m2 to đến nửa thước kính viễn vọng Bạch Dương thẳng nết miệng. đang nhìn xa kính bên cạnh, còn có giá ba chân co ruôi, cái này hắn hiểu, nhưng mà bên cạnh để đó một cái 19 tấc máy tính bảng là có ý gì? Không hiểu thì nhìn sách thuyết minh, một phen hiểu xuống tới hắn cuối cùng là hiểu rõ, kính viễn vọng không chỉ là vật lý phóng đại nơi xa cảnh vật đơn giản như vậy, mặt trên còn có thiết bị điện tử, thông qua Bluetooth có thể liên tiếp đến máy tính bảng bên trên, thông qua máy tính bảng hệ thống thao tác, có thể điều tiết góc độ cùng xa gần, thậm chí còn có thể đem kính viễn vọng thấy cảnh vật thời gian thực lấy hình ảnh phương thức tại máy tính bảng bên trên hiện ra. Cái này tốt, còn tưởng rằng loại này chuyên nghiệp đồ chơi sẽ rất phiền phức, nguyên lai đơn giản như vậy, bây giờ khoa học kỹ thuật đơn giản không có ai, căn bản chính là cho người như ta chuẩn bị nha. Bạch Dương rất hài lòng. Khép lại cái dương này, tiếp lấy hắn nhìn về phía còn lại cái dương lén lút tự đủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, còn dư lại mấy cái dương lớn hẳn là máy không người lái. Dù sao Bạch Dương không cách nào tưởng tượng dạng gì máy không người lái lại để cho như vậy mấy cái dương lớn mới có thể chứa nổi. Dùng đao phiến tử đùng đùng đem mấy cái dương đều mở ra, có nhiều thứ hắn nhận biết, có nhiều thứ hắn không biết. Không quan hệ, nhìn sách thuyết minh là được. Đi qua khẽ đảo đầu vóc choáng váng hiểu rõ, hắn đại khái hiểu toàn bộ máy không người lái kết cấu. Đây là một bộ trang bị, cũng không phải là Bạch Dương trong tưởng tượng loại kia một cái nho nhỏ hàng bá khí đơn giản như vậy. Thân máy bay là mở ra. Đơn độc thân máy bay thì có dài hơn 3 mét, cùng một khung thu nhỏ máy bay có chút tương tự, máy bay cánh đơn độc thả một cái dương bên trong, nếu như đem hai cái cánh lắp đặt lời nói toàn bộ thân máy bay dài 3 mét rộng chừng 5 mét. Thân máy bay công năng rất cường đại, có được cao thanh quay phim chụp ảnh công năng, thậm chí còn có tia hồng ngoại quét hình cùng tiếng Á ra đa quét hình trang bị. Nguyên lai là như vậy châu xin đồ chơi, hợp lấy ta coi là chính là một chức năng quay phim đây, không hổ là quân dụng. Biết rồi sau Bạch Dương không thể không cảm thán quân dụng thiết bị chính là không giống nhau. Thứ nhì là tín hiệu tiếp thu trang bị, không cách nào vệ tinh truyền tín hiệu lại nhất định phải cái đồ chơi này, trực tiếp tiếp thu máy không người lái truyền đi tín hiệu, chính là loại kia quân sự kênh thấy đổi tới đổi lui cùng một nắp nổi tựa như đồ chơi. Sau đó là tín hiệu máy xử lý, đem tiếp thụ lấy máy không người lái phản hồi tín hiệu tiến hành xử lý thiết bị, cái đồ chơi này thật phức tạp, mấy cái đại quý tử, đồ vật bên trong Bạch Dương không hiểu. Liền cùng trong phim ảnh thấy những cái kia cái gì đại công ty phòng máy bên trong trang bị không sai biệt lắm. Cuối cùng là chép làm hệ thống, giống máy tính một dạng có thể điều khiển thao tác máy không người lái. Tóm lại chính là ngưu xoa ầm ầm, để cho Bạch Dương nhỏ như vậy thị dân thấy vậy sửng sốt một chút. Nhìn một hai giờ sách thuyết minh, hắn biết một chút chọn bộ máy không người lái thiết bị kết nối cùng thao tác, đại khái hiểu những vật này chơi như thế nào, bất quá muốn quen thuộc lời còn đến tự mình thao tác một phen. Thiết bị rất ngưu xoa. Quay phim chụp ảnh những công năng này là cơ bản, châu bò nhất là, tiếng A hệ thống có thể đem quét hình trong phạm vi đồ vật phản hồi được xử lý khí bên trong trở lại như cũ thành không gian 3 chiều hình vẽ, cái này liền ngưu đến bay lên. Bạch Dương cảm thán, hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần mình nguyện ý, có thể đem toàn bộ Mê Hà Lâm đều quét một lần, vẽ hoàn chỉnh không gian 3 chiều địa đồ đi ra. Nhưng mà có một sự thật hắn không thể không mặt đúng, vô luận là kính viễn vọng còn là máy không người lái thiết bị, cũng là muốn dùng điện. Bên này không có điện lực cung ứng. Cái này đơn giản. Con ngươi đảo một vòng Bạch Dương có chủ ý. Rời đi nhà kho, tại Tiểu Miêu hầu hạ dưới ăn một bữa thịt nướng, nghỉ ngơi mấy giờ, lại trở về địa cầu bên này cũng đã là 10 h sáng. Mở ra 6 cái bánh xe lao vụt tì cả, hướng về trên mạng tìm thấy được dầu đi hê gen máy phát điện mua bán cửa hàng giết tới, khẽ đảo có kẻ mặc cả, mua 3 cái 3.000 gói dầu đi hê gen máy phát điện cùng một bộ tin tổ cùng một cái cỡ nhỏ máy biến thế. Toàn bộ chuyển tỷ cả bên trên. Tổng cộng tốn hao không đến 10 vạn khối. Trạm xăng dầu không đơn độc bán dầu, đem máy phát điện đổ đầy xăng về sau, cảm thấy chưa đủ, lại chạy những cái kia sửa xe địa phương đi mua mấy thùng dầu đi hê gen mang lên về nhà. Đem mấy thứ làm qua đa thôn nhà kho cất kỹ, Bạch Dương cuối cùng tìm được lao thôn trưởng. Ngài thôn trưởng, đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Bạch tiểu ca vẫn là muốn xâm nhập Mê Hà Lâm đi tìm cái kia hư vô phiêu miểu đồ vật sao? Lao thôn trưởng một mặt rầu rì hỏi. Ta trước hỏi thăm một chút, Mê Hà Lâm bên trong có thể đặt chân phạm vi, tận lực cao địa phương ở nơi nào? Bạch Dương lắc đầu nói. Ngươi không thâm nhập Mê Hà Lâm. Làm khó Bạch tiểu ca từ bỏ tìm kiếm khai tuệ quả. Lao thôn trưởng mừng rỡ hỏi. Bạch Dương lần thứ hai lắc đầu nói. Khai tuệ quả vẫn là phải tìm, nhưng ta tìm chỗ thức không giống nhau. Ngài thôn trưởng ngươi nói cho ta biết trước có thể đặt chân địa phương chỗ nào cao nhất. Mê Hà Lâm bên trong, ta biết chỗ sâu nhất một cái thôn gọi là Gệ Mạ thôn. Khoảng cách Gệ Mạ thôn chỗ đó lại hướng chỗ sâu hơn 80 dặm địa phương có một cái diều hâu nhai, nơi đó là ta biết Mê Hà Lâm bên trong cao nhất địa phương, sâu hơn lời nói đoán chừng Mê Hà Lâm bên trong không có người bước chân qua. Lao thôn trưởng không biết Bạch Dương muốn làm cái gì, nghĩ nhíu mày nói ra. Vậy thì tốt, liền đi diều hâu nhai. Bạch Dương vô bàn tay một cái nói. Đầy đủ cao địa phương, kính viễn vọng mới có thể không chướng ngại nhìn càng thêm xa, mới có thể tìm được cái gì đó lãnh nhiệt tuyển tại phương hướng nào, song hắn có thể dùng máy không người lái dò đường. Bạch tiểu ca, nghe ta một lời khuyên, từ bỏ đem, ta cuối cùng cảm thấy khai tuệ quả là vật bất tưởng. Lao thôn trưởng lần thứ hai khuyên giải nói. Ngài thôn trưởng yên tâm, ta có phân tức, đợi chút nữa ta liền mang theo triệu thạch bọn họ tiến về diều hâu nhai, đoán chừng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ an toàn trở về. Bạch Dương rất thận trọng nói, sau đó cùng lao thôn trưởng Hàn Huyên khẽ đảo rời đi. Tìm tới triệu thạch chờ số 100 người, để bọn hắn mặc vào hợp kim titan trang bị, mang lên thiết bị chuẩn bị tiến về diều hâu nhai. Bất quá nghĩ nghĩ, Bạch Dương cảm thấy những hùng đại đó bọn họ chế tạo tất cả mọi người đoán chừng cần dùng đến, cũng cùng nhau mang lên. Một đám sơn dân khí lực không thể chê, tất cả mọi thứ mang lên còn có gần nửa người tay không. Một đám người đầu tiên là cưỡi mấy cái bè gỗ dọc theo đường sông xâm nhập Mê Hà Lâm đi thẳng tới cái gì đó gềm mạ thôn, tìm mấy cái gềm mạ thôn thợ săn làm dẫn đường, mang lên tất cả mọi thứ tại gềm mạ thôn dẫn đường chỉ điểm xâm nhập Mê Hà Lâm hướng diều hâu nhai đi. Một đoàn người xâm nhập Mê Hà Lâm, Bạch Dương đại khái đánh giá một chút, làm xa xa có thể nhìn thấy diều hâu nhai thời điểm, nơi này đã cách qua đa thôn không sai biệt lắm 300 cây số. Khoảng cách Đức Dương chấn đoán chừng có 500 cây số. Bạch Dương thực tình không cách nào tưởng tượng Mê Hà Lâm rốt cuộc có bao nhiêu. Có thể ở vị trí này, dùng gệ mạ thôn thợ săn thuyết pháp, vẫn chỉ là Mê Hà Lâm đối đầu ngoại vi địa điểm. Câu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 89, Lao Hưng Sơn Núi. Bạch Tiên Sinh, phía trước chính là Lao Hưng Sơn Núi. Gệ mạ thôn một cái gọi đa lực thợ săn tại Bạch Dương vài mét bên ngoài chỉ về đằng trước nói. Chỗ nào đâu? Bạch Dương mắt trợn tròn, phía trước cây rừng che trời, lông đều nhìn không thấy tốt ta, cũng chỉ cảm thấy phía trước tia sáng âm u rất nhiều. Liền phía trước một chút. Đa lực có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Bạch Dương bên người mấy cái to con hộ vệ rụt cổ một cái nói, sợ Bạch Dương một cái khó chịu để cho người ta đem hắn chém. Dẫn đường. Bạch Dương một bộ hát sắc hội, gái đẹp bỡ lại chi, đại ca sắc mặt chỉ về phía trước nói. Một đoàn người khiêng hoặc dơ lên đồ vật hướng trước mấy chục mét, chuyển qua mấy khỏa sau đại thụ. Phía trước xuất hiện một mảnh không lớn đất trống, đám người dừng bước lại, không có cách nào phía trước không có đường. Ở tại bọn hắn phía trước, là lấp kín thẳng tắp bất ngờ vách đá, mọc đầy rêu xanh. Bạch Dương ánh mắt theo vách đá đi lên nhìn, sau đó nhìn không thấy đỉnh, bắt đầu ngẩng đầu, kết quả cổ đều kém chút nâng cao lộn cũng không nhìn thấy vách đá đỉnh chót. Đây chính là Lao Ưng Sơn Núi. Bạch Dương mắt trợn tròn hỏi. Bạch Tiên Sinh, đây chính là Lao Ưng Sơn Núi. Đa lực rất khẳng định gật đầu nói. Vào đầu. Bạch Dương trong lòng im lặng, đây con mẹ nó nơi đó là cái gì Lao Ưng Sơn Núi à, nhất định chính là quỷ kiến sầu. Nhìn không thấy đỉnh, không cách nào nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng Bạch Dương đoán chừng không có 1000 mét độ cao bắt không được đến. Thẳng Lao Ưng Sơn Núi thật giống như bị một chôi thiên đao cắt ra đến một dạng, độ cao là đủ rồi, có thể cái đồ chơi này làm sao đi lên. Ra ngoài mấy người, dọc theo hai bên đi tìm một chút, nhìn xem có hay không địa phương khác có thể lên đi. Bạch Dương rối rít nói. Mấy cái thôn dân dọc theo hai bên sau khi rời đi, hắn nhìn về phía Đa Lực hỏi. Cái này cái gì Lao Ưng Sơn Núi, phía trên có Lao Ưng. Đa Lực sửng sốt một chút, gãi gãi đầu nói. Bạch Tiên Sinh, Lao Ưng trên sườn núi mặt có hay không Lao Ưng không biết, sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì Mê Hà Lâm bên trong các sơn dân cảm thấy nên chỉ có Lao Ưng mới có thể lên đi. Tốt ta, nguyên lai là dạng này. Sau đó không lâu dọc theo hai bên đi ra thôn dân trở về báo cáo tình huống. Bên trái mấy trăm mét bên ngoài là một con sông, không có lên đi con đường, bên phải tuyệt hơn, trực tiếp là một cái xuống dưới sơn cốc, có vẻ như chỉ có nơi này có thể đi lên. Khó trách gọi Lao Ưng Sơn Núi, Bạch Dương im lặng. Thiếu gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Miêu tại trụ tử bên người ngẩng đầu hỏi. Đừng hỏi vì sao Tiểu Miêu không đứng tại Bạch Dương bên người hỏi, bởi vì lúc này Bạch Dương ngồi trụ tử trên bả vai, núi này cao rừng rậm một đường đi tới cùng đường tăng thỉnh kinh tựa như. Để cho Bạch Dương đi đến nơi này còn không muốn mệnh của hắn. Đương nhiên là nghĩ biện pháp đi lên A. Bạch Dương một chỉ Lao Ưng đỉnh núi bộ phận nói. Đám người không nói lời nào, này làm sao đi lên. Lao Ưng sườn núi không biết cao bao nhiêu, thẳng tắp dốc đứng, trên vách đá dựng đứng còn mọc đầy rêu xanh, đơn giản trượt không được trốn mất tay, liền leo lên cũng không tìm tới điểm dừng chân, đừng nói một đống lớn đồ vật, ngay cả người đều đừng nghĩ đi lên. Các ngươi sẽ không cảm thấy không thể đi lên A. Bạch Dương nhìn xem bọn họ hỏi. Đám người gật đầu, biểu thị cái đồ chơi này thực tình không có cách nào chứ biết bay. Ta nghĩ một chút biện pháp, trước hết để cho ta xuống tới. Bạch Dương bĩu môi nói. Mặc dù có vẻ như trước mắt có chút khó khăn, nhưng Bạch Dương cảm thấy nếu như điểm khó khăn này đều không cách nào giải quyết nhất định chính là cho người địa cầu mất mặt. Tại Triệu Thạch bọn họ bảo vệ dưới, Bạch Dương đi tới vách đá một bên, ngẩng đầu nhìn, được rồi, không có gì để mắt, căn bản nhìn không thấy đỉnh. Đưa tay gỡ ra rêu xanh, lộ ra phía dưới ướt nhẹp vách đá, dùng ngón tay gõ gõ, Bạch Dương nhìn về phía trong đám người một cái khiêng kim loại trường mâu sơn dân nói. Người qua đây, nhìn xem trong tay trường mâu có thể hay không đâm đi vào. Tốt thiếu gia. Người kia gật đầu đi tới, trong tiếng hít thở, hai tay dùng sức đem trường mâu hướng về vách đá đâm tới. Một tiếng vang trầm, vang lửa khắp nơi mảnh đá bay tán loạn, kim loại trường mâu đâm đi vào một thước đến sâu. Sau người kia nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương đi qua, thử một chút, trường mâu hoảng hoảng du du, dạng này không được, nham thạch cứng rắn không có cách nào dùng biện pháp như vậy leo đi lên. Các ngươi đợi ở đây lấy. Vứt xuống một câu nói như vậy, Bạch Dương đi đến phía sau một cây đại thụ phía sau, lách mình biến mất ở cái thế giới này. Trở lại địa cầu bên này, hắn mở ra tỉ cả ra ngoài, tìm tới một nhà ngũ kim điếm, mua hơn vạn cái mang móc số 5 bành trướng ốc vít, lại mua tay quay, xong chạy công cụ cửa hàng, mua hai cái dầu đi hê gen khu động máy khoan lỗ, tiếp lấy lại chạy ngoài trời vận động phẩm cửa hàng mua hai bộ leo núi trang phục, bền chắc nhất dây leo núi tử trực tiếp mua 5.000 mét, toàn bộ ném trên xe hấp tấp trở về. Đem những cái này vật mua được chuyển bên kia trong rừng cây, đi ra đại thụ phía sau nói. Các ngươi tới khuôn đồ. Đồ vật chuyển vách đá phía dưới về sau, đám người vừa nhìn về phía Bạch Dương. Trừ gệ mạ thôn mấy cái thợ săn bên ngoài, qua đa thôn người đối với Bạch Dương có thể thần kỳ thay đổi ra cái gì đã thấy có lạ hay không. Đến hai cái thông minh cơ linh một chút. Bạch Dương nói. Triệu Thạch điểm hai người đi ra, đứng ở bên cạnh chờ Bạch Dương chỉ thị. Bạch Dương cầm lấy một cái dầu đi hết gen khu động máy khoan lỗ. Tốt nhất số 5 chuyển thiên, kéo một phát dây thừng phát động, đi tới vách đá bên cạnh nói, thấy rõ ràng à, đợi chút nữa chúng ta liền dựa vào cái đồ chơi này lên rồi. Cái kia hai người dùng sức gật đầu. Sau đó Bạch Dương dùng máy khoan lỗ tại trên vách đá dựng đứng đột khoan, chuyển thiên xâm nhập vách đá khoảng 10 cm, đem máy khoan lỗ nhốt rút ra đưa cho bên cạnh trong đó một cái người cầm, từ một đống đồ vật bên trong xuất ra số 5 bành trướng ốc vít cắm đi vào, tay quay ken két vặn chặt. Xem hiểu sao? Bạch Dương hỏi. Thiếu gia, xem hiểu. Cái kia hai người gật đầu. Rất tốt, các ngươi ai tới thử xem có thể hay không đem cái đồ chơi này rút ra. Bạch Dương một chỉ trên vách đá dựng đứng vặn chặt bành trướng ốc vít. Thiếu gia, ta tới. Triệu Thạch việc nhân đức không nhường ai tới thử một lần, kết quả rõ ràng, không nổ ra được, đằng sau lại tới mấy cái tự nhận là có sức lực, kết quả vẫn như cũ. Nói đùa, trừ phi ngươi đem cái này một tảng lớn thạch đầu từ trên vách đá giật xuống đến. Đủ bên chắc. Dùng phương thức như vậy đi lên cũng không có vấn đề. Tiếp lấy Bạch Dương lại cho cái kia hai người làm mẫu leo núi thiết bị mặc cùng cách dùng, nhất là móc nối cùng dây thường dùng như thế nào, chờ bọn hắn đều biết về sau một chỉ vách đá nói. Hiện tại bắt đầu đem, dùng cái đồ chơi này khoan, lắp đặt móc nối, một chút xíu đi lên, đến đỉnh buông xuống dây thường đến lúc đó đơn giản. Bạch Dương nói đơn giản dễ dàng, cao như vậy vách đá không biết lúc nào mới có thể đến đỉnh đâu. Tốt thiếu gia. Cái kia hai người rất trung thực gật đầu. Thậm chí có điểm kích động, thiếu gia an bài sự tình có thể làm xong. Sau đó Bạch Dương bọn họ ngay tại phía dưới chờ a chờ. Cái đồ chơi này không vội vàng được, chỉ có thể ốc sen tựa như một chút xíu hướng lên trên. Ngủ gật đều ngủ một giấc, thời gian trôi qua gần 6 giờ, trong đó một cái đi lên sơn dân theo dây thừng tuột xuống. Đến đỉnh. Bạch Dương tranh thủ thời gian hỏi. Thiếu gia, nhanh đến đỉnh, nhưng phía trên giống như có đồ vật. Người xuống nói. Thứ gì? Bạch Dương nhíu mày hỏi. Nghe thanh âm tựa như là sơn ưng. Lao ưng trên sườn núi mặt thật là có lao ưng. Bạch Dương cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Thiếu gia, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái kia ca môn hỏi Bạch Dương. Gặp nguy hiểm sao? Nếu như có nguy hiểm lời nói giải quyết nguy hiểm lại đi lên, nếu như không có nguy hiểm trực tiếp đi lên. Bạch Dương nghĩ nói. Thiếu gia, sơn ưng rất lợi hại, một ít lớn sơn ưng dương cánh có gần 10 mét, liền lao hổ đều có thể bắt đi. Triệu Thạch nhịn không được tại bên cạnh nhắc nhở. Có lớn như vậy? So với cái kia ngoại quốc nông trường cỡ nhỏ máy bay còn lớn hơn a. Bạch Dương líu lưỡi. Dạng này a, vậy có thể hay không giết chết? Bạch Dương suy nghĩ nói. Thiếu gia, cũng có thể, sơn ưng móng đuốt không làm gì được chúng ta áo giáp, đến lúc đó dùng cùng tiễn sắp nổi bắn chết chính là. Triệu Thạch tại bên cạnh nghĩ nói. Dạng này được không? Dù sao tại trên vách đá dựng đứng. Bạch Dương cau mày nói. Thiếu gia ta lên đi, đảm bảo chỉ cần sơn ưng xuất hiện ta liền trước tiên giải quyết nó. Triệu Thạch rất tự tin nhìn xem Bạch Dương nói. Vậy được rồi, nhất định phải chú ý an toàn, dù sao không phải là ở trên đất bằng. Bạch Dương nghĩ nghĩ nói, đối với Triệu Thạch cung tiễn năng lực Bạch Dương vẫn là rất yên tâm.
Tốt, thiếu gia chờ tin tức đi.
Triệu Thạch gật gật đầu, mang lên cung tiễn, mặc vào leo núi thiết bị, theo dây thừng bỏ lên. Có trong nhà trang phục máy điều hòa không khí thư hữu nên hiểu, chính là bên ngoài trên tường khoan trang phục bành trướng ốc vít phương thức, bất quá những cái kia lắp đặt công nhân đều là dùng máy khoan điện. Tiếp tục lệ cũ cầu phiếu để cử cùng cất giữ.
6. Chương 90, bại gia đồ chơi.
Hiện thực bản xạ điêu anh hùng chuyện A, đáng tiếc không có cách nào tận mắt thấy, ai.
Nhìn thấy Triệu Thạch theo dây leo núi siêu siêu leo đi lên, Bạch Dương thở dài thở ngắn.
Thiếu gia ngươi nói cái gì?
Tiểu Miêu nghi hoặc nhìn xem hắn hỏi.
Đây là một cái nhị lăng tử nghịch tập cao soái phú cưới tướng mạo xinh đẹp từ đó hướng đi nhân sinh đỉnh phong cố sự, về sau có thời gian nói với ngươi.
Bạch Dương biểu thị liên quan tới xạ điêu anh hùng chuyện hắn một lát giảng không hết.
A, Tiểu Miêu không hỏi nữa, dù sao thiếu gia thường xuyên tung ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật.
Ngao ngao ngao.
Một trận thanh âm non nớt tại bên chân vang lên, Bạch Dương túi đầu xem xét, một cái mao nhung nhung tiểu gia hỏa đang tại cắn bản thân ống quần.
Cái này thứ đồ chơi gì?
Bạch Dương đặc biệt ghét bỏ một cước đem hắn đá văng ra, thế mà tại chính mình trên chân đi tiểu, nếu không giết chết tính.
Thiếu gia, đây là sói con nha.
Tiểu Miêu mắt híp mắt nhắc nhở.
Ta biết, bằng không ta một cước đã đem nó giết chết, chỉ là nó lúc nào mở mắt.
Con mọc lông, lúc này mới bao lâu điểm, đều sẽ tự chạy.
Bạch Dương nhìn xem sói con nhún nhún vai nói.
Sói con đã không phải là thịt đi à nha một đoàn, trên người dài ra một cm dài bụi bẩn lông tóc, con mắt đã trải qua mở ra. Mới hơn một thước hơi lớn, bị Bạch Dương đá một cái bay ra ngoài về sau, vài mét bên ngoài lộn một vòng lại hấp ta hấp tấp chạy tới, hướng về phía Bạch Dương vẫy đuôi gào khóc kêu to.
Sói con nhắm mắt sẽ đến chỗ chạy, thiếu gia, ngươi xem nó cùng ngươi thân cận đâu.
Tiểu Miêu lộ ra đặc biệt khai tâm nói.
Mọc lại lớn một chút đoán chừng liền có thể ăn, cũng không biết nướng sữa sói có ăn ngon hay không.
Bạch Dương trong lòng thầm đủ, nghĩ nghĩ hỏi.
Tiểu gia hỏa trưởng thành có thể cưới sao?
Ân, nếu như trưởng thành một thất dài 4-5 mét kim lang, cưới nhất định rất phong cách.
Cũng có thể a.
Tiểu Miêu không phải nói rất khẳng định.
Lốt buốt.
Ẩm.
Ở nơi này một lát, sau lưng trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận nhánh cây bẻ gãy cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm.
Bảo hộ thiếu gia.
Tiểu Miêu nghiêm nghị nói, trước tiên rút trường kiếm ra đem Bạch Dương bảo hộ ở sau lưng, sau đó một đám người phần phật đem Bạch Dương vây quanh, cảnh giác nhìn xem chung quanh.
Ngao ngao.
Chó con nhỏ một dạng tiểu lang đứng Bạch Dương phía trước, nhai răng trợn mắt mãi thanh mãi khí hướng về phía nơi xa gào khóc gọi.
Nha à, tiểu gia hỏa lại còn nghĩ đến bảo hộ lão tử, chỉ bằng điểm ấy về sau ta liền không ăn ngươi.
Bạch Dương đặc biệt kỳ lạ.
Tuy nói tiểu gia hỏa có vẻ như tại như vậy không có gì chứng dụng, bất quá chỉ bằng điểm ấy cũng có thể coi làm sủng vật nuôi.
T-E-Z-U-I-E-N
V-N
Đi qua hai người nhìn xem tình huống như thế nào.
Không có phát sinh nguy hiểm gì. Bạch Dương chỉ động tĩnh chuyển tới phương hướng nói.
Nhưng mà tiếp lấy lại là một trận đùng đùng thanh âm truyền đến.
Chúng ta đi nhìn xem.
Trụ tử điểm mấy cái thôn dân, rút ra giữ tận đại đao phiến tử hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lục lọi đi qua.
Ba sau 4 phút, trụ tử bọn họ không có trở về, trên vách đá dựng đứng Triệu Thạch ngược lại là xuống.
Thiếu gia, lão ưng trên sườn núi có hai cái sơn ưng, đã bị ta bắn chết.
Triệu Thạch xuống trước tiên liền nói.
Nói như vậy phía trước thanh âm đoán chừng là Triệu Thạch săn giết sơn ưng ngã xuống tạo thành, Bạch Dương rất nhanh nghĩ thông suốt điểm ấy, nhưng mà núi này cao rừng rậm cũng không thấy là làm sao rớt xuống, có chút hơi nuối tiếc nói.
Thiếu gia, không có việc gì, là hai cái sơn ưng rớt xuống, hẳn là Triệu ca săn giết.
Xa xa trong rừng truyền đến cây cột thanh âm.
Mẹ trứng lao tử đều biết.
Chỉ chốc lát sau trụ tử bọn họ trở về, đồng thời kéo về hai cái to lớn sơn ưng, màu xám đen lông vũ, giữ tợn màu gỉ xét sắc lợi trảo. Cùng khung máy bay nhỏ tựa như, Bạch Dương cảm thấy nếu như còn sống nhất định vô cùng thần tuấn, thế nhưng lúc này hai cái sơn ưng con mắt đều bị một chi mũi tên xuyên qua, chết đến mức không thể chết thêm.
Bạch Dương gỡ ra đám người chạy tới nhìn, song ở tại bọn hắn ánh mắt khó hiểu bên trong lấy điện thoại cầm tay ra ken két từ chụp mấy bức lấy to lớn sơn ưng làm bối cảnh ảnh chụp, cất kỹ điện thoại hướng về phía Triệu Thạch nói.
Triệu ca ngươi có thể à, này cũng có thể giết chết, đáng tiếc không thể tận mắt thấy có chút tiếc nuối.
Cái gì đó? Ban đêm chúng ta liền ăn cái đồ chơi này, không biết có ăn ngon hay không.
Tốt thiếu gia, phía trên đã nhanh đến đỉnh, tiếp xuống làm sao bây giờ?
Triệu Thạch gật đầu một cái nói.
Đương nhiên là lên rồi, xong để cho người ở phía trên đem người phía dưới cùng đồ vật tất cả đều kéo lên đi.
Bạch Dương xua tay cho biết loại vấn đề này còn cần hỏi.
Sau đó chuyện kế tiếp liền cũng đúng như Bạch Dương nói như vậy đơn giản,
đầu tiên là một hai chục cái sơn dân theo dây leo núi leo đi lên, xong bắt đầu sâu đổ vật đi lên, một đám sơn dân khí lực không thể chê, Bạch Dương liền mua hai tổ dòng dọc ý nghĩ đều tỉnh. Bạch Dương là cùng Tiểu Miêu cùng một chỗ bị người kéo lên đi, vì thế sơn dân chuyên môn chặt một cái cây làm cái dương. Hắn mẹ nó càng đến phía trên gió càng lớn, hoảng lai hoảng khứ kém chút không đem Bạch Dương hồn dọa cho không, bất quá cuối cùng vẫn an toàn đến đỉnh. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đến đỉnh về sau, Tiểu Miêu đau lòng nhìn xem mặt tái nhợt Bạch Dương ân cần nói. Bạch Dương ngồi liệt trên mặt đất, bắp chân đều ở đảo quanh, biểu lộ rất mất tự nhiên nói. Ta run chân, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Không có cách nào mặc dù Bạch Dương không có chứng sợ độ cao, nhưng hắn meo cũng hơi cao một chút, chí ít có 1.500m độ cao. Đứng lên mặt liên hạ phương nguyên bản che khuất bầu trời đại thụ đều thấy không rõ lắm, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tâm tình bình phục lại, Bạch Dương lúc này mới bắt đầu dò xét chung quanh. Cái này xem xét, ô hô không sai à, cùng trong tưởng tượng không giống nhau, phía trên này một chút cũng không được chật hẹp, ngược lại lộ ra rất khoáng đạt, cũng không như trong tưởng tượng chỗ cao đều có mãnh liệt khí lưu, tóm lại chính là rất hài lòng. So trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Bạch Dương dò xét một phen ngạc nhiên nói, sau đó rời xa vách núi chạy một bên khác đi xem. Một bên khác cũng không phải là trong tưởng tượng vách núi treo leo, mà là một cái rất dài sườn dốc, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, từ đỉnh chót bắt đầu, hướng phía dưới theo thứ tự là một chút hoang vu thạch đầu, tiếp lấy bắt đầu mọc cỏ, xuống lần nữa trường thấp lùn bụi cây, cây nhỏ, sau đó là đại thụ, tóm lại vượt qua cái này cái gì lao hưng sườn núi, phía sau chân núi vẫn là mênh mông rừng cây. Hợp lấy cái này cái gì lao hưng sườn núi chính là một góc vuông hình tam giác dáng vẻ. Bạch Dương rất sâu sắc tổng kết, vách núi bên kia là góc vuông hình tam giác độ cao, sườn dốc chính là một bên khác. Ô ô ô. Sói con tại Bạch Dương dò xét bên kia thời điểm đi tới chân hắn vừa ô ô gọi. Túi đầu xem xét, Bạch Dương khỏe miệng co giật, hận không thể đem ra hỏa này một cước giết chết. Cơ mờ nở, đây là sơn ưng con non A. Còn không có mở mắt, nếu như nuôi đoán chừng có thể cưỡi bay lên trời, ngươi cái tên này thế mà cho ta cắn chết, lao tử. Bạch Dương cái kia im lặng. Hết thảy ba cái thịt bẹp không có trưởng vào cũng không mở mắt sơn ưng con non, lớn nhỏ đều sắp tới sói con bản thân, hiện tại toàn bộ đấm máu nằm Bạch Dương bên chân. Chết hết, không cần phải nói cũng là sói con kiệt tác, cũng không biết gia hỏa này từ chỗ nào sau khi tìm được cắn chết điều đến. Mang hận không thể giết chết sói con tâm tình, Bạch Dương tìm được sơn nương ổ, nhưng mà bên trong trống rông không còn có cái gì nữa. Này hắn mẹ nó, liền không có cái kia mệnh, cái bại gia đồ chơi. Bạch Dương trong lòng cái kia sầu, nhưng mà vì sao hành động như vậy mình có chút quen thuộc đâu. Nghĩ nửa ngày, Bạch Dương trong lòng nắm bụi cỏ, hợp lấy này hắn mẹ nó phong cách cùng lão tử có điểm giống. Lập tức Bạch Dương biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, quả nhiên là ứng nghiệm câu nói kia, gần son thì đỏ gần mực thì đen, không phải người một nhà. Ngậy! Thiếu gia, tất cả mọi người cùng cái gì cũng lấy tới. Triệu Thạch đi tới Bạch Dương bên cạnh nhắc nhở. Đã biết, phía dưới bắt đầu làm chính là. Bạch Dương gật gật đầu, đem cái này gốc dạ ném vừa đi về phía cái kia một đống tất cả lớn nhỏ cái dương. Câu phiếu để cử cùng cất giữ. 6. Chương 91, ai quy định? Các ngươi chú ý cảnh giới chung quanh. Hướng đi một đống thiết bị thời điểm Bạch Dương phân phó, hắn cũng không muốn đợi lát nữa bị cái gì ngoài ý muốn quấy rầy. Thiếu gia yên tâm. Triệu Thạch gật đầu trả lời, sau đó an bài thôn dân để phòng bốn phía, đao kiếm ra khỏi vỏ, cùng tiễn vận sức chờ phát động. Kỳ thật cũng không cần đến nghiêm túc như vậy. Tìm tới trang bị chiết xạ ống dòm cái dương, để cho người ta đem đến một cái tầm mắt bao la đất bằng, mở cặp táp ra bước nhỏ xuất ra giá ba chân co ruồi nhanh tốt. Sau đó để cho người ta khiêng ra đại pháo tựa như kính viễn vọng, dùng bổ sung công cụ lắp đặt. Lắp đặt cũng không phức tạp, dù sao cái niên đại này đồ vật đều dùng sức hướng đơn giản thuận tiện phương diện phát triển, tìm tới tương ứng địa phương nhắm ngay vận chặt xong việc, 10 phút đồng hồ không đến Bạch Dương liền lắp xong kính viễn vọng. Thôn dân chung quanh luôn luôn không xen vào ánh mắt của mình vụng trộm đi xem đại pháo tựa như kính viễn vọng, vì thế bị chuyên nghiệp Triệu Thạch mắng rất nhiều lần. Sắp xếp gọn tin, Bạch Dương ôm máy tính bảng ngồi kính viễn vọng bên cạnh, khởi động điều ra hệ điều hành, kết nối Bluetooth, sau đó có một cái một khóa hiệu chỉnh. Nhìn xem, này hắn mẹ nó được nhiều đơn giản. Đè xuống một khóa hiệu chỉnh về sau, chỉ thấy kính viễn vọng ở nơi đó bản thân trên dưới trái phải có giãn chậm chạp hiệu chỉnh, sau đó một tiếng bất động, hiệu chỉnh hoàn tất. Cho ta xem nhìn đây là bao nhiêu mét, ân, hệ thống căn cứ phóng đại bội số tính toán là 3 cây số khoảng cách, đủ rõ ràng, cây kia lá trên có một cọng lông sâu gióm đều có thể nhìn thấy. Bạch Dương nhìn chằm chằm máy tính bảng bên trên thời gian thực phản ứng đi ra hình ảnh mặt mày hớn hở nói thầm, không hổ là hàng cao cấp. Thiếu gia, đây là trong truyền thuyết thiên lý nhãn. Tiểu Miêu tại bên cạnh chấn kinh. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Dương vò đầu nói. Thiếu gia thật là lợi hại. Tiểu Miêu đặc biệt ngạc nhiên nói, còn kém trong đôi mắt buốc lên tiểu tinh tinh. Câu nói này ở cái địa phương này nói bề ngoài như có chút không đáp cảnh a. Thiếu gia có thể hay không dạy ta thiên lý nhãn? Dạng này chúng ta tại cho tới bây giờ bên trong tìm kiếm con mồi liền dễ dàng. Lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng hổ tử đầu to lại gần hỏi. Các ngươi về sau đoán chừng không có cơ hội săn thú. Hiện tại bên cạnh đi, đừng quấy rầy ta. Bạch Dương một chỉ bên cạnh im lặng nói. Tốt thiếu gia, thế nhưng là vì sao chúng ta không có cơ hội săn thú nữa đâu? Hổ tử đi ra thời điểm nhịn không được hỏi. Nhưng mà vấn đề này Bạch Dương cự tuyệt trả lời. Tốt, kính viễn vọng hiệu chỉnh hoàn tất, chung quanh cũng an tĩnh, Bạch Dương cuối cùng là có thể thao tác kính viễn vọng tìm kiếm cái gì đó lãnh nhiệt tuyển. Dùng hết sói thuyết pháp, cái này kính viễn vọng cách xa nhau hơn ngàn cây số đều có thể thấy rõ ràng một chiếc xe hơi, Bạch Dương không cảm thấy cái phạm vi này còn tìm không thấy cái gì đó lãnh nhiệt tuyển. Lãnh nhiệt tuyển, tên như ý nghĩa, hẳn là lại lạnh vừa nóng địa phương. Từ nơi này liền có thể phân tích ra địa phương như vậy đoán chừng không thích hợp thực vật sinh trưởng, kể từ đó, ở vào mê hà lâm bên trong lãnh nhiệt tuyển chẳng phải là tên trọc trên đầu con giận tựa như, rõ ràng nha. 1000 cây số phạm vi nếu như không tìm được, vậy liền lại đến 1000 cây số. Dù sao nơi này tầm mắt khoáng đạt, hơn nữa bên này không khí chất lượng tốt, khói mù cái gì hầu như không tồn tại, làm không được hảo nhìn rõ ràng hơn 10000 cây số bên ngoài đồ vật cũng không có vấn đề gì. Thầm thì trong miệng, Bạch Dương thao tác máy tính bảng khống chế kính viễn vọng từng vòng tìm kiếm, dẫn đầu bài trừ 50 cây số trong vòng, trực tiếp từ 50 cây số bên ngoài bắt đầu tìm, sau đó từng bước gia tăng khoảng cách. Mặc dù mê hà lâm núi cao rừng rậm, trong rừng cây tình huống 99% đều bị thực vật che cản, nhưng vẫn là để cho Bạch Dương nhìn thấy không ít vật ly kỳ cổ quái. A, loại trái này dáng dấp cùng mê mê tựa như, cũng không biết có thể ăn được hay không ra sữa nước, nha à, có hai hầu tử dưới ban ngày ban mặt ra chiến. Cây này quá mẹ nó kinh dị, vỏ khô dáng dấp cùng mặt quỷ mở dạng. Ta đi, đó không phải là thấy qua bốn thai thanh như sao. Chỉ là không có ngày đó thấy đầu kia lớn. Thông qua kính viễn vọng phản hồi về đến hình ảnh, thấy vậy Bạch Dương nhất kinh nhất sạ. Tiểu Miêu ngay tại Bạch Dương bên cạnh nhìn, che miệng không nói lời nào, hai mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Loại này điên khủng tìm kiếm là hao. Nhất thời gian, nhưng không có cách nào, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đại pháo tựa như kính viễn vọng một vòng tìm kiếm, mỗi một vòng gia tăng 2 cây số khoảng cách, sau 2 giờ, quan sát khoảng cách đều đã 500 cây số ra ngoài vẫn không có tìm tới lãnh nhiệt tuyển nửa lông cái bóng. Hắn mẹ nó, ta liền không tin ngươi bay lên bầu trời. Người kiên nhẫn là có hạn, thời gian dài tìm không thấy Bạch Dương cũng bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Lại 1 giờ, khoảng cách tăng lên 200 cây số, vẫn là không có tìm tới. Bạch Dương đem máy tính bảng đưa cho Tiểu Miêu nói. Miêu nhi a, ngươi cho ta cầm. Chớ lộn xộn a. Tốt thiếu gia. Tiểu Miêu đặc biệt cẩn thận tiếp nhận cầm ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Dương thở sâu, đi tới hổ tử bên cạnh nói. Hổ tử, đem áo giáp thoát. Thiếu gia ngươi muốn làm gì? Hổ tử mặt sợ hãi hỏi. Nhường ngươi thoát liền thoát. Bạch Dương trừng mắt. Hổ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo, bất quá hắn meo một mặt nhăn nhó Bạch Dương thật muốn một đao chặt hắn. Tiếp lấy Bạch Dương để cho cởi khôi giáp xuống hổ tử đứng vững đừng nhúc nhích. Hướng về phía tháp sắt một dạng hắn chính là một trận quyền đấm cước đá, hổ tử thí sự không có, hắn ngược lại mệt mỏi thở hồng hộc tay chân đau nhức. Đại gia, thoải mái, tiếp tục. Bạch Dương thở ra một hơi, một lần nữa hướng đi Tiểu Miêu bên kia trong miệng nói ra. Lưu lại một mặt mộng bức hổ tử. Đi tới Tiểu Miêu bên người tiếp nhận máy tính bảng ngay tại chỗ bên trên tiếp tục tìm kiếm. Từng khỏa che khuất bầu trời đại thụ, từng cây thần kỳ thực vật, từng đầu kỳ kỳ quái quái động vật, từng khối thạch đầu, từng đầu đường sông, từng tòa núi cao. Từng mảnh hồ lớn. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, Bạch Dương thấy được mê hà lâm bên trong quá nhiều thần kỳ đồ vật, từ máy tính bảng bên trên hệ thống căn cứ tiêu cự kế tính ra khoảng cách, đều đã 900 cây số phạm vi vẫn không có nhìn thấy một tia mê hà lâm giới hạn. Quỷ mới biết mê hà lâm rốt cuộc có bao nhiêu, cái thế giới này lớn bao nhiêu. A, chờ chút. Một cái nào đó thời gian, Bạch Dương đều nhanh chết lặng thời điểm, trong lòng thình lình giật mình, lập tức đè xuống máy tính bảng bên trên tạm dừng xây. Sau đó một chút xíu trở về điều chỉnh ống dòm góc độ, từ phản hồi đến máy tính bảng bên trên hình ảnh, Bạch Dương tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp thấy được mảng lớn sương mù bốc lên. Giật mình trong lòng, điều chỉnh kính viễn vọng góc độ nhắm ngay chỗ đó, phóng đại bội số, xuyên thấu qua sương mù, Bạch Dương mơ mơ hồ hồ thấy được chỗ đó có một mảnh hồ nhỏ, nhìn ra hồ nhỏ có 50 mét đường kính bộ dáng. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái hồ này rất kỳ quái, một bên hồ nước hiện ra màu đỏ nhạt. Còn tại sôi trào nổi lên, mà đổi thành một bên thì là màu lam nhạt, giống như tung bay băng trôi, lạnh nóng giao thế, dâng lên mảng lớn xương trắng. Những cái này còn không phải trọng điểm, trọng yếu hơn chính là, tại cổ quái kia trung tâm hồ nước, có một khối đường kính chừng 10 thước hắc sắc nham thạch, nham thạch bên trên sinh trưởng một khỏa giống như phỉ thúy một dạng thụ mục. Gốc cây kia cao chừng 10 thước, cành lá rậm rạp bóng ánh trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên tảng cây có một cái lớn chừng quả đấm trong suốt trái cây. Hắn mẹ nó, sương mù mịt mờ thấy không rõ. Bạch Dương trong lòng cái kia im lặng. Tiếp lấy hắn nhảy lên cao 3 thước, nhảy dựng lên cười ha ha, cùng tựa như điên vậy, sau đó ôm bên người tiểu miêu điên khùng liền gặm hai cái. Thả ra tiểu miêu, hai tay hướng lên trời cười to nói. Ha 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 ha, lãnh nhiệt tuyển tìm được, cái kia trái cây nhất định là khai tuệ quả không thể nghi ngờ, công phu không phụ lòng người a, lão tử cuối cùng là tìm được. Thiếu gia, chúc mừng. Tiểu miêu mặt từng hồng, cũng vì Bạch Dương cảm thấy khai tâm. Khai tuệ quả a, là ở chỗ này, ta thấy được cây kia hư hư thực thực khai tuệ quả trên cây ăn quả chí ít kết trên 100 cái trái cây, đây là chỉ có thể nhìn thấy cái phương hướng này mà thôi. Ai quy định thiên tài địa bảo nhất định ít để cho người ta thao đản? Ai quy định? Bạch Dương siết quả đấm một cái trong lòng chấn kinh. Nếu như những cái kia cũng là khai tuệ quả, nhiều như vậy à, như thế nào mới có thể ăn xong? Tỉnh táo một chút, cái này còn về khoảng cách ngàn cây số đây, không tới tay. Trước nhìn xem tình huống chung quanh như thế nào, như thế thiên tài địa bảo bên cạnh nhất định có dị thú thủ hộ, có thể không thể qua loa. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Bạch Dương lần thứ hai ngồi dưới đất điều chỉnh ống dòm góc độ quan sát lãnh nhiệt tuyển tình huống chung quanh. Cái này xem xét Bạch Dương thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Đúng thế, ai quy định? Thạch đầu chính là như vậy cái không đi đường thường người. Câu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 92, còn có cơ hội. Xuyên thấu qua chiếc xạ kính viễn vọng thời gian thực phản ứng đến máy tính bảng bên trên hình ảnh biểu hiện, lãnh nhiệt tuyển ở vào hai cái đỉnh núi ở giữa trên đất bằng, chung quanh cơ hồ không có cái gì thực vật. Sương mù mịt mờ bên trong, Bạch Dương từ trên màn hình nhìn thấy, tại lãnh nhiệt tuyển bên trái trên đỉnh núi, chiếm cứ một đầu màu đen mánh hổ, toàn thân đen kịt, da lông tựa như dùng phiêu nhu một dạng có sáng bóng. Tốt à, đầu kia hắc sắc mánh hổ thực tình rất lớn, tối thiểu có 2 tầng lâu cao như vậy, chiếm cứ tại đó liền cho người ta một loại vương giả vô địch cảm giác. Cơ mờ nở. Bạch Dương không hiểu hú lên quái gì, trong tay máy tính bảng đều kém chút ném ra ngoài. Không biết là bởi vì trùng hợp hay là bởi vì cái kia hắc hổ siêu cấp nhạy cảm, làm Bạch Dương quan sát nó thời điểm, nó vừa vặn ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng này, thậm chí đứng dậy thân thể thấp phục làm ra tấn công hình, há miệng im ắng gào thét. Loại kia hung trải qua cảm giác để cho Bạch Dương trái tim máy động, phản phất đối phương lúc nào cũng có thể sẽ từ trên màn hình đập ra đến xé nát bản thân một dạng. A. Bên cạnh nhìn tiểu miêu đều che miệng kinh hô một tiếng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy lại bị dọa. Thiếu gia thế nào? Triệu Thạch ngay đầu tiên chạy tới hỏi, coi là Bạch Dương bọn họ xảy ra vấn đề gì. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Bạch Dương đập vỗ ngực nói, bình phục lại tâm tình, tiếp lấy lại nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Hắn mẹ nó, cách hơn ngàn cây số đây, ngươi cắn ta a, nha đây là sắp thành tinh a. Trong miệng lẩm bẩm, liền thấy trên màn hình đầu kia hắc hổ hất đầu một cái nhìn chung quanh, sau đó lại nằm ở trên đỉnh núi tiếp tục xem phía dưới lãnh nhiệt tuyển bên trong cây ăn quả. Lúc này Bạch Dương mới ý thức tới đối phương cũng không có cách xa nhau ngàn dặm nhìn thấy bản thân, chỉ là cảm thấy bị dòm ngó ánh mắt từ đó trở nên cảnh giác mà thôi, cái này nhạy cảm năng lực thực tình đáng sợ. Thật là có dị thú thủ hộ, cái này khó khăn làm, lớn như vậy một đống đâu. Bạch Dương nhíu mày thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Miêu nói. Tiểu Miêu không có việc gì a, tên kia không cắn được chúng ta. Ân, thiếu gia, đầu kia hắc hổ thật đáng sợ a. Tiểu Miêu lòng vẫn còn sợ hãi vô vũ cổ nang nang độ ngực nói. Bạch Dương là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hung hăng dùng ánh mắt sờ Tiểu Miêu một cái gật đầu một cái nói. Không có việc gì, xa đâu. Yên tâm lại Bạch Dương tiếp lấy túi đầu thao tác kính viễn vọng quan sát những phương hướng khác. Nhưng mà để cho hắn im lặng là, lãnh nhiệt tuyển chung quanh cũng không chỉ cái kia một đầu hắc hổ thủ hộ, tại bên kia trên đỉnh núi, hắn lại thấy được lần kia từ qua đa thôn tiến vào rừng cây lúc ngẫu nhiên gặp đầu kia đại tinh tinh. Vẫn như cũ lớn quần cụt đại tinh tinh thể trạng cũng chỉ so đối diện hắc hổ tiểu như vậy ném một cái ném mà thôi, ngồi trên đỉnh núi vò đầu bức hai, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt khẽ đảo. Có trước đó hắc hổ kinh nghiệm, đang quan sát đại tinh tinh thời điểm đối phương đột nhiên hướng về phía cái phương hướng này y mắng gào thét Bạch Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này hai gia hỏa đều nhìn chằm chằm khai tuệ quả còn không có bị ăn sạch, làm khó là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là không đúng. Hai người bọn họ không có đánh lên cũng không có tới gần khai tuệ quả cây ăn quả, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Có ý nghĩ như vậy, Bạch Dương tiếp tục khống chế kính viễn vọng quan sát lãnh nhiệt tuyển chung quanh, không có phát hiện cái gì à, đầy đầu nghi hoặc. Vừa lúc này trên màn hình một đám kim lang xuất hiện, có mấy chú tớt, nguyên một đám thận trọng tiếp cận lãnh nhiệt tuyển, nhưng khi những cái này kim lang tiếp cận lãnh nhiệt tuyển thời điểm, hai bên trên đỉnh núi hắc hổ cùng đại tinh tinh phảng phất không nhìn thấy một dạng. Liên kỳ quái, chẳng lẽ nó hai còn có thể trơ mắt nhìn xem khai tuệ quả bị kim lang ăn hết? Bạch Dương vò đầu không hiểu. Có thể lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, không rõ Bạch Dương toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên, một thân da gà tử ưu cục, đáy lòng một loại đến từ sinh mệnh bản năng cảm giác nguy cơ đột nhiên bao phủ hắn, trái tim đều kém chút ngừng đập. Chỉ thấy trên màn ảnh lãnh nhiệt tuyển, mặt nước vô thanh vô tức tách ra, một cái dữ tợn đầu chậm rãi xuất hiện ở mặt nước, tiếp lấy càng ngày càng cao, cái kia cái đầu hai cái con ngươi màu vàng lợt nhìn chằm chằm đàn sói. Sau đó liền không có sau đó, những cái kia kim lang toàn bộ cụp đuôi chạy. Hắn đây mẹ là giao long sao? Lãnh nhiệt tuyền bên trong, cái kia giữ tợn đầu lại chậm rãi chìm vào trong nước, hơn nửa ngày Bạch Dương mới phản ứng được, trong miệng run rẩy nói lầm bầm. Lúc này trong đầu hắn một hình ảnh dừng lại, cái kia từ trong nước xuất hiện đầu, nhìn qua giống một khỏa đầu rắn, so với hắn mới mua đích 6 cái bánh xe lao vụt tí cả còn lớn hơn, trên đầu phủ đầy từng cây giữ tợn gai nhọn, dù là chỉ là cách màn hình nhìn thấy đều bị người không rét mà run. Cái kia cái đầu chỉ là duỗi ra mặt nước hơn 10 mét, không có bất kỳ cái gì cái khác cử động, chỉ là nhìn chằm chằm đàn sói nhìn liền đem nó toàn bộ dọa lùi, xong lại vô thanh vô tức lại rụt trở về. Toàn bộ quá trình đối với Bạch Dương mà nói, dù là cách xa nhau hơn ngàn cây số cũng phảng phất đã trải qua một lần địa ngục lữ hành. Thật sự là quá kinh khủng. Liền không có cách nào làm, một đầu mãnh hổ cùng đại tinh tinh tồn tại chúng ta cũng đừng nghĩ tiếp cận lãnh nhiệt tuyển, mà ở trong nước còn có một cái đáng sợ hơn tất cả mọi người, khó trách hắc hổ cùng đại tinh tinh không đi hái khai tuệ quả. Đây là không dám à, khó trách năm đó tiểu miêu cha mẹ một đi không trở lại, có mấy cái như vậy ra hỏa lại, đi lại nhiều đều vô dụng. Bạch Dương vô lực đem máy tính bảng thả bên cạnh, hai mắt không có tiêu cự ngửa đầu nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Không nói nước kia bên trong hư hư thực thực giao long đáng sợ đồ chơi, chính là hai bên trên đỉnh núi hắc hổ cùng đại tinh tinh, bọn họ cái này trên dưới 100 người cùng con kiến không có gì khác biệt, hợp kim titan áo giáp đoán chừng tại trước mặt bọn hắn cùng giấy dán một dạng, một bàn tay cho ngươi đánh thành sắt vụn. Không đúng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Dương lại nhanh chóng nhặt lên máy tính bảng, khống chế kính viễn vọng quan sát lãnh nhiệt tuyển chung quanh, một vòng, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng vô hót một cái cười. Còn có cơ hội, lão hổ đại tinh tinh cùng đáng sợ mãng xà mà thôi, không có gì lớn, coi là bảo vệ liền không có cơ hội sao. Bạch Dương híp mắt tự nói, lại tỉ mỉ quan sát một lần lãnh nhiệt tuyển tình huống chung quanh, xác định không sai sau trong lòng đã có một cái kế hoạch. Làm kế hoạch này ở trong lòng thành hình về sau. Bạch Dương có 90% nắm chắc, bọn họ đám người này có thể ở không có chút nào thương vong dưới tình huống cầm tới khai tuệ quả. Lúc này sắc trời đã tối xuống, tâm tình tốt lên Bạch Dương đứng dậy rối rít nói. Trước tiên đem hai cái đã chết sơ nưng nổ lông đi bẩn nướng đến ăn, chúng ta ở chỗ này chấp nhận một đêm ngày mai xuất phát. Tốt thiếu gia. Loại chuyện này có những người khác đi làm, mà Bạch Dương thì là đi tới khác một đống to to nhỏ nhỏ cái dương bên cạnh. Ban đêm vừa vặn, thao tác máy không người lái dò đường. Tiếng A-ra-da quét hình vẽ 3 chiều địa đồ, kia hồng ngoại quan sát dọc đường con ngồi cũng đánh dấu đi ra, quy hoạch đường đi tới, tận lực tránh đi nguy hiểm tiếp cận lãnh nhiệt tuyển lại nói. Tìm đến mấy cái sơn dân hỗ trợ lắp đặt đồ vật, dựa theo sách thuyết minh, mang hoạt gần 3 giờ mới đưa một bộ máy không người lái thiết bị chuẩn bị cho tốt. Xong 3 đài dầu đi hê gen máy phát điện khởi động, dây cắp liên tiếp đến tin tổ, từ cỡ nhỏ máy biến thế cải biến cường độ dòng điện biến thành thiết bị có thể thừa nhận lớn nhỏ, trước cho máy không người lái nạp điện lại nói. Chuẩn bị cho tốt những cái này đứng dậy đi ăn một bữa đã nướng chín trong chốc lát sơn nướng thịt. Nhét đầy cái bao tử, chờ mấy giờ, máy không người lái nạp điện hoàn tất, khởi động hệ điều hành, dựa theo sách thuyết minh thao tác phương pháp, máy không người lái tại một đám thôn dân chứng kiến kỳ tích một dạng trong ánh mắt của ai ai nữu nữu lên không, hướng về lãnh nhiệt tuyển phương hướng xuất phát. Máy không người lái tự mang cỡ nhỏ tiếng A-ra-da có thể quét hình 30 km phạm vi, phản hồi được xử lý khí bên trong trở lại như cũ thành 3 triệu địa đồ. Trong thời gian đó tia hồng ngoại quét hình đến động vật điểm đỏ đánh dấu tại trên địa đồ. Bộ này máy không người lái là đào thải phẩm, cực hạn phi hành phạm vi là 200 cây số, khoảng cách đã đủ rồi, hoàn toàn có thể cho các sơn dân khiêng mặt đất thiết bị tiến lên, thời thời khắc khắc quan sát 200 cây số trở ra tình huống, chỉ là năng lực bay liên tục chỉ có 500 cây số, tới tới lui lui nạp điện có hơi phiền toái. Dầu đi hê gen máy phát điện trong tiếng nổ vang, Bạch Dương nhìn chằm chằm máy không người lái thao tác màn hình thầm thì trong miệng. Chương này sửa đổi mấy lần, đều không có đạt tới mong muốn hiệu quả, đặc biệt nhất cả chứng. Cuối cùng lệ cũ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 93, chờ trời tối. Sáng sớm hôm sau, Lào Hưng sườn núi bên trên. Bạch Dương từ tối hôm qua các thôn dân bổ tới đầu gỗ xây dựng đơn giản trong phòng đi ra, duỗi lưng một cái, hô hút vài hơi không khí mới mẻ, tiếp theo là một trận rửa mặt bận rộn. Vừa sáng sớm ăn xong bữa ngày hôm trước không ăn xong nướng sơn nướng thịt, nhét đầy cái bao tử, chạy đến máy không người lái trang bị bên cạnh, điều ra tối hôm qua máy không người lái tuần hành vẽ 3 chiều địa đồ, đáp loạt đến máy tính bảng bên trên, một người ngừng lại bên cạnh chơi đùa. Tiến về lãnh nhiệt tuyển lộ tuyến, đến tránh đi chạy xiết dòng sông, vách núi, khe sâu, núi cao cùng động vật lớn qua lại địa phương, bằng không quỷ mới biết nửa đường sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Bài trừ trở lên điều kiện về sau, tiến về lãnh nhiệt tuyển lộ tuyến thực tình không nhiều, cái này không nói nhảm sao, cuối cùng Bạch Dương lựa chọn một đầu đường đi gần nhất, ôm máy tính bảng đứng lên chỉ lãnh nhiệt tuyển phương hướng nói. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát. Tốt thiếu gia. Một đám người mang hoạt hơn một giờ mới xem như chuẩn bị xong. Cuối cùng Bạch Dương cũng không có dựa theo ngày hôm qua ý nghĩ một bên tiến lên một bên lợi dụng máy không người lái điều tra phía trước tình huống, chủ yếu là cái đồ chơi này bảo bối cực kỳ, vạn nhất làm hư thời gian ngắn hắn không có cách nào làm ra đệ nhị bộ. Bạch tiên sinh, thâm nhập hơn nữa mê Hà Lâm, chúng ta đáng sợ không có cách nào cùng các ngươi cùng đi. Ghệ mạ thôn mấy cái thôn dân đi tới Bạch Dương cách đó không xa, đa lực có chút sợ hãi cách Triệu Thạch bọn họ nhìn nói với Bạch Dương. Không có việc gì, các ngươi đi về trước đi, hạnh khổ các ngươi. Nếu như các ngươi tiến đến qua đa thôn, để cho lão thôn trưởng miễn phí đưa các ngươi một bộ loại này vũ khí đi, liền nói là ta nói. Bạch Dương cười nói, chỉ bên người Triệu Thạch trên người bọn họ mặc hợp kim ti tan áo giáp. Cái kia đa tạ Bạch tiên sinh. Đa lực chờ người cảm ơn đái đức rời đi. Hoa hướng dương dầu đi, con đường sau đó liền muốn nhìn chúng ta à, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Thiếu gia, cái gì là hoa hướng dương dầu? Tiểu Miêu tò mò hỏi. Ngậy! Tiểu Miêu à! Vấn đề này ta về sau sẽ giải thích cho ngươi, cái này nói rất dài dòng ta tạm thời không nói à. Bạch Dương cái kia mồ hôi. Kháng thiết bị mười mấy cái thôn dân đi ở giữa, những người khác bên ngoài bảo hộ, một đoàn người dọc theo sườn dốc xuống dưới, lần thứ hai tiến vào trong rừng rậm. Lao ưng sườn núi phảng phất là mê Hà Lâm là một cái đường ranh giới, tiến vào bên này rừng cây về sau, nguy hiểm hệ số rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc, còn tốt là Triệu Thạch bọn họ đều có phong phú sống trong rừng rậm kinh nghiệm. Lại thêm trên người trang bị tinh lương, bằng không phiền phức hội không nhỏ. Phiền toái nhỏ các thôn dân bản thân liền có thể giải quyết, lớn phiền phức tại vẽ đường đi tới thời điểm liền sớm tránh khỏi, một đoàn người tại cho tới bây giờ bên trong tiến lên rất là thuận lợi. 200 cây số bọn họ trong rừng ghé qua gần 7 giờ, đến sắp tiếp cận địa đồ ranh giới vị trí ngừng lại. Một lần nữa lắp đặt máy không người lái thiết bị, đùng đùng chém đứt một mảnh thụ mục làm ra địa phương bao la, Bạch Dương điều khiển máy không người lái lên không, lần nữa tiến lên dò đường. Vẽ địa đồ xác định đường đi tới, thu dọn đồ đạc tiếp tục hướng phía trước. Cũng không biết bên này là không phải giữa hè thời tiết, tóm lại một cái ban ngày lúc trường tiếp cận 28 tiếng, cái này một cái ban ngày Bạch Dương chờ người trong rừng trọn vẹn đi tới tiếp cận 500 cây số khoảng cách. Không có cách nào các thôn dân thể lực bạo tạc, rừng cây sinh tồn kinh nghiệm phong phú, lại thêm thiết bị công nghệ cao phụ trợ, chính là như vậy không giảng đạo lý. Ban đêm giáng lâm, một đoàn người tìm một tới gần vách núi địa phương hạ trại. Bạch Dương lần nữa dùng máy không người lái tuần hành vẽ ngày thứ 2 địa đồ, xong thu thập đồ đạc xong nghỉ ngơi. Trong lúc này, Bạch Dương chạy 2 lần địa cầu bên kia, một cái là cho phụ mẫu lệ cũ báo bình an, một cái nữa là sợ bên kia có chuyện gì. Bất quá hắn một cái người rảnh rỗi có cái thí sự, trừ lão mụ nhắc tới để cho hắn tranh thủ thời gian tìm tức phụ, thế là hắn đánh vòng xì dầu lại chạy trở lại. Tóm lại sinh hoạt chính là như vậy, một chút cái việc vặt không ngừng. Không có người mỗi một ngày đều sống được hấp tấp khắp nơi vung mạnh đao chém người đặc sắc như vậy. Ngày thứ 2 không sai biệt lắm là ngày hôm trước lặp lại, mặt trời tây thủy thời điểm, bọn họ đã tới khoảng cách lãnh nhiệt tuyển 100 km ý trở ra địa phương. Toàn bộ đều dừng lại, không thể tiếp tục tiến lên. Bạch Dương cúi đầu nhìn xem máy tính bảng bên trên địa đồ vô cùng nghiêm túc nói. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thạch trước tiên tới hỏi. Phía trước trừ Thâm Sơn Đại Trạch chính là manh thu chiếm cứ địa phương. Hơn nữa càng đến gần lãnh nhiệt tuyển manh thu lại càng dày đặc, triệt để không có đường an toàn, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Bạch Dương một bộ đã sớm ngờ tới biểu lộ nói. Ở tại bọn hắn phía trước, lấy lãnh nhiệt tuyển làm trung tâm, đường kính 200 cây số phạm vi bên trong, ba chiều đáy bức tranh bên trên rõ ràng hiện ra địa hình địa vật, những cái kia dùng điểm đỏ đánh dấu manh thu chiếm cứ địa điểm có thể xưng lít nha lít nhít, căn bản không cách nào tìm kiếm an toàn lục suối hướng phía trước. Cũng không biết những manh thú kia có phải hay không bị khai tuệ quả hấp dẫn mà đến. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Thạch hỏi. Ta đã sớm có biện pháp ứng đối, hiện tại, chúng ta trước tìm một cái địa phương an toàn dàn xếp lại. Bạch Dương lấy tay điểm một cái trên bản đồ lãnh nhiệt tuyển vị trí, tiếp lấy thu hồi máy tính bảng nói ra. Tốt thiếu gia. Doanh địa dựng tốt đã là lại một cái màn đêm buông xuống thời điểm. Hắn mẹ nó, những vật này đoán chừng là không cần dùng, uổng phí mù rồi các thôn dân kháng xa như vậy bắt đến nơi đây đến. Dưới bóng đêm, Bạch Dương nhìn xem một đống đến bây giờ còn phong tồn tại trong dương gỗ, hùng đại bọn họ chế tạo súng máy cao xạ cùng vai khiêng thức pháo hỏa tiện im lặng. Mặc dù có dấu chấm tròn gọi là lo trước khỏi họa, nhưng nhiều khi chuẩn bị đồ vật kỳ thật cũng không có dùng, đây chính là hiện thực. Triệu Thạch, Tiểu Miêu, ta muốn lần nữa chuẩn bị ít đồ làm chuẩn bị cuối cùng. Trong bóng đêm, Bạch Dương tìm được Tiểu Miêu cùng Triệu Thạch nói ra. Thiếu gia, chúng ta minh bạch. Tiểu Miêu gật đầu. Bọn họ biết rõ Bạch Dương đây là muốn lần nữa thi triển cái kia thần kỳ thay đổi ra đồ vật bản lãnh. Sau đó Bạch Dương tìm một vắng vẻ địa phương an toàn lách mình rời đi cái thế giới này. Đi tới địa cầu bên này, Bạch Dương trước tiên bấm Hùng Đại điện thoại. Lão bản, tìm ta có chuyện. Tiếp thông điện thoại sau Hùng Đại trả lời. Nghe thanh âm của ngươi rất dáng vẻ mệt mỏi. Bạch Dương kinh ngạc nói. Lão bản, những vật kia, chúng ta còn không có tìm tới. Hùng Đại rất dè đặt trả lời. Nghe thanh âm giống như sinh không thể luyến dáng vẻ. Ngạch! Cái gì đó, những vật kia trước đừng tìm, hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ, vô luận xài bao nhiêu tiền, ngươi cho ta làm đến những vật này. Mê Hà Lâm bên trong, Bạch Dương sau khi rời đi, Triệu Thạch bọn họ rất tự giác co vào phạm vi hoạt động, không có dẫn xuất nửa điểm phiền phức, bất quá bọn hắn một nhóm bên trong khó tin cậy nhất hổ tử cùng trụ tử là Triệu Thạch tự mình giám đốc. Bên này một buổi tối, Bạch Dương chưa có trở về, một cái ban ngày, hắn vẫn chưa trở về. Một cái ngày đêm về sau, Triệu Thạch bọn họ cũng bắt đầu gấp gáp, cái này mới nghe được Bạch Dương thanh âm. Mọi người mau tới đây cho ta khuôn đồ. Một đám người cấp tốc lần theo thanh âm chạy tới, liền thấy Bạch Dương đang ngồi một đống núi nhỏ tựa như đồ vật bên trên. Thiếu gia, những này là cái gì? Hổ tử nhìn xem một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật hỏi. Những vật này, là có thể để cho chúng ta an toàn cầm tới khai tuệ quả bảo bối. Bạch Dương thần thần bí bí vỗ ngông một cái vật phía dưới nói. Hắn không muốn nói. Đám người không có cách nào chỉ có thể cắm đầu đem mấy thứ chuyển về doanh địa. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đồ vật chuyển về phía sau, Triệu Thạch hỏi. Ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, lúc này mặt trời chói chang, Bạch Dương híp mắt nói. Chơi tối. Vậy thì chờ a. Chờ đợi là nhàm chán, bên này thời gian vừa dài, một đám người chờ đến nhức cả trứng, cuối cùng là chờ được màn đêm buông xuống. Đến buổi tối, Bạch Dương tinh thần tỉnh táo, trước ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Xuyên thấu qua lá cây nhìn thấy trên bầu trời không có chút nào đám mây, mấy vầng trăng sáng như trước đang trên trời sáng loáng treo, rất tốt. Lại lấy ra một cái những người khác không thấy được cỡ nhỏ tốc độ gió máy kiểm tra, cơ hồ không có gió gì, cái này thì tốt hơn. Đều tới, hiện tại bắt đầu làm việc. Đi tới mới dọn tới một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật trước mặt Bạch Dương lớn tiếng phân phó nói. Vì là những vật này, Bạch Dương trọn vẹn hoa gần 3.000 vạn, kém chút móc rông thẻ ngân hàng của hắn. Nếu như dựa vào những vật này còn không thể an toàn làm nói khai tuệ quả, hắn cảm thấy mình đoán chừng chỉ có thể bạo lực cứng gián đoạn. Chỉ là bởi như vậy tính nguy hiểm quá lớn, không biết tình huống cũng quá là nhiều, không cần thiết không đáng dùng sinh mệnh mạo hiểm. Chương này ít nhất bị thạch đầu thủ tiêu 8.000 chữ, chủ yếu là làm đồ vật tình tiết, cảm thấy không cần thiết, sơ lược được rồi, hy vọng mọi người không nên cảm thấy quá đột ngột, sau đó tiếp tục cầu phiếu đề cử cùng cất giữ, cuối cùng chư quân trung thu khoái hoạt, cả nhà đoàn viên. Cùng một chỗ thưởng thu thơm. 6. Chương 94, bay qua. Thiếu gia, muốn làm sao làm? Hổ tử góc Bạch Dương bên người, nhìn xem cái kia một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật không kịp chờ đợi hỏi. Đối với một cái lòng hiếu kỳ đột phá chân trời người mà nói, mặt đối với những thứ không biết lực hấp dẫn có thể so với ăn quả quả đại mỹ nữ. Ta cảm thấy ngươi có thể đứng xa một chút, bởi vì có nhiều thứ rất nguy hiểm, hơi không chú ý mọi người chúng ta đều phải xong đời. Bạch Dương nhìn xem hổ tử đầy đầu vẻ u sầu, sợ ra hỏa này chơi cái gì yêu thiêu thân. Hổ tử, ngươi dẫn người đến chung quanh doanh trại cảnh giới. Triệu Thạch rất hiểu Bạch Dương, nhanh lên đem hổ tử đẩy ra. Sau đó tên kia một mặt sinh không thể luyến cẩn thận mỗi bước đi rời đi, vô cùng kỳ vọng Bạch Dương có thể để ở hắn. Tốt, trước tiên đem chung quanh nơi này đại thụ toàn bộ thanh lý mất, làm ra một cái bao la đất trống đến. Bạch Dương chỉ chung quanh nói. Cái này không cần Bạch Dương động thủ, hắn nhìn xem là được rồi. Một đám thôn dân vung lấy đại đao phiến tử khai kiền, lốp búa, đại thụ luân phiên ngã xuống, động tĩnh khổng lồ đưa tới ban đêm rừng cây một mảnh gà bay chó chạy. Sau đó thì sao thiếu gia? Sau 2 giờ, một đám thôn dân bạo lực trong rừng dọn dẹp ra mấy cái sân bóng rổ lớn sân bãi, Triệu Thạch lần thứ 2 đi đến Bạch Dương bên người hỏi. Sau đó, đem cái kia lớn nhất cái dương nhấc tới, cẩn thận một chút ta. Bạch Dương một chỉ đống kia đồ vật nói. Sau đó một đám thôn dân mồ hôi rầm rề đem Bạch Dương chỉ cái dương mang lên giữa đất chống tâm, nhưng Bạch Dương không có trước tiên hủy đi dương, ngược lại là làm những vật khác. Lại để cho các thôn dân chuyển đến một đống cái dương, ào ào mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra, hắn cầm một bản sách thuyết minh tại bên cạnh chỉ điểm lắp đặt. 2 giờ về sau, đồ vật lắp đặt đến không sai biệt lắm. Hổ tử không biết lúc nào ngó giáo giác lại đi tới Bạch Dương sau lưng, nhìn xem lắp đặt đồ tốt vò đầu hỏi. Thiếu gia, cái kia là thuyền sao? Nhưng nhìn qua hảo hảo giống một gian phòng ốc. Đó là bụi cơ. Ngươi đừng loạn động đồ vật ta. Bạch Dương lười nhác giải thích, lúc này nào có thời gian phản ứng đến hắn. Sau đó chỉ huy các thôn dân đem cái kia sắp tiếp cận một gian phòng ốc lớn nhỏ cái dương mở ra. Thiếu gia, cái này lại là cái gì? Cái dương mở ra về sau, Triệu Thạch cũng không nhịn được hỏi. Vật này liền lợi hại, thiếu gia ta phí lao như cái mũi kình mới lấy được, hơn phân nửa tiền ở nơi này đồ chơi bên trên. Được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu, đi, đem cái kia mười mấy cái cục sắt chuyển tới. Bạch Dương nói một câu, song cảm thấy cùng bọn hắn giải thích là đàn gậy thai châu, lại chỉ bên kia đồ vật nói. Các thôn dân lại chuyển đến một đống đạn đạo tựa như đồ chơi. Thiếu gia, đây là cái gì? Tiểu Miêu cũng không nhịn được tò mò hỏi, lần này Bạch Dương làm ra kỳ kỳ quái quái quá nhiều thứ. Miêu Nhi A, đây là rót trang phục thể lỏng khí Heli, được rồi, về sau ta cùng nhau cho các ngươi giải thích A. Bạch Dương cái kia sầu, bên này người nhìn bất luận cái gì địa cầu cái gì cũng mới mẻ, bản thân mặc dù cũng nhìn bên này đồ vật mới mẻ, có thể nhịn không được bản thân hội liên tưởng A, liền không cách nào so sánh được. Tiếp xuống liền phải Bạch Dương tự mình thao tác. Choe nu A toài. Đi tới Dương lớn hủy đi ra một đống lớn gấp gọn lại vải vóc bên cạnh, tìm được một cái thổi phồng cửa. Dùng cái ống đem khí heli bình tiến hành kết nối, mở ra pháp môn, khí heli mạo xương đi vào, cái kia một đống bố trí liền phồng lên, càng lúc càng lớn. Đổi hơn 10 khí heli bình về sau, cái kia một đống bố trí liền bành trướng thành một cái dài đến 50 mét cự hình khí cầu, cùng một tàu ngầm tựa như, đã trải qua thoát ly mặt đất bay lên. Thiếu gia, cái này. Lúc này một đám thôn dân kinh hãi nói không ra lời. Phi thuyền, cái đồ chơi này gọi phi thuyền, đợi lát nữa chúng ta đem phía dưới khoang lắp đặt lên đi. Đến lúc đó chúng ta ngồi cái đồ chơi này bay qua. Hiện tại tiếp tục, đem khoang lắp đặt tốt lại nói. Bạch Dương híp mắt nói. Chuyện này sống thời gian thì càng lâu, Bạch Dương đến tự mình thao tác, so sánh sách thuyết minh, mang hoạt 4, 5 tiếng mới làm xong, mệt mỏi quá sức. Đây là tại mua sắm phi đỉnh thời điểm xưởng người cẩn thận giảng giải một lần dưới tình huống. Sau đó tiếp tục cho phi thuyền thổi phồng, thang lực càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Tìm mấy cây dây thừng cái chốt trên một cây đại thụ ngươi còn có thể chạy còn là sao thế. Cuối cùng to lớn phi thuyền liền hoàn toàn hiện ra tại đám này sơn dân trong mắt, nguyên một đám trừng to mắt cùng chứng kiến kỳ tích không có gì khác nhau. Tốt, có cái đồ chơi này, làm khai tuệ quả còn không cùng tựa như chơi, hiện tại, đem những vật kia đều cho ta mang lên đi đi. Nhìn xem to lớn phi thuyền ở trước mặt mình thành hình, Bạch Dương cũng rất kích động, nhưng chưa quên chính sự, còn có một cặp đồ vật. Những cái kia mới là cầm tới khai tuệ quả mấu chốt. Các thôn dân cắm đầu lao động quân đồ, rung động qua đi cũng liền thoải mái, bọn họ đã thành thói quen Bạch Dương làm ra cổ quái đồ vật. Bạch Dương sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nếu không tại sao nói có ít người thiên sinh liền thích tìm đường chết đâu. Hổ tử tại giúp quân đồ thời điểm, đáp lấy không có người chú ý hắn, lén lén lút lút mở ra một cái vẽ lấy hắn xem không hiểu dấu chấm than cái dương, từ bên trong làm ra một cái bình thủy tinh, lén lén lút lút chơi đùa. Cũng bố trí biết rõ làm sao liền mở ra. Một cỗ khói trắng toát ra, nha còn tìm đường chết đi ngửi một cái, sau đó không có sau đó, trực đỉnh đỉnh nằm phát ra phịch một tiếng trầm đủ. Bạch Dương xoay người nhìn lại, cợt mở nở. Kém chút thật sự kinh khủng. Phải chết, các ngươi đều tản ra, cách hổ tử nơi đó xa một chút. Kém chút dọa ra cước đến Bạch Dương giống to, song hai bước chạy đến một cái thôn dân trước mặt, đùng đùng mở ra một cái dương, mang lên một cái heo mặt mặt nạ phòng đầu. Lúc này mới chạy hổ tử bên người đem rơi trên mặt đất còn bốc khói bình thủy tinh vặn bên trên, lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn lên, đến gần thôn dân hoặc nhiều hoặc ít đều hút điểm khói trắng, nguyên một đám uống say tựa như co giật. Thiếu gia, đây là vật gì? Triệu Thạch sợ hãi hỏi. Đừng quản đây là cái gì đồ chơi, tóm lại ta không cho động đồ vật chớ lộn xộn a, mọi người cẩn thận hơn, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện lớn. Bạch Dương chờ khói trắng tan hết sau cởi mặt nạ phòng độc may mắn không thôi mà nói, song chưa hết giận còn đá té xỉu rồi hổ tử hai cước, thiếu chút nữa thì hại chết một đám người. Gia hỏa này tìm đường chết bản sự không cứu nổi, hiện tại cũng bắt đầu hố đồng đội. A, cái kia hổ tử thế nào? Bạch Dương im lặng nhìn xem thẳng tắp nằm trên đất hổ tử lắc đầu nói. Gia hỏa này không có việc gì, bất quá đoán chừng phải nằm một đoạn thời gian. Hắn mẹ nó, "Ất ê kè à, ngươi cũng dám dùng cái mũi đi ngửi, cái này không tác đại tử là cái gì?" Đồ vật toàn bộ đều chuyển trên phi thuyền đi, Song Bạch Dương lần nữa đi tới lắp đặt tốt máy không người lái thiết bị trước, thao tác máy không người lái hướng lãnh nhiệt tuyển phương hướng đi, tại lãnh nhiệt tuyển đi lên chuyển vài vòng, dùng tiếng A cùng tia hồng ngoại xác nhận không có cái gì ngoài ý muốn, đem máy không người lái trở về địa điểm xuất phát. Song hắn chạy đến trên phi thuyền nói: "Triệu Thạch, ngươi lựa chọn nhất cơ trí 10 người theo ta lên đến." Nhân viên đến đông đủ về sau, Bạch Dương để bọn hắn nguyên một đám cởi khôi giáp xuống thả mặt đất, dạy bọn họ mặc dù nhảy cùng sử dụng phản phất, xác định bọn họ đều biết, bản thân chạy khoang điều khiển quen thuộc một lần phi thuyền thao tác, cái này hắn hoa mấy giờ chuyên môn học qua. "Khai tuệ quả, ta tới rồi." Nhìn xem lãnh nhiệt tuyển phương hướng, Bạch Dương trong lòng rất kích động. Sau đó tại Triệu Thạch chờ người trong lòng run sợ bên trong, phi thuyền lung la lung lay bay lên, càng bay càng cao. Phi thuyền loại vật này tải trọng số lượng nhiều, hơn nữa thời gian phi hành trường, đặc điểm lớn nhất là phi hành thời điểm cơ hồ vô thanh vô tức, những cái này ưu điểm đối với Bạch Dương mà nói đơn giản quá thích hợp, nhất là tại tối lửa tắt đèn ban đêm. Bắn xung tích không muốn, lặng lẽ tiếp cận. Khai tuệ quả có đại tinh tinh hắc lao hổ còn có siêu cấp đáng sợ cự mãng thủ hộ thì thế nào, các ngươi còn có thể bay còn là làm sao mà. Hơn nữa Bạch Dương còn chuyên môn chuẩn bị cho chúng tiệt đâu. Dùng câu nói để hình dung, Bạch Dương đây chính là đang khi dễ người, khoa học kỹ thuật nghiền ép, đơn giản nhân thần cộng phẫn. "Tốt ta, đại khái các ngươi đều đoán được. Nhưng ta vẫn còn muốn cầu phiếu để cử cùng cất giữ." 6. Chương 95, ngược lại ngược lại. Dưới bóng đêm, phi thuyền tại 2000 mét không trung tiến lên, mặt đất căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, có thể xưng vô thanh vô tức. Khoang điều khiển bên trong, Bạch Dương đem máy không người lái thiết bị vẽ 3 chiều địa đồ dẫn nhập hệ thống lái, thiết trí tốt lãnh nhiệt tuyển vị trí làm mục đích, sau đó liền giao cho hệ thống lái tự động. "Thiếu gia, chúng ta bay ở trên trời ấy." Ôm sói con tiểu miêu đứng ở bên cửa sổ rất kích động nói. "Ta biết, không quá nghiêm khắc nghiên cứu nói đến, chúng ta chỉ là mượn nhờ công cụ đang phi hành mà thôi." Bạch Dương cười nói, "Bay. Bọn họ nhưng không có bản sự này. Thiếu gia, đợi chút nữa chúng ta muốn làm thế nào mới có thể giúp thiếu gia cầm tới khai tuệ quả?" Triệu Thạch quan tâm là cái này, đi tới Bạch Dương bên người hỏi. "Đừng nghiêm túc như vậy, nếu như thuận lợi, đoán chừng chúng ta có thể rất thoải mái cầm tới khai tuệ quả." Bạch Dương nhìn xem một mặt căng thẳng Triệu Thạch, vỗ vỗ cánh tay của hắn rất thoải mái nói. "Không có cách nào, đối phương quá cao, bả vai có chút với không tới." Triệu Thạch gật gật đầu, nhưng vẫn không có thả lỏng đi xuống. Lãnh nhiệt tuyển địa phương có đại lao hổ đại tinh tinh cùng đại mãng xà, cái này hắn là biết đến, hắn không cách nào nghĩ đến dùng phương thức gì có thể nhẹ nhõm cầm tới ba cái kia tất cả mọi người bảo vệ khai tuệ quả. "Hiện tại các ngươi tới, chúng ta thương lượng một chút chi tiết, đợi chút nữa cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào, nếu là có chỗ nào làm được không tốt, khai tuệ quả chúng ta liền đừng hy vọng." Bạch Dương ngoắc gọi bọn họ chạy tới, sau đó hướng về phía bọn họ không ngừng nói nhỏ, còn cho bọn hắn giảng giải mang lên phi đĩnh một đống đồ vật cách dùng. Phi đĩnh tốc độ cũng không nhanh, hơn 100 cây số bay hơn một giờ, vô thanh vô tức đi tới lãnh nhiệt tuyển trên không, tại 3000 mét độ cao treo ngừng lại. Mặt đất, lãnh nhiệt tuyển bên cạnh, mặc dù phi thuyền vô thanh vô tức lại tới đây, Hắc Lao Hổ cùng Đại Tinh Tinh vẫn như cũ ngay đầu tiên phát hiện, phân biệt ngẩng đầu mắt lộ ra hung quang nhìn về phía thiên không, tiết hầu phát ra từng đợt gầm nhẹ. Không chỉ như thế, ngay cả lãnh nhiệt tuyển chúng cái kia siêu cấp đáng sợ mãng xà đều vô thanh vô tức thò đầu ra nhìn về phía thiên không. Cái này cảnh giác cảm giác quả thật là đáng sợ, nếu như là từ mặt đất tới gần mà nói, đoán chừng không có bên ngoài những manh thú kia cũng đừng hỏng tới gần lãnh nhiệt tuyển 10 cây số phạm vi bên trong. Trên phi thuyền, Bạch Dương bưng một cái tia hồng ngoại kính viễn vọng nhìn phía dưới kinh hồn táng đảm tự nói. Mặc dù phía dưới tối lửa tắt đèn căn bản thấy không rõ lắm, nhưng ba tên kia hình thể thật sự là quá lớn, căn cứ tia hồng ngoại nóng thành giống liền có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn. Chỉ là để cho Bạch Dương rất kỳ quái là, loài rắn đều hẳn là động vật máu lạnh mới đúng, mà ở tia hồng ngoại trong ống giòm, lãnh nhiệt tuyền bên trong đại mãng xà lại là đỏ rực một mảnh, tựa như muốn bốc cháy lên một dạng. "Thiếu gia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao?" Triệu Thạch nuốt nước miếng một cái, thân thể có chút phát run hỏi. "Không có cách nào không khẩn trương, phía dưới thế nhưng là có ba đầu siêu cấp đáng sợ tất cả mọi người. Mà đợi chút nữa bọn họ liền muốn hướng ba cái kia tất cả mọi người chủ động khởi xướng công kích." "Đương nhiên bắt đầu rồi, sớm một chút giải quyết kết thúc công việc trở về, cái này trong rừng rậm cũng không phải là người địa phương ngây ngô, một chút cảm giác an toàn đều không có." Bạch Dương rất khẳng định gật đầu. Sau đó trên phi thuyền tất cả mọi người bắt đầu mặc trang bị. Mỗi người một bộ loại kia thợ lặn lặn xuống nước trang bị đem thân thể bọc cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn mang tới mặt nạ phòng độc đeo lên bình dưỡng khí. Ngay cả sói con đều bị bỏ vào một cái căng phòng đóng tốt lỗ hổng trong túi nhựa, đây là phòng ngừa đợi chút nữa vạn nhất hút vào có độc khí thể gai bẫy mình. Mặc hoàn tất, Bạch Dương sau khi xác nhận không có sai lầm, hướng về phía những người khác gật đầu. Thế nhưng là thiếu gia, nếu như cứ như vậy đem đồ vật ném đi xuống, có thể hay không đập hư khai tuệ quả? Lúc này Triệu Thạch mang theo heo mặt mặt nạ phòng độc cúng thanh đúng khí lo lắng nói. Yên tâm, sẽ không, theo kế hoạch làm việc liền có thể, phía dưới tất cả mọi người không có khả năng để cho bất kỳ vật gì xúc phạm tới khai tuệ quả. Bạch Dương nói rất khẳng định. Đó cũng không có nghi vấn gì. Phi đĩnh cửa buồng mở ra, Triệu Thạch đứng ở cửa đầu tiên là dựa theo Bạch Dương dạy, cầm tia hồng ngoại kính viễn vọng xác định xuống mới lánh nhiệt tuyển vị trí, lập tức quay người, rất thoải mái mang lên một cái bên ngoài có dấu chấm than cái dương. Đi tới cửa khoang, không cần suy nghĩ, một tay lấy hắn hướng về phía dưới đập xuống. Giống. Trong bóng đêm, phía dưới lãnh nhiệt tuyển vị trí đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng gào thét, nghe được cái này thanh âm, trên phi thuyền tất cả mọi người vô ý thức toàn thân lắc một cái, cho dù là bọn họ ở vào mấy ngàn mét không trung, nghe được thanh âm kia cũng lạnh cả người. Tiếp tục. Bạch Dương nuốt nước miếng một cái nói. Tiếp tục liền tiếp tục, cái này đến cái khác cái dương không cần tiền giống như hướng về phía dưới đập xuống. Phía dưới. Làm thứ một cái dương xuất hiện ở lãnh nhiệt tuyển trên không mấy chục mét thời điểm, lãnh nhiệt tuyển mặt nước gầm vang phá vỡ, một đầu kinh khủng mãng xà cái đuôi phóng lên tận trời, ba một tiếng tùy tiện đem hắn quất nát. Phanh phanh phanh. Một trận bình thủy tinh phá toái thanh âm vang lên, tiếp lấy gây mũi mùi vị khác thường tràn ngập, một cỗ khói trắng cấp tốc khuếch tán. Phanh phanh phanh. Cái này đến cái khác cái dương từ không trung đến rơi xuống, bị đầu kia siêu cấp roi sắt một dạng mãng xà cái đuôi quất nát. Nồng nặc kia khói trắng tại kéo dài gia tăng. Trung tâm đậm đến đưa tay không gặp năm ngón tay, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Giống. Dữ tợn mãng xà ngửa mặt lên trời gào thét, miệng mũi số lớn hút vào nồng nặc khói trắng. Trên phi thuyền, dùng tia hồng ngoại kính viễn vọng thời thời khắc khắc quan sát Bạch Dương phát hiện, có khoảnh khắc như thế, to lớn kia mãng xà dưới đầu ý thức lay động một lần. Hắc hắc, hữu hiệu, hút vào nhiều như vậy đi ẹ tờ ỉn ẹ thở ta liền không tin làm không ngã ngươi. Bạch Dương nết miệng cười tự nói, sau đó phân phó nói, đều cùng một chỗ hỗ trợ. Đem tất cả cái dương đều đập xuống, cũng đừng chỉ đập mãng xà một cái, hai bên lão hổ cùng đại tinh tinh cũng đừng để bọn hắn nhàn rỗi, còn có chung quanh đỉnh núi cùng rừng cây cũng đập một chút, ta muốn để lãnh nhiệt tuyển chung quanh trở thành ba bước ngược lại cấm khu. Tốt thiếu gia. Mang theo mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí mười mấy thôn dân hướng về phía Bạch Dương bất luân bất loại làm một ok thủ thế nói ra. Tiếp lấy cái này đến cái khác dương lớn không cần tiền một dạng hướng phía dưới đập xuống. Bạch Dương tên này hung ác à. Vì là có thể an toàn cầm tới khai tuệ quả nghĩ ra như vậy cái thao đàn biện pháp. Đứng ở trên không phía dưới dị thú không với tới địa phương, nện xuống đủ loại hút vào tính tê dại say dược, chỉ cần đem phía dưới dị thú chơi đổ, liền có thể an toàn cầm tới khai tuệ quả. Lao tử trên không trung, ngươi có bản lanh bay lên. Vì là có thể chơi đổ mấy cái đáng sợ dị thú, xấu bốc khói hắn để bảo đảm vạn vô nhất thất, cái gì đi ẹ tờ ỉn ẹ tờ, dưỡng hoa á nỉ chỗ gần, phất hoàn, khắc phất hoàn, ân phất hoàn. Bảy phất hoàn, mà phất hoàn chờ đã những cái này siêu cấp hút vào tính thuốc mê hắn chuẩn bị trọn vẹn 10 tấn. Lúc này đùng đùng đập xuống, những cái này tính bốc hơi cực mạnh tê dại say tề cấp tốc khuếch tán, so với lãnh nhiệt tuyển hơi nước còn muốn nồng đậm gấp 10 lần, cấp tốc đem trọn cái lãnh nhiệt tuyển cùng xung quanh bao phủ, bên trong ba đầu đáng sợ dị thú đương nhiên cũng ở đây trong đó.